Chương 578, khiếp sợ cuồng phong gia tộc. Chương 578, khiếp sợ cuồng phong gia tộc. Hử, còn tại mạnh miệng. Cuồng phong gia tộc trung niên các nữ nhân nhao nhao như mày. Trước mắt thiếu niên này, rõ ràng liền không lệ thuộc vào bất kỳ một cái nào ẩn thế gia tộc. Bất kỳ một cái nào ẩn thế gia tộc dòng chính, các nàng đều là thuộc nằm lòng, thậm chí cả cho dù là chi thứ, các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua danh tự. Dù sao người của ẩn thế gia tộc đinh cực kỳ thưa thớt, vô luận dòng chính chi thứ, giữa lẫn nhau hiểu đều không ít. Nhưng Giang Nguyên, hiển nhiên không thuộc về bất kỳ một cái nào ẩn thế gia tộc. Không phải người của ẩn thế gia tộc, cũng dám can đảm khẩu xuất cùng luôn. Vậy mà công bố chính mình đã thay thần phụ báo thủ. Một vị trung niên nữ nhân nhíu mày không chỉ. Thánh La đại giáo đường thần phụ, lúc tuổi còn trẻ đồng dạng là du lịch tứ phương, danh khí cùng tài hoa đều tốt thanh niên tài tuấn. Hắn người mang cao giai chiêm tinh thuật, đã từng là không ít quan lại quyền quý giải vây, ở thế giới phạm vi bên trong đều là có chút danh tiếng tồn tại. Liền ngay cả hắn đều không đối phó được địch nhân, lại bị một thiếu niên giải quyết. Hoang đường. Thư Ba đặc mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể chứng minh Giang Nguyên công tích người, không thể nghi ngờ là Lôi Ân người của gia tộc, dù sao bọn hắn là đệ nhất nhân chứng. Nhưng bây giờ mình bị Lôi Ân gia tộc đánh thành tội nhân, chỉ sợ khó mà hiệu lệnh được bọn hắn là Giang Nguyên bằng chứng. Cú may Thư Ba đặc đầu não tốc độ rất nhanh, lúc này liền nghĩ đến biện pháp. Các ngươi nếu không tin chúng ta Giang thiếu thực lực, không ngại các ngươi tự tay cùng hắn tiếp vài chiêu. Giang Nguyên trợn trắng mắt, cảm giác cái này Thư Bá đặc bởi vì sợ hãi Lôi Ân ngục giam nguyên nhân, cả người đều có chút không bình thường, hiện tại chính là cái 10 phần hố hàng. Chứng minh trong sạch phương thức, rõ ràng có rất nhiều loại, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn thô bạo nhất ngang ngược một loại. Chính mình có thể lười nhác đánh nhau, mà lại chính mình cũng không muốn đánh nữ nhân. Trừ phi đối diện là có cái. Cùng phong gia tộc bốn vị trung niên nữ nhân không khỏi giận tím mặt, nói biết rõ chúng ta bốn người không am hiểu chiến đấu, hết lần này tới lần khác còn muốn chúng ta động thủ. Ngươi cho chúng ta Cuồng Phong gia tộc là địa phương nào? Tung tiểu thư vừa mới gia nhập Tinh La Sẽ, các ngươi cũng dám can đảm đến khiêu khích, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngay tại tràng diện Dương cung bạc kiếm, cơ hồ hết sức căng thẳng thời điểm, Tung Thần vừa vội vàng chạy đến, nói Úc Kim Hương người của gia tộc tới chơi, bọn hắn cũng hy vọng tại đấu giá hội ngoài định mức tăng thêm một hạng vật phẩm đấu giá. Cuồng Phong gia tộc các nữ nhân nghe được Úc Kim Hương người của gia tộc tới chơi, lập tức liền thu liễm vẻ giận dữ. Úc Kim Hương gia tộc, nhanh để bọn hắn vào, đừng để quý khách chờ đợi. Một vị trung niên nữ nhân ngữ khí gấp rút phân phó nói. Úc Kim Hương trong gia tộc có một vị thiên tài lệ thuộc vào vực sâu sẽ, đây là cùng Tinh La tụ họp tên tổ chức. Thư Bá đặc lặng lẽ tại Giang Nguyên bên thai cung cấp lấy tình báo. Thư Bá đặc cùng Giang Nguyên thấp giọng nói, may mắn mà có linh nhân gia tộc tìm bạn trăm năm đại điển đã lửa xém lông mày, bằng không mà nói, thật đúng là khó mà tập hợp lên nhiều như vậy người của ẩn thế gia tộc tụ hội. Không bao lâu, một chi trên thân theo lên Úc Kim Hương đội ngũ liền đi vào trong phòng. Đoàn người này trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt Úc Kim Hương khí tức, tràn đầy một loại ung dung hoa quý khí chất. Ngài tốt, chúng ta muốn tại lần này phách hội sớm định ra trên cơ sở, ngoài định mức tăng thêm một hạng vật phẩm đấu giá. Úc Kim Hương người của gia tộc nói ra, mà Cuồng Phong gia tộc trung niên các nữ nhân lập tức đồng ý nói có thể. Thư Bá đặc cùng Giang Nguyên không khỏi đồng thời nhíu mày. Chính mình một phương này muốn tăng thêm một hạng vật phẩm đấu giá, liền bị ra sức thức tử, thậm chí còn bị nghi ngờ mạo hiểm lĩnh công lao. Nhưng Úc Kim Hương người của gia tộc lại là có thể trực tiếp chen ngang. Cái này lập tức để Giang Nguyên đáy lòng hơi có chút không vui đứng lên. Dẫn đầu chi này Úc Kim Hương gia tộc đội ngũ là một vị mang theo nửa cái mặt nạ vàng kim thiếu nữ. Dưới mặt nạ ngũ quan, Giang Nguyên chỉ có thể xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy một đôi không gì sánh được giảo hoạt ánh mắt linh động. Bọn hắn là tới làm cái gì? Diện cụ nữ chỉ vào Giang Nguyên cùng Thư Bá đặc hỏi. Cùng phong gia tộc trung niên các nữ nhân lập tức lộ ra biểu tình không vui. Bọn hắn cũng là nghĩ đến ngoài định mức tăng thêm vật phẩm đấu giá, nhưng bị chúng ta cự tuyệt đằng sau, liền bắt đầu lập hoang ngôn. Diện cụ nữ truy vấn, cái gì hoang ngôn? Trung niên các nữ nhân thét to, Thánh La đại giáo đường thần phụ phát sinh ngoài ý muốn bỏ mình, nguyên nhân cái chết có thể là bị một cái cường giả đỉnh cao sát hại. Nhưng bọn hắn vậy mà công bố chính mình là trợ giúp thần phụ người báo thù. Một cái không phải ẩn thế gia tộc phổ thông long quốc người, làm sao có thể có loại thực lực này? Trung niên các nữ nhân khinh miệt ngữ khí, tựa như là nói lấy một cái chuyện cười lớn. Không, các ngươi hiểu lầm. Diện phụ nữ nhìn thoáng qua Giang Nguyên đạo, ta nguyện ý lấy Úc Kim Hương gia tộc vinh quang bằng chứng, bọn họ đích xác là trợ giúp thần phụ người báo thù. A cái này. Cùng phong gia tộc trung niên các nữ nhân lập tức như bị sét đánh, giống như là chán bị đánh một chút, ngây người ở cái này. Ngài không phải đang nói đùa chứ? Trung niên các nữ nhân khó có thể tin nhìn xem Giang Nguyên, lại có chút kinh ngạc nhìn xem diện phụ nữ. Úc Kim Hương gia tộc Lâm Lang tiểu thư, đây chính là lệ thuộc vào vực sâu biết siêu cấp nhân vật. Gia tộc mình Tùng Tuyết Phong, đó cũng là vừa mới gia nhập Tinh La Sẽ, địa vị còn chưa vững chắc. Nhưng Lâm Lang tiểu thư đã gia nhập vực sâu sẽ 5 năm trở lên, có thể nói được là vực sâu biết một trong nhân vật trọng yếu. Úc Kim Hương gia tộc không có lý do gì sẽ lừa gạt chính mình. Ngài là làm sao biết chuyện này? Cùng phong gia tộc nữ nhân đều có chút choáng váng, trong đầu giống như là có một cây gậy đang không ngừng quấy rầy lấy. Diện phụ nữ cười cười, nói đây là bí mật, nhưng ta xác thực có thể cam đoan, giết chết thần cha hung thủ hoàn toàn chính xác đã chết tại vị này họ Giang thiếu niên trong tay. Thư Ba đặc đấy lòng cảm thấy một trận nhẹ nhõm, mặc dù không biết Úc Kim Hương gia tộc tại sao phải giúp trợ chính mình hai người, nhưng đã có lấy Úc Kim Hương gia tộc làm xác nhận, hiển nhiên cùng phong người của gia tộc cũng sẽ tin chính mình. Như vậy hội đấu giá tiêu hóa hết ác nghịch hoàng đế di cốt sự tình, chính là 10 phần chắc chín. Mà Giang Nguyên lại nhíu mày, vô ý thức cảm thấy có chút cổ quái. Úc Kim Hương người của gia tộc, tại sao muốn vô duyên vô cớ trợ giúp chúng ta? Giang Nguyên cảm giác sự tình rất kỳ quặc, mà lại các nàng là làm sao biết được thần phụ chuyện? ta đánh chết phạt sự tình, hẳn là chỉ có Lôi Ân người của gia tộc biết. Thư Bá Đặc lắc đầu, nói ẩn thế gia tộc đều có một chút chính mình chuyên môn thủ đoạn, có lẽ các nàng là thông qua cái gì đường tắt biết được chân tướng đi, tóm lại chúng ta có thể tham gia hội đấu giá mục đích này đã đạt thành liền tốt. Có đường đường Úc Kim Hương gia tộc chính diện duy trì, chứng minh Giang Nguyên đánh chết phạt, thay thần phụ báo thủ rửa hận sự tình. Cùng phong người của gia tộc, thái độ lúc này liền lại tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Úc Kim Hương người của gia tộc, từ trước liền lấy tin tức linh thông tăng trưởng, xem ra không có giả, hẳn là chúng ta tính sai Cuồng Phong người của gia tộc không khỏi có chút xấu hổ đầy mặt. Mà lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Lôi Ân gia tộc Thư Bá Đặc hẳn là sẽ không liên hợp một ngoại nhân lừa gạt chúng ta, đích thật là chúng ta vừa mới không có cân nhắc chu đạo. Bất quá các nàng cố nhiên là có chút kiêu ngạo cùng vô lý, nhưng ở biết được đích thật là chính mình một phương này làm sai đằng sau, lúc này liền cho Giang Nguyên đạo xin lỗi. Mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng đã có Úc Kim Hương gia tộc vì ngươi bằng chứng, vậy xem ra đích thật là chúng ta hiểu là ngươi có lỗi với Cuồng Phong người của gia tộc không hẹn mà cùng nói xin lỗi. Thư Bá Đặc lặng lẽ tại Giang Nguyên bên thai thấp giọng nói, nói không chừng chúng ta đây là nhân họa đắc phúc, nhìn các nàng như thế hổ thẹn dáng vẻ, một hồi khẳng định có thể cho các nàng thiếu thu một số lớn thủ tục phí. Giang Nguyên liếc hắn một chút, nói một chút thời đại mới tệ mà thôi, ngươi cứ như vậy coi trọng. Thư Bá Đặc bất đắc dĩ nói, thời đại mới tệ giá trị viễn siêu ra tưởng tượng của ngươi, chúng ta đấu giá rơi ác nghịch hoàng đế di cốt đằng sau, các nàng nếu như thu lấy cao thủ tục phí, vậy chúng ta nhưng thật ra là vô cùng thua thiệt. Nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước, các nàng nếu đối với chúng ta như thế hổ thẹn, một hồi khẳng định có thể hung hăng ép một chút phí thủ tục. Sau đó, Thư Bá Đặc lúc này liền hai mắt phát sáng, chuẩn bị cùng Cuồng Phong người của gia tộc tiến hành một phen làm ăn đàm phán. Bất luận cái gì để lên hội đấu giá vật phẩm, cũng phải cần giao nạp phí thủ tục, cùng còn có không ít sinh ý chi tiết cần trao đổi. Thư Bá Đặc chính là đối với phương diện này cực kỳ cảm thấy hứng thú người, lúc này liền để Giang Nguyên đem sự tình giao cho mình xử lý. Hắn có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc, có thể đem giá cả nói tới một cái để Giang Nguyên không gì sánh được hài lòng tình trạng. Giang Nguyên đối với phương diện này cũng không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại chân chính hấp dẫn hắn lực chú ý là cái kia vì chính mình bằng chứng Úc Kim Hương gia tộc diện phụ nữ. Mà Giang Nguyên đơn độc tìm được diện phụ nữ, hỏi, tại sao phải giúp ta? Diện phụ nữ mỉm cười, màu vàng nhạt dưới mặt nạ bao vây lấy thần bí dáng tươi cười, nói nơi này không tiện nói chuyện, ngươi trước đi theo ta. Giang Nguyên cùng diện phụ nữ hai người đơn độc đi vào trong một gian phòng. Tại sao phải giúp ta? Bởi vì ngươi rất đẹp trai. Liền lý do này. Liền cái này. Ngươi đang nói láo. Nàng gái kia giảo hoạt ánh mắt linh động bên trong, giống như là tại nhẹ nhàng kể ra đối với, ta đang nói láo. Giang Nguyên bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi đến tột cùng đơn độc tìm ta làm cái gì? Nếu như chỉ là muốn nói những lời nhảm nhí này gạt ta lời nói, cũng không cần đơn độc tìm một chỗ nói đi. Diện phụ nữ mỉm cười, tán thưởng nói quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là không phí sức. Giang Nguyên, kỳ thật chúng ta Úc Kim Hương gia tộc rất sớm đã đang chăm chú ngươi. Giang Nguyên đấy lòng có chút cảnh giác, bị một cái ẩn thế gia tộc chú ý, có thể tuyệt đối không phải cái gì đại hảo sự. Lần trước bởi vì Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn nguyên nhân, mà bị quỷ thủ gia tộc chú ý, suýt nữa đối với mình tạo thành uy hiếp không nhỏ. Giang Nguyên hỏi, các ngươi vì cái gì chú ý ta? Diện phụ nữ có chút giơ tay lên, như là bạch ngọc ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn Giang Nguyên gương mặt. Bởi vì ngươi rất ưu tú, mệnh cách của ngươi thực sự quá ưu tú, liền ngay cả thần phụ bọn hắn đều không thể đo lường tính toán ra mệnh cách của ngươi. Gia tộc bọn ta Lâm Lang đại tiểu thư đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng hy vọng ngươi có thể gia nhập vực sâu xé, trở thành nàng phụ tá đắc lực. Vực sâu xé, làm cùng Tinh La tụ họp tên Tam đại tổ chức một trong. Nội bộ tổ chức thu nạp nhân vật trọng yếu, tất cả đều là thế giới cường giả bảng xếp hạng nổi tiếng cao thủ. Đồng thời không ít có tiềm lực người, cũng có thể gia nhập trong đó, làm hậu bị dịch, thưởng thụ lấy an toàn che chở. Có thể gia nhập loại tổ chức này, không thể nghi ngờ là không ít người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng Giang Nguyên lại cũng không đội vã hồi phục, mà là càng thêm cảnh giác. Mệnh cách của mình sự tình, vẹn vẹn chỉ có thần phụ, Đường Tử Sinh giải giác mấy người biết. Nhưng cái này Úc Kim Hương gia tộc Lâm Lang đại tiểu thư, dựa vào cái gì có thể biết chuyện này? Mà lại chính mình giết chết phạt sự tình, rõ ràng chỉ có bao quát mình tại bên trong giải giác mấy người biết, nhưng hết lần này tới lần khác Úc Kim Hương người của gia tộc cũng có thể lời thề son sắt mà bảo chứng chuyện này. Giang Nguyên trực tiếp hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, nói các ngươi Úc Kim Hương gia tộc, chẳng lẽ là có cái gì thiên lý nhãn, thuần phong nhị loại hình đồ vật à? Diện phụ nữ cười cười, nói Giang Nguyên, nếu như ngươi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú lời nói, kỳ thật ta có thể bốc lên phá hư gia tộc quy định, mạo hiểm để lộ một chút cho ngươi nghe. Giang Nguyên làm ra một cái tư thế xin mời, nói xin lắng hay nghe. Diện phụ nữ mỉm cười, nói chúng ta Úc Kim Hương gia tộc, nhưng thật ra là trên thế giới lâu năm nhất mấy cái ẩn thế gia tộc một trong, tổ tiên của chúng ta có cực kỳ ánh mắt lâu dài, bởi vậy trên thế giới này trọng yếu vài chỗ, toàn bộ đều trước đó làm xong bố trí. Giang Nguyên tinh tế thưởng thức nàng mấy câu nói đó, hỏi, hẳn là các ngươi trước đó liền sắp xếp xong xuôi một chút vệ tinh theo dõi, thời thời khắc khắc đều đang giám thị một chút địa phương trọng yếu, bất kỳ địa phương nào phát sinh tình huống đều chạy không thoát các ngươi giám sát. Diện phụ nữ lắc đầu, cười nói, nếu là thật có người có thể làm được loại này thời thời khắc khắc giám sát bất kỳ địa phương nào lời nói, như vậy hẳn là được xưng là thần đi. Bất quá ngươi nói đã là cực kỳ chuẩn xác, nhưng bởi vì gia tộc bọn ta nội bộ quy định, không cách nào lại hướng ngươi để lộ càng nhiều tin tức. Giang Nguyên bình tĩnh hỏi, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Diện phụ nữ khẽ mỉm cười nói, chúng ta chẳng qua là muốn tự vệ mà thôi, một trận tai họa thật lớn sắp giáng lâm, chúng ta chỉ có thể tận khả năng liên hợp lại càng nhiều ẩn thế gia tộc cùng nhân tài ưu tú, đến bảo hộ an toàn của chúng ta. Giang Nguyên trầm ngâm một lát, nói các ngươi cũng nghĩ tham gia Linh Ân gia tộc tìm bạn trăm năm đại điển. Diện phụ nữ lộ ra ánh mắt tán thưởng, vỗ tay cười nói, Gia Nguyên, ngươi thật sự là thông minh đến làm cho ta không gì sánh được hài lòng. Không sai, Linh Ân gia tộc làm đồng dạng uy tín lâu năm gia tộc một trong, các nàng nội tình thậm chí so rất nhiều ẩn thế gia tộc cộng lại còn nhiều hơn được nhiều. Chúng ta muốn liên hợp Linh Ân gia tộc, nhưng những người khác cũng có được tương tự ý nghĩ, bởi vậy trận này tìm bạn trăm năm đại điện, kỳ thật chính là chúng ta những ẩn thế gia tộc này ở giữa trọng yếu đánh cờ, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta Úc Kim Hương gia tộc. Gia Nguyên trong lòng có chút run lên, không nghĩ tới trận này Linh Ân gia tộc hoạt động, dĩ nhiên như thế trọng yếu. Khó trách có thể hấp dẫn nhiều như thế ẩn thế gia tộc đến đây tham gia, nguyên lai phía sau này còn có tầng này nguyên nhân. Diện phụ nữ tiếp tục khuyên nói ra, Gia Nguyên, gia nhập vực sâu biết chỗ tốt nhiều, ta tin tưởng ngươi cũng đã biết một chút, sau này ngươi có thể không cần lại lo lắng bất kỳ vấn đề an toàn, bất luận cái gì tìm ngươi phiền phức người, đó chính là toàn bộ vực sâu biết địch nhân. Mà ngươi gia nhập chúng ta Úc Kim Hương gia tộc chỗ tốt, ta còn có thể ngoài định mức cho ngươi gia tăng một chút. Chương 579, vực sâu sẽ chương 579, vực sâu sẽ Gia Nguyên ồ một tiếng, hỏi, cái gì ngoài định mức chỗ tốt? Diện phụ nữ trầm rãi nói, thứ nhất, chúng ta có thể hứa hẹn cho ngươi 150 vé đút tả hữu thời đại mới tệ. Thứ hai, ngươi có thể làm chúng ta Úc Kim Hương gia tộc khách quý, thưởng thụ vực sâu biết che chở. Thứ ba, Linh Ân gia tộc tìm bạn trăm năm đại điện, chúng ta có thể hứa hẹn cho ngươi một cái không phải dòng chính nữ nhân. Gia Nguyên trong lòng cười thầm, mặt nạ này nữ cũng là không keo kiệt, cho đồ vật đều là vàng dòng bạc trắng hàng hiếm, đủ để thấy thành ý của đối phương. 150 vé đút thời đại mới tệ, đây đối với không ít cỡ nhỏ người của ẩn thế gia tộc tới nói, thế nhưng là một món khổng lồ, phổ thông cỡ nhỏ ẩn thế gia tộc chỉ sợ nâng toàn tộc chi lực đều rất khó xuất ra nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ, chỉ cần Gia Nguyên đồng ý diện cụ nữ mời, như vậy thì lập tức có thể cầm tới 150 vé đút thời đại mới tệ. Mà vực sâu biết che chở, càng là không ít người tha thiết ước mơ đồ tốt. Người nào đi ra lăn lộn rất nhiều năm, sẽ không trêu chọc một chút kiểu ra. Tóm lại lại bởi vì lợi ích phân phối vấn đề, mà cùng những người khác sinh ra một chút mâu thuẫn. Một khi có vực sâu biết che chở, đây chẳng phải là chỉ có chính mình khi dễ người khác căn bản cũng không dám khi dễ chính mình. Về phần Linh Ân gia tộc không phải dòng chính nữ nhân, cái này mặt ngoài là cho Gia Nguyên một đoạn nhân duyên, nhưng trên thực tế mục đích lại là cái này Linh Ân gia tộc nữ nhân có thể điều động không ít tài nguyên. Linh Ân gia tộc làm uy tín lâu năm ẩn thế gia tộc một trong, nội bộ các nàng nội tình cực kỳ phong phú, cho dù là không phải dòng chính nữ nhân cũng có thể hưởng thụ có không ít tài nguyên. Đối mặt với nhiều như thế phong phú điều kiện, rất khó để cho người ta không tâm động. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm hoan thiên hỷ địa gia nhập Úc Kim Hương gia tộc, vô điều kiện gật đầu đồng ý diện cụ nữ hết thảy điều kiện. Nhưng Gia Nguyên lại cũng không sốt ruột, càng lớn lợi ích phía sau thường thường giấu giếm huyền cơ, thật sự là cần cẩn thận một chút. Có thể nói cho ta biết, các ngươi vì cái gì như thế hy vọng ta gia nhập a? Gia Nguyên hỏi. Đầu tiên thực lực của ngươi rất mạnh, có thể đánh bại loại kia tiểu quái vật. Thứ yếu bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Diện cụ nữ cười nói. Chúng ta cùng vị thủ gia tộc có thù hận, 30 năm trước, vị thủ gia tộc sát hại gia tộc bọn ta một vị trưởng bối, từ đó gia tộc bọn ta ở giữa liền thủy hỏa bất dung, cơ hồ đã đến không chết không thôi hoàn cảnh. Gia Nguyên con mắt có chút sáng lên, ngược lại là không nghĩ tới còn có tầng quan hệ này ở bên trong. Chính mình vừa mới chém giết quỷ thủ gia tộc Sâm La Anh, cũng chính là cái kia tên là Phạt Thiếu Niên. Mà Sâm La Anh là tiếp nhận Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn ủy thác, đến đây đánh giết chính mình. Mình cùng quỷ thủ quan hệ của gia tộc, chỉ sợ cũng là thủy hỏa bất dung. Gia Nguyên, nói cho ngươi một cái bí mật, Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng quỷ thủ quan hệ của gia tộc cực kỳ tiếp cận, ngươi sớm muộn sẽ chính diện đối đầu quỷ thủ gia tộc. Diện cụ nữ nói ra. Quỷ thủ gia tộc là tất cả ẩn thế gia tộc bên trong thủ đoạn thần bí nhất một chi, bọn hắn thường thường sẽ thi triển ra ngoài ý liệu thủ đoạn, thật sự là khó lòng phòng bị. Nhưng nếu như ngươi gia nhập chúng ta Úc Kim Hương gia tộc, thưởng thụ lấy vực sâu biết che chở, như vậy an toàn của ngươi hệ số sẽ tăng lên rất nhiều. Gia Nguyên gật đầu nói, ta đồng ý gia nhập vực sâu sẽ, nhưng Úc Kim Hương gia tộc ta cũng không tính gia nhập. Gia Nguyên cũng là có ích lợi của mình cân nhắc, tự nhiên không có khả năng như cái lăng đầu thành một dạng tùy tiện gia nhập gia tộc nào. 150 vé đút thời đại mới tệ cố nhiên chân quý, nhưng mình sắp đấu giá ác nghịch hoàng đế di cốt, có thể bán đi một tốt giá cả sát suất không thấp, trong tay tạm thời cũng sẽ không như vậy thiếu thời đại mới tệ. Về phần Linh Ân gia tộc không phải dòng chính nữ nhân, Gia Nguyên tự tin có thể nương tựa theo bản lãnh của mình lấy tới. Thậm chí, Gia Nguyên đã kế hoạch muốn Linh Ân gia tộc dòng chính nữ nhân. Gia Nguyên dã tâm rất lớn, hắn tuyệt không cam tâm đem cơ hội cực tốt uổng phí hết. Diện cụ nữ cười cười, nói vực sâu sẽ là hệ thống thư mời, đại tiểu thư của chúng ta có thể cho ngươi một phần thư mời, nhưng ngươi tạm thời chỉ có thể là vực sâu sẽ quân dự bị, chính thức nhập hội cần ngươi trở thành thế giới cường giả bảng xếp hạng danh tử, hoặc là thành lập tiếp theo có chút lớn công tích mới được. Gia Nguyên nghe nàng nói như vậy, cũng là cảm thấy hợp lý, dù sao vực sâu biết cái này chủng tổ chức bậc cửa hay là rất cao. Nếu tổ kiến người đều là thế giới cường giả bảng xếp hạng nhân vật đứng đầu, tự nhiên là cần nghiêm khắc khảo hạch mới có thể chính thức trở thành vực sâu biết một phần tử. Mà máu mới, cũng chính là người mới, lại là một tổ chức cát không thể thiếu khâu. Một người không có cái mới xuất hiện huyết dịch, nào sẽ đến máu chết bệnh, sẽ cảm nhiễm bệnh hiểm nghèo. Một tổ chức nếu như không có bồi dưỡng người mới đường tắt, như vậy theo lão nhân không ngừng tiêu hao cùng rời khỏi, tổ chức này sớm muộn cũng sẽ suy sụp. Ta kéo ngươi tiến vào vực sâu sẽ quân dự bị nhóm lớn bên trong, hôm nay lên, ngươi chính là vực sâu sẽ quân dự bị một phần tử. Diện cụ nữ cười nói. Nhưng là vào nhóm đằng sau, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, tuyệt đối không nên tùy ý cùng người nổi xung đột. Vực sâu biết quân dự bị nhóm lớn, chỉ cần đã từng là làm quân dự bị người mới, như vậy đều sẽ gia nhập, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Gia Nguyên tự nhiên không phải một cái đồ đần, rất nhẹ nhàng liền hiểu diện cụ nữ ý tứ. Nàng muốn kéo mình tiến một cái nhóm lớn, mà cái này nhóm lớn bên trong ẩn giấu một chút đại thần lặn xuống nước, trong đó có lẽ liền không thiếu lấy một chút thế giới cường giả bảng xếp hạng siêu cấp nhân vật. Dù sao cái nào cường giả đỉnh cao là vừa ra đời chính là cường giả, cái nào không phải từ người mới từng bước một tôi luyện tới. Khỏe mạnh thương thiên đại thụ chưa từng trưởng thành trước đó, khẳng định đều là mầm cây nhỏ. Mà mầm cây nhỏ bọn họ, tự nhiên đều gia nhập qua quân dự bị nhóm lớn bên trong. Giang Nguyên biết, diện cụ nữ hảo tâm nhắc nhở, có lẽ là bởi vì trước đây liền đã có người đã bị thua thiệt. Nương theo lấy đinh một tiếng, Giang Nguyên liền bị diện cụ nữ kéo vào một cái 2000 người tả hữu nhóm lớn bên trong. Tên nhóm là vực sâu sẽ quân dự bị giao lưu chuyên dụng. Toàn bộ nhóm lớn bên trong, chỉ có số ít mấy người đang không ngừng trao đổi một chút tin tức. Nghe nói quỷ thủ gia tộc Sâm La Anh mất tích, hiện tại quỷ thủ gia tộc tập thể tức giận, chuẩn bị đánh giết hung thủ đâu, nghe nói số tiền thưởng kết sủ 5 triệu thời đại mới tệ. Cùng Phong gia tộc gần nhất cũng xuất hiện một sự kiện, bọn hắn một vị dòng chính nữ nhân bị giết, trợ phu của hắn mở ra 3 triệu thời đại mới tệ trả thù lao treo giải thưởng đâu. Huyết tinh mã lệ người của gia tộc cũng không hiểu mất tích mấy cái, nghe nói cùng lần này linh nhân gia tộc sự kiện có quan hệ đâu. Giang Nguyên vừa mới vào nhóm, liền thấy không ít tin tức. Trong đó là dễ thấy nhất, chính là liên quan tới Sâm La Anh tin tức. 5 triệu thời đại mới tệ treo giải thưởng. Ủy thủ gia tộc đám lao giả, cũng là hào phóng sảng khoái rất, ta Giang mỗi người tiền thưởng thế mà cao như vậy. Giang Nguyên có chút cười lạnh. Ngày đó Sâm La Anh dung hợp ác nghịch hoàng đế di cốt, trở thành tên là Phạt thiếu niên, suýt nữa đối với Giang Nguyên tạo thành chí mạng uy hiếp. Cũng may Giang Nguyên đầy đủ cơ trí linh mẫn, càng là có không ít cơ duyên, lại thêm Lôi Ân gia tộc bí pháp trợ giúp, vừa rồi giải quyết tốt việc hắn. Sâm La Anh, giết cũng liền giết. Giang Nguyên đối với giết chết quỷ thủ người của gia tộc, cũng không có bất kỳ hối hận hoặc là nghĩ mà sợ. Năm đó Long Quốc một đời chiến thần Giang Thiếu Thiên, chết thảm cùng quỷ thủ gia tộc trong tay. Thu này, Giang Nguyên nếu có cơ hội lời nói, tự nhiên muốn để quỷ thủ người của gia tộc trả giá bằng máu. Huống hồ Sâm La Anh giết chết rất nhiều tu nữ, thần phụ, trọng thương Đường Tử Sinh, còn mưu toan sát hại chính mình. Giang Nguyên bất quá là vì tự vệ, từ đó giết chết hắn thôi. Nhưng cùng quỷ thủ giữa gia tộc, nhất định có một trận mối hận cũ. Như thế nào? Giang Nguyên, cái này nhóm lớn bên trong thường xuyên sẽ cung cấp một chút điểm nóng tin tức cùng tin tức mới nhất, ngươi gia nhập vực sâu sẽ không lỗ đi. Diện cụ nữ cười nói. Giang Nguyên cười cười, nói kiếm lời máu. Giang Nguyên không có lựa chọn nói ra khỏi miệng nói, thì là trong nhóm này người, càng giống là một đám thợ săn tiền thưởng. Giữa bọn hắn tình báo giao lưu, có chút giống là vì cầm tới tiền thù lao cùng nhận nhiệm vụ, từ đó lẫn nhau trao đổi tin tức. Tương đối buồn cười chính là, nếu như Giang Nguyên cùng bên trong một số người lẫn vào quen, khi bọn hắn biết được Giang Nguyên chính là quỷ thủ gia tộc treo giải thưởng hung thủ lúc, vì giá trên trời tiền thưởng, chỉ sợ song phương gặp mặt liền muốn sử dụng bạo lực. Giang Nguyên, vượt sâu biết che chở mặc dù có thể vì ngươi cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng ngươi bây giờ tình huống, không nhất định sẽ như vậy tuyệt đối an toàn. Diện cụ nữ ám chỉ đạo. Giang Nguyên tự nhiên biết, nàng chỉ là quỷ thủ gia tộc đối với mình treo giải thưởng. Một khi quỷ thủ gia tộc đem tin tức ngoại phóng, như vậy có lẽ sẽ có không ít người vì tiền thưởng tới chọn đi săn chính mình. Vượt sâu trong hội, có lẽ sẽ có một số người y theo quy định đến bảo vệ mình. Nhưng cũng có khả năng bọn hắn đồng dạng sẽ vì giá trên trời tiền thưởng mà lựa chọn ra tay với mình. Thợ săn cùng con mồi nhân vật luôn luôn không ngừng chuyển đổi. Giang Nguyên đối với diện cụ nữ cười cười, trong tươi cười tràn đầy một loại nguy hiểm không tên. Nếu có người cảm thấy ta là có thể tùy tiện bị săn giết con mồi, như vậy có lẽ mình mới là lên cái bẫy một cái kia. Diện cụ nữ nhẹ gật đầu, nói ngươi có tự tin cũng là chuyện tốt, nếu như ngươi muốn kiếm lấy thời đại mới tệ, cũng có thể thông qua trong nhóm tin tức tiếp một chút nhiệm vụ. Giang Nguyên lắc đầu, nói ta tạm thời không có ý định làm những sự tình này. Dưới mắt Giang Nguyên chuyện trọng yếu nhất là tiêu hóa hết ác nghịch hoàng đế di cốt, giá trị của nó độ cao vượt xa không ít người tưởng tượng. Chỉ cần lấy được đại lượng thời đại mới tệ, Giang Nguyên liền có thể thông qua tiêu phí cùng giao dịch tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Thực lực mới là hết thảy bảo hộ, mà thực lực tăng lên lại không thể rời bỏ thời đại mới tệ thu hoạch. Giang Nguyên, kỳ thật gia tộc bọn ta gần nhất kế hoạch tập sát một vị quỷ thủ gia tộc đại nhân vật. Diện cụ nữ trên mặt nổi lên một vòng điên cuồng ánh mắt. Nếu như thành công, có thể cầm tới mấy ngàn vạn cấp bậc thời đại mới tệ ban thưởng. Nhưng nếu như thất bại, tất cả mọi người sẽ chết, bao quát người ta. Ngươi có hứng thú không? Giang Nguyên nhìn xem ánh mắt này dần dần điên cuồng nữ nhân, nàng mặt nạ màu hoàng kim biên giới vô cùng sắc bén, lóe ra nguy hiểm quang trạch, ngay cả trên thân Úc Kim Hương tiêu chí cũng có vẻ hơi nguy hiểm đứng lên. Úc Kim Hương hoa ngữ là mỹ lệ, ưu nhã. Diện cụ nữ hành vi cử chỉ, nhất là cho đến trước mắt hành động, cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng ưu nhã. Từ nàng xuất hiện bắt đầu, liền đang vì mình cung cấp trợ giúp. Từ thay mình làm sáng tỏ sự kiện, lại vì tự mình xin phép gia nhập vực sâu sẽ, lại hứa hẹn cho mình không ít chỗ tốt. Thẳng đến một khắc cuối cùng, nàng mới rốt cục nói ra mục đích của mình, nàng muốn chơi một món lớn. Ta sẽ cân nhắc. Giang Nguyên thông minh không có lựa chọn chính diện hồi phục. Diện cụ nữ lộ ra một chút trong dự kiến dáng tươi cười, nhưng nàng rất kiên định nói, không lâu sau đó, ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta. Giang Nguyên cười cười, nói ngươi như thế vững tin. Diện cụ nữ gật đầu nói, tự nhiên vững tin. Khi Giang Nguyên nhìn thấy thư bá đặc thời điểm, chỉ gặp hắn một mặt đắc ý Giang Nguyên, cùng phong người của gia tộc đáp ứng chúng ta vẹn vẹn chỉ lấy 1.5 thủ tục phí dụng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Các nàng đối với những người khác đều là muốn thủ tục 6 tả hưu thủ tục phí a. Thư bá đặc tự hào vô cùng nói ra. Giang Nguyên cười cười nói, như vậy hội đấu giá chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Thư bá đặc hưng phấn qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, thấp giọng, lấy chỉ có hai người thành âm nói ra. Ác nghịch hoàng đế di cốt một khi đấu giá, tất nhiên kinh động ủy thủ người của gia tộc, dù sao Sâm La Anh chết bởi trên tay của ngươi, gần nhất ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thư Bá Đặc nhắc nhở. Giang Nguyên cười nói, ngươi câu qua cá sao? Con cá đang cắn ở con mồi một khắc này, bọn hắn đang suy nghĩ gì? Thư Bá Đặc sững sờ, hồi đáp, con cá cắn trên lưỡi câu con mồi, đại khái sẽ cảm thấy chính mình ăn đến rất no rất thỏa mãn đi. Giang Nguyên cười lạnh đạo, đúng nha, nhưng những con cá này không biết mình sắp trở thành người khác món ăn trong mầm, cái gọi là con mồi bất quá là bữa tối cuối cùng, vì bọn họ minh lên kết thúc chúng tang. Thư Bá Đặc gật gật đầu, lập tức lộ ra một chút thần bí mỉm cười, lôi kéo Giang Nguyên thấp giọng nói, ta vừa mới đang nói buôn bán thời điểm, còn thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức. Trên lần hội đấu giá này, có người lấy ra cực kỳ chân quý vĩnh hằng chi hỏa đấu giá, chúng ta phải tất yếu có thể bắt được, nó đối với ngươi tác dụng cực kỳ to lớn. Giang Nguyên nghi ngờ nói, vĩnh hằng chi hỏa, đó là vật gì, có tác dụng gì? Thư Bá Đặc hắc hắc không ngừng nói, căn cứ chúng ta lôi ân bí ẩn của gia tộc tin tức, vĩnh hằng chi hỏa đối với quỷ thủ người của gia tộc có tự nhiên khắc chế lực. Chuyện ngôn năm đó các ngươi Long Quốc chiến thần Giang Thiếu Thiên đã từng trong tay nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, đồng thời dựa vào nó đánh chết không ít quỷ thủ người của gia tộc, nhưng cũng tiếc về sau vĩnh hằng chi hỏa lại tung tích không rõ, cũng gián tiếp đưa đến Giang Thiếu Thiên bỏ mình. Giang Nguyên nghe nói tin tức này, không khỏi cau mày nói, Giang Thiếu Thiên sự tình nguyên lai còn có nhiều như vậy khúc chiết, nhưng ngươi còn không có nói cho ta biết, đến tột cùng cái gì là vĩnh hằng chi hỏa? Thư Bá Đặc lộ ra một chút lúng túng dáng tươi cười, nói kỳ thật ta cũng chỉ thông qua lôi ân gia tộc một hai đầu bí ẩn tin tức biết được vĩnh hằng chi hỏa. Có truyền ngôn nói đây là một loại cực kỳ đặc thù bảo thạch, cũng có người đồn nói đây là một tấm dược tề phối phương, còn có người nói đây là một loại cực kỳ huyền ảo đạo rất thuật. Tóm lại các loại thuyết pháp đều có, chờ chúng ta ở trên đấu giá hội tận mắt nhìn đến tự nhiên là biết. Giang Nguyên liếc hắn một chút, trong lòng yên lặng nhớ kỹ vĩnh hằng chi hỏa sự tình. Cái kia đại khái muốn bao nhiêu tiền? Khả năng cần 1-2 ngàn vạn thời đại mới tệ. Chương 580, Tần Thành chương 580, Tần Thành. Giang Nguyên lông mày không khỏi nhíu lại, nói vĩnh hằng chi hỏa, đã vậy còn quá quý. Cho dù là quỷ thủ gia tộc bộ kia chí bảo, thế giới ba vị trí đầu đạo dẫn thuật giá cả cũng bất quá là 3 ngàn vạn thời đại mới tệ. 1-2 ngàn vạn thời đại mới tệ, thật sự là một cái con số trên trời. Thư Bá Đặc cười khổ nói, kỳ thật đây vẫn chỉ là giá quy định, thực tế giá cả cuối cùng chỉ sợ vượt xa cái số này. Giang Nguyên nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Thư Bá Đặc giải thích nói, vẹn vẹn là nương tựa theo quỷ thủ gia tộc khắc tinh điểm này, vĩnh hằng chi hỏa giá cả liền có bị vô hạn xào cao tiềm lực. Trải qua Thư Bá Đặc một phen kỹ càng kể ra, Giang Nguyên rất nhanh liền ý thức được vĩnh hằng chi hỏa giá trị. Quỷ thủ gia tộc từ trước chính là tất cả ẩn thế gia tộc bên trong thần bí nhất một chi. Thần bí cũng liền mang ý nghĩa tin tức không biết cùng không xác định. Không biết liền đại biểu cho khủng bố cùng không ổn định nhân tố. Bởi vậy quỷ thủ gia tộc thủ đoạn thường thường có thể một tiếng hót lên làm kinh người, tại tốc độ nhanh nhất bên trong giải quyết địch nhân. Loại này tính đặc thù là cực kỳ hiếm thấy, cũng là cực kỳ để cho người ta nhức đầu. Nhưng nếu như có được vĩnh hằng chi hỏa, thì tương đương với có thể không e ngại quỷ thủ gia tộc đủ loại thủ đoạn. Đạt được một kiện vật phẩm, liền mang ý nghĩa có thể có được đối kháng một cái ẩn thế gia tộc tiềm lực. Loại này cực phẩm bảo vật, tự nhiên sẽ dẫn tới các lộ kiêu hùng điên cuồng tranh đoạt. Huống chi, quỷ thủ bản thân gia tộc cũng là cực kỳ kiêng kỵ kiện vật phẩm này, bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó mua sắm xuống. Vĩnh hằng chi hỏa giá cả, chỉ sợ sẽ bị xào cao đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hội đấu giá thời gian địa điểm đâu? Giang Nguyên hỏi. 3 ngày sau đó, tại Linh Ân gia tộc thống lĩnh tiểu quốc gia khu vực phụ cận, do ta dẫn đường cam đoan không có vấn đề. Thư Bá Đặc lời thề son sắt mà bảo chứng lấy. Đi, vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Giang Nguyên gật gật đầu. 3 ngày thời gian, liền có thể đến Linh Ân gia tộc phụ cận, đồng thời tham gia hội đấu giá. Giang Nguyên mang theo một đoàn người về tới trên thuyền, lúc này liền hướng phía Linh Ân gia tộc thống lĩnh tiểu quốc gia phương hướng chạy mà đi. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3 ngày ở giữa liền chợt lóe lên. Giang Nguyên một đoàn người đã tới mục tiêu địa điểm, Linh Ân gia tộc chỗ lãnh địa phụ cận một tòa thành thị phồn hoa. Tòa thành thị này bố cục cùng lối kiến trúc, ngựa xe như nước dòng người, đủ loại náo nhiệt quay ăn vặt, để Giang Nguyên hoảng hốt về tới Long Quốc bình thường. Tòa thành thị này tên là Tần, nghe nói là một vị cực kỳ sùng bái Long Quốc người ngoại quốc kiến tạo. Thư Bá Đặc giới thiệu nói, nơi này hết thảy đều là mô phỏng lấy Long Quốc kiến trúc, cũng không ít Long Quốc người ở chỗ này sinh hoạt ở lại, có chút cùng loại đường nhân nhai hương vị. Bất quá nơi này bình thường không mở ra cho người ngoài, cũng bèn bèn chỉ có số ít có quan hệ người mới biết tòa thành thị này. Giang Nguyên đối với tòa thành thị này đủ loại đều là cảm nhận được một cỗ quen thuộc, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác nhớ nhà. Lão bản, sự tình lần này kết thúc về sau, chúng ta liền trở lại Long Quốc đi. Diêu Văn Văn cũng là lên nhớ nhà cảm xúc. Giang Nguyên cười cười, nói ân, lần này xác thực đi ra quá lâu. Náo nhiệt phố xá, đủ loại giao hàng lấy đặc sắc quà vật bán hàng rong, thú vị biểu diễn trên phố. Đây hết thảy đều để dòng người ngay cả vắng phản. Không qua sông Nguyên không có quên chính mình mục đích của chuyến này, chính mình cần đem ác nghịch hoàng đế di cốt tiêu hóa, lại mua sắm vĩnh hằng chi hỏa cùng một chút có thể phái bên trên công dụng đồ vật. Thiên Đường tập đoàn tư bản lũng đoạn cùng quỷ thủ gia tộc, chính mình nhất định phải chính diện đem cả hai phá hủy diệt, mới có thể tiêu trong lòng của mình mối hận. Cùng phong gia tộc các nữ nhân tổ chức trận này tụ hội, địa điểm lựa chọn tại trung tâm thành phố cao nhất trong tòa nhà kia. Thư Bá Đặc nói ra, đó là một tòa cao tới 600 mét cao ốc, trong đó cư trú vô số kể các giới nhân vật cao tầng. Giang Nguyên gật đầu nói, đi thôi. Lái xe tiến về mục đích trên đường, Giang Nguyên soát điện thoại di động. Ngày bình thường, vực sâu sẽ quân dự bị nhóm lớn bên trong, các loại nhiệm vụ tin tức tầng tầng lớp lớp, rất có điểm hoa mắt ý tứ. Nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn rất khác thường, không có bất kỳ người nào tuyên bố nhiệm vụ, cũng không có bất luận kẻ nào thảo luận bất kỳ tin tức. Tĩnh mịch. toàn bộ trong nhóm hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như là trước khi mưa bão tới, tĩnh mịch mây đen màu đen, xen lẫn đôm đốt điện minh phong bạo. Không có mở ra bảy cấm luôn, nhưng tất cả mọi người lại đều có loại kỳ quái ăn ý, đồng thời lựa chọn trầm mặc. Hiển nhiên, có đại sự sắp phát sinh. Không rõ tình huống người, không biết nên nói cái gì. Biết tình huống người, lựa chọn im miệng không nói không nói. Vực sâu sẽ, từ trước chính là tổ chức tình báo năng lực cực kỳ cường đại một chi. Cho dù là quân dự bị, cũng cùng chủ tổ chức có không cạn mạng lưới tin tức. Có lẽ chuyện trọng yếu sắp phát sinh. Giang Nguyên khẽ cho mày, thu hồi điện thoại, ngược lại dưới đáy lòng yên lặng ôn tập đi lên quân thư bên trên nội dung. Ngày gần đây, Giang Nguyên không ngừng tìm hiểu quân thư lại có cảm ngộ mới. Tại cảm thấy một chút không biết nguy cơ lúc, Giang Nguyên luôn luôn nhịn không được vô ý thức hồi ức ôn tập đứng lên. Mà trong cơ thể hắn tám bộ công không ngừng lưu chuyển, cũng đang không ngừng để tâm linh của hắn trầm tĩnh lại, lấy ứng đối lấy sau đó khả năng phát sinh các loại tình huống. Giang Nguyên không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, đạt tới một cái tốt nhất trạng thái đỉnh phong. Mà xe trong bất chi bất giác đã tới cái kia một tòa cao tới 600m siêu cấp cao ốc, tên là Dương Đích Đại Hạ. Lão bản, nhà cao ốc này danh tự thật kỳ quái a. Diêu Văn Văn nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Tại sao có thể có người cho cao ốc lên cổ quái như vậy danh tự? Giang Nguyên suy tư một lát, nói nếu tòa thành thị này người kiến tạo rất tôn trọng Long Quốc, có lẽ chữ Dương lấy từ Long Quốc một chút điển tịch. Một bên thư ba đặc nói bổ sung, có khả năng này. Mà lại tại quốc gia chúng ta sáng thế thần trong lời nói, thế giới là do ở hỏa diễm mà ra đời, bởi vậy lấy tên một cái chữ Dương, ngụ ý là rất không tệ. Đang lúc một đoàn người một bên nói chuyện phiếm, một bên bước vào tòa này tên là Dương cao ốc sau, thư ba đặc đã sớm có liên lạc một vị người quen biết cũ, cũng bị Giang Nguyên một đoàn người dẫn đường. Giang Nguyên, vị này Lôi Ân gia tộc hợp tác đồng bạn mới vừa cùng ta liên lạc qua, hiện tại có một chuyện tốt đâu. Thư ba đặc không gì sánh được hưng phấn nói, có một vị cùng phong gia tộc công tử phát khởi lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có thể tìm tới hắn mất tích thế tử, như vậy thì có thể có được 2 triệu thời đại mới tệ ban thưởng. Giang Nguyên liếc xéo nhìn hắn một chút, nói người ta thê tử ném đi, cái này cũng gọi tốt sự tình. Thư ba đặc ngượng ngùng hắc hắc cười không ngừng, nói đây chính là 2 triệu thời đại mới tệ, mà lại vẹn vẹn chỉ cần tìm tới một nữ nhân, cuộc mua bán này quá có lời. Chúng ta cần mua sắm vĩnh hằng chi hỏa, cùng với khác không ít đồ tốt, cần thời đại mới tệ số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, nếu hiện tại có tốt như vậy nhiệm vụ, đương nhiên hẳn là chân quý. Giang Nguyên cười cười, nói vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi. Thư ba đặc dùng sức gật đầu nói yên tâm đi, chúng ta Lôi Ân gia tộc tại tòa thành thị này cũng không ít nhang tuyến, tìm nữ nhân cũng không thành vấn đề. Trận này ẩn thế gia tộc tụ hội vừa mới bắt đầu, khoảng cách hội đấu giá còn có 4 giờ thời gian, ta có thể thử tìm xem nhìn. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, ra hiệu thư ba đặc có thể tự hành xử lý. Hắn hiện tại là mang tội chi thân, vì không bị trở thành Lôi Ân ngục giam tù nhân, bởi vậy cùng Giang Nguyên chiến xa một mực khóa lại ở cùng nhau. Giang Nguyên sinh, hắn liền sinh. Giang Nguyên chết, hắn liền chết. Bởi vậy thư ba đặc đối với tăng lên Giang Nguyên thực lực sự tình, đều lộ ra đặc biệt mẫn cảm. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha bất kỳ một cơ hội nào, lúc này liền đi tìm kiếm hắn người quen biết cũ tiến hành nhiệm vụ giao lưu. Giang Nguyên có chút nhìn quanh một vòng bốn phía, có chút ngoài ý liệu xem đến một người quen. Cách đó không xa Cầm tiểu thư chính cầm rượu đỏ, cùng nàng mấy cái các quê mật tán gẫu. Khoe mắt quét nhìn liếc về Giang Nguyên, Cầm tiểu thư cũng cách không dơ lên ly rượu đỏ, chớp đôi mắt đẹp, cùng Giang Nguyên dí dỏm lên tiếng chào. Giang Nguyên cũng mỉm cười đáp lại, cả hai xem như đánh qua chào hỏi. Mặc dù cho đến trước mắt, Giang Nguyên cũng không biết Cầm tiểu thư lệ thuộc vào cái nào ẩn thế gia tộc. Nhưng là liền ngay cả Lôi Ân gia tộc đều đối với Cầm tiểu thư có chỗ kiêng kỵ, sau lưng nàng thế lực chỉ sợ cũng cực kỳ không đơn giản. Trận này ẩn thế gia tộc tụ hội, thật sự là có chút ngang tàng. Nguyên một dãy 600m cao ốc, toàn bộ dùng để tiến hành trận này tụ hội sân bãi. Bốn chỗ đều là mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực. Nhà cao ốc này mỗi một tầng đều có vô số kể công trình giải trí, từ phòng tắm hơi, bể bơi, phòng giải trí cái gì cần có đều có. Bất quá không có bao nhiêu người của ẩn thế gia tộc đặc biệt chú ý những vật này. Người của ẩn thế gia tộc, nếu như muốn mỹ nữ, rượu ngon, mỹ thực, như vậy tự nhiên là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bọn hắn chân chính quan tâm chỉ có giữa lẫn nhau quan hệ. Không ít quen thuộc ẩn thế gia tộc ở giữa hậu bối, riêng phần mình ôm thành từng cái rõ ràng tiểu đoàn thể. Loại tụ hội này, kỳ thật cũng chính là vì mục đích này mà chuẩn bị. Mặc dù nói là tụ hội, nhưng kỳ thật hay là tiểu đoàn thể ở giữa liên lạc tình cảm, giao lưu tình báo nơi trốn. Từng cái giữa gia tộc muốn lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau tăng tiến tình cảm. Thanh niên bối phận ở giữa càng thêm chú trọng lẫn nhau xã giao. Đây mới là trận này tụ hội quan trọng nhất. Giang Nguyên đi không bao lâu, liền gặp Úc Kim Hương gia tộc diện cụ nữ. Nhưng cái này cũng không hề là trùng hợp, cũng không phải là cái gọi là ngẫu nhiên xảo ngộ. Giang Nguyên rất rõ ràng phải xem gặp, diện cụ nữ dưới chân đã có chút trở nên cứng, hiển nhiên là cố ý chờ ở đây hồi lâu. Nàng là chuyên môn đến đợi chờ mình. Giang Nguyên để Diêu Văn Văn bọn người ở tại nguyên địa chờ đợi, chính mình thì là cùng diện cụ nữ đơn độc gặp mặt. Thế nào, Giang Nguyên, lần trước ta nói đến sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Diện cụ nữ vừa thấy được Giang Nguyên, liền lộ ra một loại thần bí mỉm cười. Giang Nguyên liếc xéo lấy nữ nhân này, nàng ngũ quan mặc dù đại bộ phận đều bị một tấm màu hoàng kim sắc bén mặt nạ che giấu đứng lên, nhưng hiện lộ trước mặt người khác một đôi ít ỏi mắt phượng, lại là đưa nàng tính cách triển lộ đến nhìn một cái không sót gì. Nàng có Úc Kim Hương bình thường lưu nhã, nhưng cùng lúc cũng có được trí mạng độc dược bình thường tàn nhẫn. Diện cụ nữ đi đến Giang Nguyên bên người, đem thật mỏng chocolate sắc bờ môi tới gần Giang Nguyên bên hai, thấp giọng nói, cùng chúng ta cùng một chỗ tham dự đánh giết quỷ thủ gia tộc đại nhân vật nhiệm vụ đi. Ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Giang Nguyên rất bén nhạy đã hiểu nàng, nàng là trong lời nói có hàm ý, lời ngầm có ý tứ là, nếu như ngươi hôm nay không đáp ứng ta, ngươi nhất định sẽ không gì sánh được hối tiếc. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta muốn lại suy nghĩ một chút. Diện phụ nữ trầm rãi nói, rất nhiều chuyện chỉ có một lần cơ hội, bỏ qua liền không lại có. Ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, ngươi tốt nhất đáp ứng ta, nếu không chuyện phát sinh kế tiếp, tất nhiên sẽ để cho ngươi hối tiếc không gì sánh được quyết định của ngày hôm nay. Diện phụ nữ không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Giang Nguyên cười cười nói, mang theo mặt nạ đối với người khởi xướng mời, không lễ phép như vậy cũng không có thành ý, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi à? Diện phụ nữ cười nói, không có ý tứ, trong gia tộc của ta có quy định, chỉ có trượng phu của ta có thể nhìn ta dưới mặt nạ dung nhan. Giang Nguyên gật gật đầu, nói ngươi muốn cho ta cái gì nhắc nhở? Cái tên này gọi Tần trong thành thị, có một đầu đặc biệt pháp luật. Diện phụ nữ cười như không cười nói ra. Giang Nguyên hỏi, pháp gì luật? Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tòa thành thị này cũng không bảo hộ kẻ yếu sinh mệnh, càng sẽ không theo đuổi cường giả chịu tội. Kẻ yếu chết, bất quá là kẻ yếu nguyên nhân, cường giả cũng không gánh chịu bất luận cái gì chịu tội. Diện phụ nữ thanh âm có chút lãnh khốc, có chút giống là trời đông giá rét đột kích lúc lạnh lẽo gió bấc. Giang Nguyên suy tư một hồi, lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười nói, ta nghĩ ta minh bạch ý tứ của ngươi. Diện phụ nữ vỗ tay cười nói, quả nhiên là người thông minh, như vậy ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tham dự ám sát vị thủ gia tộc vị đại nhân vật kia nhiệm vụ? Giang Nguyên lắc đầu, nói ta cự tuyệt. Bị Giang Nguyên cự tuyệt, diện phụ nữ cũng không lộ ra bất luận cái gì tức giận thần sắc. Ngược lại, ánh mắt của nàng dần dần trở nên thương hại cùng bất đắc dĩ đứng lên. Đã ngươi hiểu ý của ta, lại hết lần này tới lần khác như thế tự phụ, vậy ta cũng chỉ đành từ bỏ ngươi. Giang Nguyên không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn diện phụ nữ rời đi. Hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng loại này sống còn nhiệm vụ. Phía sau lưng của hắn, không có khả năng tùy tiện lưu cho một chút chưa lấy được chính mình đầy đủ tín nhiệm người. Bất quá diện phụ nữ nhắc nhở, ngược lại là cho Giang Nguyên một cái rất lớn nhắc nhở. Giang Nguyên cùng diện phụ nữ sau khi tách ra, một lần nữa về tới chính mình một đoàn người bên trong. Lão bản, ngươi làm sao đi lâu như vậy nha? Diêu Văn Văn mở to mắt to đạo. Thư Ba Đặc bên kia giống như gặp phiền phải gì, hắn vừa mới để ngài đi cùng hắn tụ hợp. Cái này Thư Ba Đặc thật sự là chết đầu óc, vậy mà nhất định phải đi thành thành thật thật làm nhiệm vụ, đến kiếm lấy thời đại mới tệ. Giang Nguyên cười cười. Nếu quỷ thủ gia tộc thả ra 5 triệu thời đại mới tệ đến treo giải thưởng đầu của mình, mà lại tòa thành thị này vừa có nhược đục cường thực quy tắc, vậy ta chỉ cần đem tới giết người của mình giải quyết, không liền có thể lấy cấp tốc thu hoạch đại lượng thời đại mới tệ. Giang Nguyên quyết định chủ ý về sau, ngược lại là có chút mong đợi những sát thủ kia thực lực. Dù sao thực lực càng mạnh sát thủ, trên thân mang theo thời đại mới tệ, cùng trên người của bọn hắn vật phẩm tất nhiên càng thêm chân quý. Giang Nguyên trong thân thể đầu 8 bộ công cùng mình bên người hắc kiếm, có chút kích động cảm giác. Đó là một loại nguồn gốc từ trong thân thể đầu, bẩm sinh bản tính, một loại không gì sánh được khát vọng máu tươi cảm giác. Chương 581, chất tướng cùng sát cục chương 581, chất tướng cùng sát cục Giang Nguyên nghĩ, hay là quyết định đi trước cùng Thư Bá Đặc tụ hợp, để phòng ngừa hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bất trắc. Dù sao Thư Bá Đặc biến thành mang tội chi thân, chính mình cũng có mấy phần trách nhiệm, càng quan trọng hơn là trên người hắn hiến tế chi pháp có chút trọng yếu, có thể là một tấm không sai át chủ bài đến sử dụng. Vô luận là vô tình vô lý, về công về tư, Giang Nguyên đều khó có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Hắn không phải đi tiến hành nhiệm vụ a? Tìm người nhiệm vụ, có thể xảy ra chuyện gì? Giang Nguyên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không biết a. Diêu Văn Văn cũng rất bất đắc dĩ nói. Hắn vừa mới sai người mang về tin tức, nói là mình tại lầu 36 tao ngộ ngoài ý muốn, cần ngài đến giúp hắn một thanh. Giang Nguyên lắc đầu, cảm giác sự tình thoáng có chút cổ quái. Thư Ba Đặc bất quá là đi tiến hành một hạng đơn giản nhiệm vụ, nhưng lại hướng mình phát ra tin cầu cứu. Chẳng lẽ hắn ở trên đường gặp cái gì cứu ra, hoặc là nói tiến hành nhiệm vụ trong quá trình, ngoài ý muốn đắc tội người nào? Tính toán, đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Cho đến trước mắt, Thư Ba Đặc đối với chúng ta vẫn rất trung tâm, hơn nữa còn xả thân đã cứu ta một lần, không thể ngồi xem mặc kệ. Giang Nguyên mấy người đáp lấy thang máy, rất nhanh liền đã tới lầu 36. Nương theo lấy đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Giang Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, trước mắt hình ảnh làm cho hắn có chút không vui. Chỉ gặp Thư Ba Đặc mặt mũi bầm dập, như là một cái bị đánh tơi bởi một trận tiểu thâu. Hốc mắt của hắn bị đánh ra một cái to bằng trứng gà nhỏ ô nhãn thanh, trong lỗ mũi không ngừng chảy ra máu, đầu tóc rối bời giống như là một cái ổ gà, hoàn toàn không có một chút Lôi Ân gia tộc dòng chính phong thái. Người không biết gặp, chỉ sợ sẽ cho là hắn là một cái vừa mới ăn cơm chùa, bị người hành hung một trận tiểu thâu. Chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên nhíu mày. Ngươi không phải đi chấp hành nhiệm vụ a, làm sao bị người đánh thành dạng này? Thư Ba Đặc ưu nhã lau lau máu mũi, chỉ chính mình ô nhãn thanh, bình tĩnh nói, ta bị người oan uổng hãm hại, cho nên bị người đánh một trận. Giang Nguyên nhíu mày, nói ngươi là Lôi Ân người của gia tộc, mặc dù trước mắt ở vào mang tội chi thần, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy bị người khi dễ đi. Thư Ba Đặc sờ lên chính mình đầu ổ gà, hết sức đem đầu tóc đuốt thành nhìn hơi bình thường hình dạng, một bên bất đắc dĩ nói ra, đối phương là lệ thuộc vào địa mẫu biết gia tộc, tên là Gạ gia tộc, bọn hắn mặc dù đối với Lôi Ân gia tộc có chỗ kiêng kỵ, nhưng ở chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, đuổi bắt một cái Lôi Ân gia tộc phạm nhân cũng là hợp tình hợp lý. Chứng cứ vô cùng xác thực. Giang Nguyên mẫn duệ bắt được từ mấu chốt. Giang Nguyên không khỏi liếc hắn một chút, hỏi, ngươi thật là hoan uổng. Thư Ba Đặc sờ lên chính mình ô nhãn thanh, nói ta thật là hoan uổng. Giang Nguyên cổ quái nhìn hắn một cái, truy vấn, ngươi bị hoan uổng cái gì? Thư Ba Đặc đuốt chính mình cơ hồ muốn bị đánh gãy xương sườn, ai u nói, bọn hắn hoan uổng ta bắt cóc Gạ gia tộc một tên dòng chính nữ nhân. Mà nữ nhân này, trước đây không lâu vừa mới gả vào Cuồng Phong gia tộc, trở thành một tên dòng chính nam nhân thế tử. Giang Nguyên tư duy rất rõ ràng, mặc dù bị hành hung một trận Thư Bá Đặc thần trí không rõ, nói đến có chút khó đọc, nhưng hơi suy tư một chút, đã triệt để làm rõ chuyện này chân tướng. Hôm nay, Thư Ba đặc nhận được nhiệm vụ, Cuồng Phong gia tộc một vị phu nhân ly kỳ mất tích. Trợ phu của nàng phát khởi treo thưởng nhiệm vụ, công bố nếu có người có thể tìm tới hắn phu nhân, liền có thể thu hoạch được đại lượng thời đại mới tệ ban thưởng. Thư Ba đặc tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng lại bị người hiểu lầm thành vị này phu nhân gian phu, đồng thời hoài nghi là Thư Ba đặc bắt cóc vị này phu nhân. Vị này phu nhân thân phận cũng không đơn giản, nàng là gã gia tộc cùng Cuồng Phong gia tộc thông gia đối tượng. Nói cách khác, Thư Ba đặc trước mắt gặp phải hai đại gia tộc chất vấn cùng thẩm vấn, hắn là đệ nhất người hiểm nghi, muốn lương đeo trọng đại chịu tội. Nếu là xử lý không tốt lời nói, chỉ sợ sẽ tại chỗ mất mạng. Giang Nguyên thở dài một hơi, nói mỗi người đều sẽ nói láo, căn cứ kiên quốc tâm lý chuyên gia nghiên cứu, bình quân một người mỗi ngày nói láo số lần là 25 lần. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật bởi vì cái gì cái gọi là tình yêu, đem người khác phu nhân bắt cóc? Thư Ba đặc lộ ra một chút tự giễu biểu lộ, nói tất cả mọi người đang hoài nghi ta, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ. Diêu Văn Văn cùng Tiểu Nghiên không hẹn mà cùng lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn hắn. Thư Ba đặc giờ phút này bị người đánh tơi bởi giống như là cái bên đường tiểu ăn mày, không chỉ có trên thân bẩn thỉu, mà lại tựa hồ còn bị người mang vào trong nhà vệ sinh hung hăng dạy dỗ một trận, toàn thân tản ra một loại làm cho người tránh không kịp mùi thối. Ta tại cố hương của ta đã sớm có một vị người yêu, ta làm sao lại phản bội nàng đâu? Giang Nguyên, ta hoài nghi bọn hắn hãm hại ta nguyên nhân chính là muốn gây bất lợi cho ngươi. Thư Ba đặc không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Ta hiến tế năng lực có được có thể trong thời gian ngắn ngủi tăng lên trên diện rộng lực lượng ngươi hiệu quả. Có lẽ địch nhân chính là nhìn chúng năng lực của ta, bởi vậy muốn đem ta từ bên cạnh ngươi phế bỏ, dùng cái này để đạt tới bọn hắn diệt trừ mục đích của ngươi. Giang Nguyên lặng lặng nhìn xem Thư Bá Đặc, cảm giác hắn nói đến kỳ thật cũng là có 3 phần đạo lý. Lần trước cùng phạt trong quyết đấu, Thư Bá Đặc hoàn toàn chính xác dựa vào hiến tế mắt phải lực lượng, đưa cho chính mình không ít trợ lực. Đối phó một con hổ, trọng yếu nhất chính là trước tiên đem lão hổ giam rút, lại nghĩ biện pháp đem lão hổ móng đuốt phế đi. Đối phó một cái lừng, ưu tiên nhất chính là đem liệp ưng hai cánh cho bẻ gãy, lại đem con mắt của nó lộng mù, để hắn không cách nào phi hành cùng quan sát. Nếu có người muốn đối phó chính mình, hợp lý nhất, cũng thông minh nhất cách làm chính là trước tiên đem Thư Bá Đặc phế đi, để cho mình tổn thất một lá bài tẩy. Bất quá sự tình thật đơn giản như vậy a? Giang Nguyên không khỏi nhìn nhiều mấy lần Thư Bá Đặc. Bọn họ đi tới. Thư Bá Đặc nhìn về phía Giang Nguyên sau lưng, thân thể dần dần căng thẳng, có chút khẩn trương nói: "Ngươi nhất định phải ổn định." Giang Nguyên xoay người, liền gặp được 3 cái mang theo khẩu trang tóc vàng trung niên nhân. Hắn là ở dưới tay ngươi người a? Giang Nguyên gật gật đầu, trước mắt Thư Bá Đặc cùng mình quan hệ, có chút giống như là tiểu đệ cùng đại ca quan hệ. Hắn là mang tội chi thân, cần chính mình che chở cùng trợ giúp mới có cơ hội đem công chống đỡ qua. Mặc dù giữa lẫn nhau bận tâm mặt mũi không có nói rõ, nhưng Giang Nguyên không thể nghi ngờ chính là Thư Bá Đặc lão đại. Người xem một chút những hình này, tóc vàng trung niên nhân lấy ra một chồng thật dày tấm hình. Giang Nguyên tiếp nhận một nhìn, lập tức cảm giác mí mắt tức giận đến nhảy dựng lên. Chỉ gặp những hình này bên trong, Thư Bá Đặc cùng một tên tuổi trẻ thiếu phụ có chút thân mật, hơn nữa còn giải tỏa các loại tràng cảnh dưới thân mật tấm hình. Có là tại một chỗ xa hoa tư nhân trong suối nước nóng, hai người mặc áo tắm chơi đùa giỡn. Cũng có là tại một bụi cỏ nguyên chuồng ngựa bên trên, hai người cộng đồng đáp lấy một nhóm tiểu mã câu ngao du. Mỗi một tờ tấm hình đều lộ ra Thư Bá Đặc cùng nữ nhân này thân mật vô gian, như là một đôi thần tiên quý nữ. Trong tấm ảnh nữ nhân là chúng ta gã gia tộc Hòn Ngọc quý trên tay, cũng là bây giờ gả vào Cuồng Phong gia tộc thông gia đối tượng. Hoàng Phát nam nhân trung niên thấp giọng nói: "Những hình này chúng ta đã tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành xem xét, bọn hắn 100% xác nhận những hình này tất cả đều là chân thực. Nếu là ở dưới tay ngươi người ra loại chuyện xấu này, gia tộc bọn ta người phụ trách hy vọng ngươi có thể đến phụ trách thương lượng nghiên cứu thảo luận một chút giá hỏa này chết sống." Giang Nguyên nhìn Thư Bá Đặc một chút, thản nhiên nói: "Lôi Ân gia tộc mặc kệ hắn rồi sao? Chúng ta đã hỏi Lôi Ân người của gia tộc, bọn hắn nói người này phạm vào tội ác, hiện tại là Lôi Ân gia tộc tội nhân, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ." Giang Nguyên nghĩ nghĩ, Thư Bá Đặc dù sao cũng là thủ hạ của mình, mà lại hắn còn có hiến tế chi pháp, vô tình vô lý chính mình cũng muốn kéo hắn một thành. Chẳng nhân cơ hội này, gặp một lần với người của gia tộc. "Tốt, ta và các ngươi người phụ trách gặp một lần." Giang Nguyên đáp ứng. Tóc vàng trung niên nhân gật gật đầu, đối với Giang Nguyên hợp tác thở dài một hơi. "Giang Nguyên, ta là oan uổng a." Thư Bá Đặc không gì sánh được kêu lên nói. Những hình kia đều là lấy một loại mới nhất DS kỹ thuật người tới công hợp thành, bất cứ người nào gặp đều sẽ cảm giác đến đây chính là Nguyên Tôn Thiến, nhưng chỉ có ta biết, đây hết thảy đều là hoang ngôn. Giang Nguyên thản nhiên nói: "Có phải hay không hoang ngôn, chờ ta trở lại lại nói." Diêu Văn Văn cùng Tiểu Nghiên thì là không hẹn mà cùng lấy một loại không gì sánh được ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Thư Bá Đặc. Vừa mới còn lời thề son sắt công bố mình tại quê quán có người yêu, tuyệt không có khả năng làm ra phản bội chính mình người yêu sự tình. Nhưng trong nháy mắt, liền bị không gì sánh được chân thực chứng cứ đánh mặt. Loại này cha nam không thể nghi ngờ là đồng thời nhận lấy ở đây tất cả nữ tính phỉ nhổ cùng kinh bỉ. Trước kia các nàng nhìn thấy Thư Bá Đặc ô nhan thành đầu ổ gà, miệng đều bị đánh sai lệch, cảm giác còn có chút thương hại cùng đồng tình. Nhưng bây giờ các nàng hận không thể tự mình cầm lấy cái chổi hung hăng nện Thư Bá Đặc một trận. "Giang Nguyên, trong sạch của ta liền giao cho ngươi." Thư Bá Đặc ai gào to: "Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh trong sạch của ta, ta thật là oan uổng." Giang Nguyên liếc hắn một chút, không nói lời gì, mà là đi theo tóc vàng trung niên nhân đi gặp người phụ trách của bọn họ. Lộ trình cũng không xa, ước chừng đi bộ đi hơn 10 phút, Giang Nguyên liền đã tới mục tiêu vị trí. Một vị tóc trắng phơ lão giả chính đoan tưởng lấy một gốc hoa mai. Hoa mai hoa ngữ là cao khiết cùng trung thành, lão giả nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thê tử của ta cũng rất ưa thích loại hoa này. Đáng tiếc là nàng cũng không cao khiết, cũng không trung thành. Giang Nguyên nhìn xem lão giả này, trong lòng không khỏi bụng bại không thôi. Cái này chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài đầu lão đầu tử, lại cưới một người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy phu nhân, loại này chồng già vợ trẻ tổ hợp, không có chuyện mới là lạ đi. Giang Nguyên suy tư một lát, nói thê tử của ngươi có lẽ chưa hẳn làm có lỗi với ngươi sự tình, đây hết thể khả năng có người có ý định châm ngòi, tận lực ngụy tạo những hình kia, đến câu lên các ngươi cùng Lôi Ân giữa gia tộc mâu thuẫn. Lão giả hiền lành cười cười, nói ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là đầu óc lại cũng không hồ đồ. Ta phu nhân có thích ta hay không, có thể hay không vượt quá giới hạn, kỳ thật đấy lòng ta rất rõ ràng. Giang Nguyên, ngươi biết ta tại sao muốn thả ra 2 triệu thời đại mới tệ nhiệm vụ a? Giang Nguyên suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ thông suốt một cái chuyện, nói ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là muốn thông qua nhiệm vụ này, hấp dẫn thư bá đặc lực chú ý, lại đem chọc na hắn. Lão giả ánh mắt lộ ra một chút ánh mắt tán thưởng, nói kỳ thật một nữ nhân mà thôi, ta thật không chút nào để ý, nhưng nếu như thông qua nữ nhân này có thể câu được một cái cá lớn, như vậy ta cũng liền quá mức vui vẻ. Giang Nguyên càng nghĩ càng minh bạch, nhìn chằm chằm lão giả nói, ngươi đã sớm biết thư bá đặc cùng ngươi phu nhân sự tình, nhưng ngươi tận lực lựa chọn tại thời cơ này đem nhiệm vụ này tuyên bố, một là vì mới thời đại tệ hấp dẫn thư bá đặc, hai là lấy nữ nhân kia hấp dẫn thư bá đặc. Lão giả vỗ tay cười nói, thông minh, xác thực thông minh. Vậy ngươi lại vào xem, ta vì cái gì nghĩ như vậy đem thư bá đặc lấy tới chỗ này đến? Giang Nguyên chậm rãi gần từng chữ, ngươi muốn giết ta? Lão giả thở dài một hơi, nói có đôi khi người quá thông minh, nói chuyện cũng quá mức tại không phí sức khí. Chúng ta cùng Phong gia tộc và Quỷ Thủ gia tộc tự mình tương giao vượt qua 30 năm, tóm lại là muốn giúp đỡ lẫn nhau một chút bận điệu. Sự tình cho đến giờ phút này, cuối cùng là chân tướng rõ ràng. Nguyên lai hết thảy đều là một trận cục, một trận đem Giang Nguyên kéo vào vực sâu, tùy thời chờ phân phó đem nó đánh chết cục. Lão giả này mặc dù giống như là gần đất xa trời người vô dụng, nhưng hắn nhìn xem Giang Nguyên ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái lâm vào trong cạm bẫy dã thú. Giang Nguyên, kỳ thật đến ta niên kỷ này, nữ nhân căn bản không tính là thứ gì trọng yếu. Lão giả cười cười, nàng muốn cùng thư bá đặc hay là ai cao chạy xa bay, kỳ thật ta cũng không quá quan tâm. Nhưng nàng nếu có thể đưa ngươi câu đi ra, như vậy nàng giá trị lợi dụng thật đúng là không sai. Giang Nguyên thản nhiên nói, ngươi có nắm chắc như vậy giết ta? Lão giả lắc đầu, nói thông hiểu người trong quá khứ, liền có thể thông hiểu hiện tại. Thông hiểu quá khứ cùng hiện tại người, liền có thể thông hiểu tương lai. Vì tương lai, ta ngược lại thật sự là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Giang Nguyên nghe lão nhân này vân đạm phong khinh lời nói, không biết làm sao, đáy lòng cảnh giới cảm giác điên cuồng bay lên. Cái gọi là tú hội, cái gọi là hội đấu giá, tất cả đều là ngươi vì hấp dẫn ta, sớm bày ra cục. Giang Nguyên lạnh lùng nói, ngươi biết ta muốn tiêu hóa ác nghịch hoàng đế di cốt, cũng biết ta muốn mua một ít gì đó, cho nên hết thảy đều là ngươi thiết kế tốt. Ngươi lấy cùng Phong gia tộc danh nghĩa, tổ chức trận này tụ hội cùng hội đấu giá, mục đích đúng là vì giết ta. Lão giả cười cười, lắc đầu nói, ngươi nói đúng một nửa đi, ta lại thế nào khả năng có thể biết trước được nhiều chuyện như vậy. Nhưng liên quan tới giết ngươi sự tình, ta vẫn là có thể hơi biết trước một hai. Giang Nguyên Tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, trước đó hắn biết được chiêm tinh thuật cùng tử vi đấu số loại tồn tại này thời điểm, liền đã nghĩ đến có thể hay không trên đời có lấy một số người lợi dụng lấy dự ngôn thuật đối phó chính mình. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp một vị cùng Phong gia tộc lão giả, hắn tinh thông lấy dự ngôn thuật, thình lình sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn lấy đi tính mạng của mình. Giang Nguyên, tính mạng của ngươi giá trị thật là không thấp, đủ để thấy quỷ thủ người của gia tộc là thật sự nổi giận. Lão giả cười ha ha nói, ngươi ngoan một chút để cho ta giết, đối với chúng ta lẫn nhau đều có chỗ tốt. Giang Nguyên im lặng, nắm chặt chính mình tùy thân hắc kiếm, lập tức thể nội tám bộ công điên cuồng lưu chuyển. Chương 582, lấy một địch năm. Chương 582, lấy một địch năm. Ngoan một chút, để cho ta bình tĩnh giết ngươi đi. Lão giả cười cười nói, nếu không ngươi phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, loại thống khổ này đủ để cho nhân sinh không bằng chết, lâm vào triệt để điên cuồng. Cái này đối ngươi tới nói, cũng hẳn là không hy vọng phát sinh sự tình đi. Lão giả tóc mai điểm bạc, tùy thân mang theo khăn tay màu trắng, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng ho khan kịch liệt. Da của hắn tựa như là cực độ khô cạn vỏ cây, có chút khuyết thiếu trình độ thoải mái. Eo lưng của hắn đã sớm cong xuống, trong hốc mắt trống rỗng vô thần, một cái tiêu chuẩn, sắp xế chiều lão nhân. Nhưng lão nhân kia trên thân, lại là dần dần truyền lại ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ. Mà lại Giang Nguyên, ngươi cũng không hy vọng chính mình thảm trạng, bị các bằng hữu của ngươi phát sóng trực tiếp quan sát đi. Lão giả lộ ra một loại xanh mơn mởn ánh mắt, tựa như trong đêm tối dã thú, khí tức nguy hiểm càng nồng nặc đứng lên. Nghe nói trên người lão nhân bình thường đều có một cỗ khó ngửi mùi lạ. Giang Nguyên theo dõi hắn, chậm rãi nói, bởi vì thay cũ đổi mới chậm chạp, rất nhiều làn da huế vật không cách nào thông qua nhân thể tuần hoàn bài trừ bên ngoài cơ thể, tích lũy mà thành mùi thối. Nhưng ta cũng không bài xích loại này lão nhân bị, ngược lại là lời của ngươi nói, thật là làm cho ta buồn nôn. Lão giả cũng không thèm để ý Giang Nguyên khinh miệt khiêu khích, ngược lại là lộ ra một loại lão nhân đặc thủ dáng tươi cười. Loại dáng tươi cười kia phảng phất tại kể ra ngươi còn trẻ, ta là người từng trải hương vị. Giang Nguyên, ngươi khả năng còn không hiểu rõ lắm tình huống hiện tại. Lão giả cười ha ha nói, vô chi là một loại hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này lại có thể tiếp tục bao lâu đâu? Ngươi cũng nên vì mình vô chi bỏ ra đắt đỏ đại giới. Nương theo lấy một câu nói của hắn, một chỗ màn hình điện tử bỗng nhiên thông điện, hào quang rừng rực có chút lóa mắt, chiếu sáng Giang Nguyên gương mặt, trên màn hình bắt đầu phát hình ra hình ảnh. Một chỗ cực kỳ ẩn nấp camera, giờ phút này chính phản bắn một trận hồ quang, quay chụp nội dung, có thể thấy rõ ràng đạt được hiện tại trước mắt màn hình điện tử bên trên. Thư bá đặc trong tay trịnh trọng mang theo một cái dương hành lý, hắn chính không gì sánh được chú ý cẩn thận phân phó lấy bọn hạ nhân, nhất định không thể có chút dao động, nếu không nếu như ảnh hưởng đến một hồi đằng sau đấu giá, vậy coi như quá tệ. Dương hành lý kia bên trong tồn phóng đồ vật, chính là vô số người tha thiết ước mơ, ác nghịch hoàng đế di cốt. Bị tà thần chi huyết nhuộm dần qua đế cốt, chậc chậc chậc, thứ đồ tốt này, kỳ thật lão hủ cũng không nhịn được tâm động nha, lão giả không khỏi động dung nói. Tà thần chi huyết ta, đây chính là quỷ thủ gia tộc chí bảo, ác nghịch hoàng đế di cốt cũng là cực kỳ hiếm thấy đế cốt, hai người này dung hợp độ phù hợp không chỉ có cao, hơn nữa còn có đủ loại đặc biệt hiệu dụng. Nhưng là đáng tiếc nha, thu hoạch lần này, nói xong là 5 cái gia tộc chia đều. Ta có lẽ chỉ có thể đạt được 1/5 xương cốt, thật sự là đáng tiếc nha. Giang Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, lão giả sau lưng trong bóng tối, chậm rãi lại lần nữa đi ra 4 cái bóng người mơ hồ. Trên người bọn họ khí thế, mảy may cũng không yếu tại lão giả này. Nếu như nói lão giả giống như là một cái cáo giả lão hồ ly, cái này 4 bóng người sánh vai đứng thẳng, giống như là 4 cái đến từ trong đồng hoang ngang ngược hung thú, từng đạo tính xâm lược ánh mắt bắn phá Giang Nguyên trên thân, như là dã thú gặp được chính mình món ăn trong mâm, liếm liếm tham lam ở môi, lộ ra băng lãnh đi săn ánh mắt. Dự ngôn thuật. Mặc dù có người có thể biết trước một phần nhỏ tương lai, vậy cũng sẽ làm tốt tuyệt đối chuẩn bị đầy đủ. Vì mưu đồ tập sát Giang Nguyên nhiệm vụ, lão giả hiển nhiên là làm 10 phần chuẩn bị. Chọn vẹn ngũ đại gia tộc liên thủ, cho dù là cỡ nhỏ ẩn thế gia tộc, thường thường cũng là cực kỳ kiêu ngạo, sẽ rất ít ỷ lại lẫn nhau hợp tác. Trừ phi có chân chính không gì sánh được khiến người tâm động đồ vật, nếu không ẩn thế gia tộc rất ít liên thủ hành động. Ngũ đại ẩn thế gia tộc liên thủ, loại trang diện này cực kỳ hiếm có, hiển nhiên là có người đã sớm âm thầm lấy các loại lợi ích liên lạc qua lẫn nhau. Đây cũng chính là dự ngôn thuật chỗ vi diệu. Những người khác chỉ có 1 tháng thời gian chuẩn bị một sự kiện, nhưng dự ngôn thuật người nắm giữ lại có thể sớm 1 năm chuẩn bị một sự kiện. 1 năm đánh 1 tháng, cái này hoàn toàn là một loại không công bằng so sánh. Khó trách. Khó trách lúc Kim Hương gia tộc mặt nạ nữ sẽ nhắc nhở chính mình, nhất định phải gia nhập nhiệm vụ của các nàng. Giang Nguyên giờ phút này triệt để ý thức được mặt nạ nữ nhắc nhở. Nàng đã sớm nhận được tin tức, bởi vậy đưa cho ta ám chỉ. Khó trách nàng sẽ nói nếu như không gia nhập nhiệm vụ của nàng, chính mình tất nhiên sẽ hối hận, nguyên lai nàng không muốn trên mặt nổi đâm thủng ngũ đại gia tộc mặt mũi, đành phải cho ta một chút nhắc nhở. Ngay tại Giang Nguyên suy tư thời khắc, lão giả sau lưng, trong đó một bóng người khuôn mặt chậm rãi từ trong bóng ma hiện hiện. Tứ chi của hắn, gương mặt, ngũ quan cùng ngày đó thiếu niên phạt, có cực lớn tương tự. Hiển nhiên, hắn chính là Sâm La Anh thân nhân, cùng Sâm La Anh có không ít huyết thống quan hệ. Nói cách khác, hôm nay vây giết Giang Nguyên một trong 5 đại gia tộc, chính là quỷ thủ người của gia tộc. Giang Nguyên, ngươi hẳn là rất muốn vĩnh hằng chi hòa đi, khuôn mặt cực giống phạt thiếu niên có chút cười lạnh nói. Hắn từ trên cổ của mình lấy xuống một khối màu lửa đỏ mặt dây chuyền, dương dương đắc ý mà đối với Giang Nguyên lắc lắc. Viên này hỏa hồng mặt dây chuyền cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác, có chút giống là kim cương, lại có chút giống như là thủy tinh, trong suốt mặt dây chuyền hạch tâm có chút cùng loại một chiếc đèn bơm đèn, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ lời nói, liền có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa tâm hỏa diễm như là một cái vòng xoáy, vĩnh hằng bất diệt vòng xoáy hỏa diễm. Ngọn hỏa diễm này phản phất có thể thôn vệ hết thảy, thiêu đốt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cho dù ra nguyên cách không ngắn khoảng cách thoáng xem xét, đều có chút đốt bị thương chính mình hai mắt ảo giác. Phản phất chính mình vừa mới tại dưới mặt trời chói chang, nhìn thẳng thái dương hồi lâu giống như, con mắt đều kém chút thấy mù. Nghe nói đây là đối phó chúng ta quỷ thủ gia tộc lợi khí, cho nên ngươi hẳn là rất tâm động đi. Nhưng ngươi tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Vĩnh Hằng Chi Hỏa cũng sớm đã rơi vào chúng ta quỷ thủ gia tộc trong tay. Sở dĩ thả ra tin tức Vĩnh Hằng Chi Hỏa sẽ tham gia hội đấu giá, cũng không phải cũng bất quá là vì hấp dẫn ngươi thôi. Bóng người màu đen này hài hước thanh âm vang lên. Trên tay hắn nắm lấy màu lửa đỏ mặt dây chuyền, hẳn là cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Hỏa, cũng chính là trong truyền thuyết, đối phó quỷ thủ người của gia tộc cực kỳ hữu hiệu lợi khí. Nhưng không ngờ tới, liền ngay cả cái này Vĩnh Hằng Chi Hỏa sắp bán đấu giá tin tức cũng bất quá chỉ là lão nhân này phóng xuất hấp dẫn Giang Nguyên mồi nhử. Giang Nguyên sắc mặt hờ hững. Kỳ thật, đối với chuyện này, hắn cũng sớm đã trong lòng có chút hoài nghi. Nếu như Vĩnh Hằng Chi Hỏa quả nhiên là có thể đối phó một cái ẩn thế gia tộc lời nói, như vậy quỷ thủ gia tộc tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn đem nó cầm vào trong tay. Làm sao lại trắng trợn phóng tới trên đấu giá hội đấu giá đâu? Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên đây hết thảy đều chẳng qua là người khác thiết kế tốt một cái bẫy thôi. Quên tự giới thiệu mình, ai nha, lớn tuổi chính là dễ quên sự tình. Lão giả mặt mỉm cười đứng lên. Giang Nguyên, ngươi có thể gọi ta tương lai lão nhân. Dù sao người khác đều là gọi ta như vậy. Về phần ta bản danh, ta nghĩ ngươi một người sắp chết, cũng không cần thiết biết đi. Giang Nguyên nắm chặt trong tay hắc kiếm, mà bao quát tương lai lão nhân ở bên trong 5 người, thì là từng bước một hướng về chính mình tới gần. Hiển nhiên, 5 người đều không có ý định lưu thủ, càng không khả năng làm cái gì một đối một, đơn đả độc đấu loại hình chuyện ngu xuẩn tình. 5 người đều là đa mưu túc trí hạng người, mặc dù không ngừng lấy ngôn ngữ khiêu khích, cười nhạo Giang Nguyên, nhưng kỳ thật đấy lòng đều là đối với Giang Nguyên ôm một loại thật sâu kiêng kỵ. Trong lời nói khinh miệt, bất quá là vì suy yếu Giang Nguyên trạng thái tinh thần, 5 người đều rất rõ ràng, dung hợp ác ý hoàng đế di cốt thiếu niên phạt, đến tột cùng có như thế nào thực lực đáng sợ. Nhưng liền ngay cả thiếu niên phạt cũng chết thảm tại Giang Nguyên thủ hạ, nếu là không cẩn thận đối đại Giang Nguyên, chỉ sợ 5 người hóa thành xương khô khả năng cũng không thấp. Khi 5 người tiếp cận Giang Nguyên, vẹn vẹn chỉ có 5 bước khoảng cách lúc, 5 người không hẹn mà cùng dừng bước. Tương lai lão nhân xem thời cơ quả quyết nói hắn không có thư bá đặc cho hắn như thế, lực lượng khẳng định so lúc trước đánh giết phạt trên lệch một mạng lớn, chúng ta cùng tiến lên, đủ để trong khoảnh khắc đem nó mất mạng. Phản phất là ăn một viên thuốc an thần bình thường, bất luận kẻ nào đều biết Lôi Ân gia tộc hiến tế chi pháp chỗ đáng sợ, nhất là đích hệ tử tôn hiến tế năng lực, đủ để đem một người thực lực điên cuồng tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Mặc dù Giang Nguyên đánh chết phạt, cực kỳ sứ cho bọn hắn đáy lòng kiêng kỵ, nhưng cái này huy hoàng chiến tích, không ít đều muốn quy công cho Lôi Ân gia tộc hiến tế chi pháp. Dưới mắt thư ba đặc như là đã bị khống chế đứng lên, như vậy thì tương đương với lao hổ bị nổ xong răng bén nhọn, bực này thời cơ đã là ngàn năm một thở. Động thủ trước nhất, tự nhiên là tương lai lão nhân. Hắn cũng không tới gần Giang Nguyên, mà là tại nguyên địa há hốc miệng ra, thật to há hốc miệng ra, đống nhiên nhấc lên cái hốc. Tương lai lão nhân bụng trong khoảnh khắc giống như là một viên ngay tại chậm rãi thổi phồng, mà cấp tốc bành trướng khí cầu bình thường nở ra đứng lên. Ngay sau đó, bụng của hắn bành trướng đến cực hạn, rất nhanh liền thành một viên bóng rổ kích cỡ tương đương, tròn trịa. Hô, hô, hô. Tương lai lão nhân chậm rãi thổ khí, trong miệng phun ra một trận màu xanh đen khí thể, hắn bụng lớn cũng theo đó dần dần khô cát, mà trong phòng thì dần dần bị tầng này màu xanh đen khí thể bao phủ bao trùm. Giang Nguyên không có ngửi được cái gì cổ quái mùi, phản phất cái này xanh đen khí thể không tồn tại bình thường, chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện thân thể của mình dần dần càng nặng nề đứng lên, giống như có ngàn cân bình thường chi nặng nề. Loại cảm giác này cực kỳ giống như là một cái tuổi già lão nhân, ngay tại khu động lấy tuổi thọ còn thừa không nhiều đến thân thể tàn phá, cưỡng ép di động bình thường. Loại này màu xanh đen khí thể hiệu quả, xem ra chính là để người tuổi trẻ thân thể động tác tốc độ trở nên cùng một cái gần đất xa trời lao đầu tử bình thường chậm chạp. Con mồi mỹ vị, nhiều khi chẳng qua là vì hấp dẫn con mồi mắc câu mồi câu. Tương lai lão nhân cười ha ha nói: Giang Nguyên, ta trận cục này ngươi hài lòng đi. Chỉ là tại ta xế chiều tử khí bên trong, thân thể của ngươi hẳn là ngay cả động cũng không động được. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Tương lai lão nhân bên cạnh bốn bóng người, bọn hắn nhìn xem cái này màu xanh đen tử khí, cũng không khỏi đến lộ ra một cố cực kỳ trịnh trọng biểu lộ. Mặc dù bọn hắn đều là đến từ ẩn thế gia tộc, nhưng đối với tương lai lão nhân loại này thủ đoạn quỷ dị, đều là cảm nhận được một trận tê cả da đầu. Một người trẻ tuổi thân thể tựa như là mới sinh như mặt trời, sặc sỡ lóa mắt, thân thể khỏe mạnh. Nhưng một cái tuổi già, lão nhân tóc trắng xóa, thân thể như đồng nhất mỏng tây sơn trời chiều giống như yêu đất. Giữa hai thứ này chênh lệch hoàn toàn không đủ để đánh đồng. Chân chính đáng sợ là cái này màu xanh đen khí thể cũng không phải là cái gì độc khí, thậm chí khí thể này vốn cũng không phải là cái gì tính thực chất đồ vật, thuần túy là tương lai lão nhân lấy cuồng phong gia tộc độc môn đạo dẫn thuật chế tạo nên hiện tượng. Tất cả mọi người nhìn thấy màu xanh đen khí thể kỳ thật chỉ là ảo giác, là một loại dùng để phân tán lực chú ý chướng nhãn pháp. Chân chính chí mạng đủ để cho thân thể người giống như là cái trăm tuổi lão nhân giống như chậm chạp vật chất đã sớm lặng yên xâm nhập trong thân thể con người bộ. Còn lại bốn vị ẩn thế gia tộc cường giả đều có chút kiêng kỵ nhìn xem tương lai lão nhân. Nếu không phải tương lai lão nhân sớm cho ta dược vật phục dụng, chỉ sợ ta cũng muốn trúng chiêu. Thứ này dùng để đánh lén thực sự dùng quá tốt, nếu như không có trước đó dự phòng biện pháp, chỉ sợ cả một đời đều muốn vượt qua người già sinh sống. Người thanh xuân quý giá như vậy, nhưng loại khí thể này lại có thể lặng yên cướp đoạt người thanh xuân, để cho người ta thân thể cùng trăm tuổi lão nhân một dạng tàn phá, quả nhiên là ác độc. Cái này Giang Nguyên cho dù lợi hại hơn nữa, lần thứ nhất gặp được loại thủ đoạn này, hẳn là cũng đã bị trên phạm vi lớn suy yếu mới đối. Tất cả mọi người cảm thấy lần này tập sát Giang Nguyên kế hoạch đã đến có thể thu lưới tình trạng. Màu xanh đen khí thể đã khiến cho Giang Nguyên tầm mắt nhận lấy trở ngại cực lớn, đồng thời thân thể của hắn cơ năng đã hạ xuống đến lao nhân trình độ, chỉ bằng lấy lao nhân lao thị thì như thế nào có thể thấy rõ xanh đen trong sương mù nhiều người như vậy công kích. Động thủ trước nhất là quỷ thủ người của gia tộc, tên của hắn gọi Sâm La Chỉ. Giang Nguyên, ngươi dám giết ta quỷ thủ gia tộc Sâm La Anh, thù này tất báo, chết đi. Sâm La Chỉ hét lớn một tiếng. Đã ngươi muốn vĩnh hằng chi hỏa, như vậy ngươi liền chết tại vĩnh hằng chi hỏa lực lượng xuống đi. Hắn nắm chặt màu lửa đỏ mặt dây chuyền một khắc này, mặt dây chuyền phát ra một trận cực kỳ sáng chói hỏa diễm quang mang. Trong khoảnh khắc, hắn liền bị ngọn lửa cuốn chặt lấy tay phải, lập tức hỏa diễm không ngừng bị ngưng tụ thành hình làm một đem vũ khí, nương theo lấy một cỗ kịch liệt sóng nhiệt của tới. Đám người chỉ thấy hai tay của hắn nắm lấy một đám lửa hình thành cự kiếm, đối với Giang Nguyên vị trí bỗng nhiên đánh xuống. Màu xanh đen trong sương mù, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh vang lên. Năm người trong lòng đột nhiên một trận kịch liệt dự cảm bất tường vang lên. Sâm La Chỉ còn chưa tới kịp cao hứng, trong tay hỏa diễm cự kiếm thậm chí cũng không từng tiêu tán, một đạo kiếm khí màu đen đặc liền đem hắn ngực dễ dàng xé thành hai nửa, nương theo lấy một trận máu tươi điên cuồng bưu bắt nguồn từ giữa không trung, tựa như một trận tuyệt mỹ tử vong vũ đạo. Sâm La Chỉ đã mang theo ánh mắt kinh hãi, tay bưng bít lấy lồng ngực của mình, phát ra một trận con bị chết bình thường mất tiếng thanh âm. Giang Nguyên trong tay nắm lấy hắc kiếm, xa xa chỉ hướng còn thừa bốn người, cười lạnh nói: các ngươi cùng đi đi. Tương lai lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên, hắn thấy rõ, Giang Nguyên động tác mảy may cũng không có thụ ảnh hưởng, vốn nên như là một cái xế chiều lão hủ Giang Nguyên, lại vẫn cứ động tác không gì sánh được linh mẫn. Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ người mang lấy dị bảo gì, cho nên có thể miễn dịch ta xế chiều tử khí? Tương lai lão nhân đấy lòng kinh nghi. Chương 583, chân chính đại nguy hiểm. Chương 583, chân chính đại nguy hiểm. Sâm La Chỉ mở to cặp mắt của mình, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cảm xúc, trong tay hắn màu lửa đỏ mặt dây chuyền vĩnh hằng chi hỏa, đã chẳng biết lúc nào bị Giang Nguyên kiếm khí màu đen chặt đứt, đã rơi vào Giang Nguyên trong tay. Mà Sâm La Chỉ run không ngừng lấy tay bưng bít lấy lồng ngực của mình, đáy lòng kiêu ngạo như cũng không cho phép hắn thừa nhận chính mình thất bại, nhưng ngay sau đó nương theo mà đến kịch liệt thống khổ, lại đem hắn tinh thần cùng tự tôn xé rách thành vỡ nát. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cực hạn tâm tình thống khổ, tựa như đang chịu đựng to lớn gì tra tấn bình thường. Loại ánh mắt này, Giang Nguyên có chút quen thuộc, có chút giống như là một cái trái tim bị cầm chắc lấy ra thú phát ra tới thống khổ ánh mắt. Giang Nguyên biết mình hắc kiếm vốn là có lây cực kỳ mãnh liệt thống khổ tra tấn hiệu quả, lần trước giao đấu phạt thời điểm, liền một kiếm suy yếu tại nỗi thống khổ của hắn đốt, phát đau đớn, tựa hồ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có hắn cái kia gần như sụp đổ giống như ánh mắt, có thể chứng minh hắn đã từng nhận vô biên vô tận tra tấn. Thậm chí cho đến sống sờ sờ khiến cho tinh thần triệt để sụp đổ, cuối cùng tự hành giao ra chính mình hạch tâm lựa chọn tự sát. không cần tiếp cận thanh kiếm màu đen kia, đáng chết, kiếm này có gì đó quái lạ. Sâm La chỉ cưỡng ép ô ô yết yết địa đạo. Hắn tình huống thật sự là có chút hỏng bét, làm Sâm La người của gia tộc, từ nhỏ cũng chưa nếm qua đau khổ gì, phú quý vinh hoa, hậu đãi cao quý tựa hồ là bẩm sinh đồ vật, hắn chưa bao giờ cảm giác được thống khổ gì, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy mình tựa như là một cái không có chỗ dựa tên ăn mày, chính du đãng tại không người trong vực sâu. Cái này không chỉ là bất luận cái gì trên vật lý đau đớn, càng là một loại nhằm vào trên tinh thần công kích. Một cố lại một cố nghèo hèn, càng cối, hoang vu cảm giác trống rông không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn, làm cho đôi mắt của hắn dần dần đã mất đi sắc thái, ngược lại thay thế, thì là một loại tinh mịch, trống trải, hờ hững, trống rỗng. Đồng thời, Sâm La chỉ trong đầu không ngừng vang lên đủ loại kinh khủng tiếng hô, từng đợt tê tâm liệt phế bình thường thống khổ từ toàn thân hắn trên dưới mỗi một hẻo lánh chảy xuôi. Xem ra thanh này thống khổ hắc kiếm không chỉ là để cho người ta thân thể đau đớn, liền ngay cả tinh thần cũng có thể chế tạo tuyệt vọng ảo giác, để cho người ta dạy vò đến sống không bằng chết. Giang Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền làm ra phán đoán. Đối với thanh này thần bí hắc kiếm hiệu dụng, Giang Nguyên lý giải lại tùy theo tăng lên một tầng lầu. Sớm tại lần trước đánh giết phạt thời điểm, Giang Nguyên liền có một ít cảm thấy ngạc nhiên, vẻn vẹn chỉ là để thống khổ hắc kiếm đâm trúng vài kiếm, liền có thể để phạt tự mình ngoan ngoãn giao ra chính mình tâm, lựa chọn tự sát. Lúc đó chính mình tám bộ công tại tiếp thu thư bá đặc hiến tế đằng sau, đạt được bạo tạc thức tăng trưởng, hiển nhiên, thống khổ hắc kiếm bị tăng phúc qua tám bộ công thôi động đằng sau, thống khổ cấp độ là hiện ra lấy cấp số nhân tăng trưởng. Mặc dù lần này Giang Nguyên cũng không đạt được thư bá đặc hiến tế, nhưng hắn tám bộ công lần trước triệt để tiêu hóa thu nạp phạt ánh sáng màu đen đằng sau, đã đạt được cực lớn bổ dưỡng, cùng lần trước lúc, sớm đã không thể so sánh nổi. Cẩn thận quan sát đến Sâm La chỉ, Giang Nguyên từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được không chỉ có là thống khổ, càng có một loại tử vong giống như tịch mịch, một loại trần trụi đi vào trên đời, lại đều sẽ trần trụi rời đi tịch diệt khủng bố. Loại cảm giác này, tựa như là một người từ cẩm y ngọc thực hoàng cung quý tộc, đột nhiên có một ngày vương triều phá diệt, trở thành một cái đầu đường ăn xin tên ăn mày. Có lẽ từ trên trời đường rơi xuống địa ngục cảm giác tuyệt vọng, chính là lần trước phạt lựa chọn tự sát chân chính nguyên nhân. Thanh hắc kiếm này có lớn cổ quái, tuyệt đối không nên tiếp cận, tương lai lão nhân cũng là hét lớn nhắc nhở. Hắn giờ phút này đáy lòng không khỏi nóng nảy đứng lên, liền ngay cả mình chân chính át chủ bài xế triều tử khí cũng vô pháp đối với Giang Nguyên sinh ra uy hiếp, hơn nữa còn bị hắn triệt để miễn dịch, trước kia tương lai lão nhân tuổi thọ sắp hao hết, sắp đến phần cuối của sinh mệnh, bởi vậy vừa rồi giấu giếm cuồng phong nội bộ gia tộc người, lặng lẽ liên hợp quỷ thủ gia tộc, đồng thời âm thầm liên lạc với còn lại ba cái trong gia tộc người, ý đồ tập sát Giang Nguyên, phân chia hết ác địch. Hoàng đế di cốt. Một khi đạt được các nghịch hoàng đế đế cốt, như vậy hắn liền có thể tốn hao cái giá cực lớn, ngạnh sinh sinh đem tuổi thọ của mình tăng lên một chút, để cho mình thu hoạch được giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Xế chiều tử khí, vốn là một loại cực kỳ cường hãn vật chất, đã từng chết tại loại này tử khí ám toán dưới cao thủ vô số kể. Đáng tiếc là, Giang Nguyên trên thân tựa hồ nắm giữ lấy một loại cực kỳ hiếm thấy dị bảo, ngạnh sinh sinh đem chính mình xế chiều tử khí miễn dịch. Nếu không có như vậy, bất kỳ một cái nào chúng xế chiều tử khí người, đều sẽ như là một cái gần đất xa trời lão già giống như động tác cứng ngắt chậm chạp, chỉ sợ Giang Nguyên đã sớm chết bởi vừa rồi vĩnh hằng chi hỏa công kích phía dưới. Đến cùng, Giang Nguyên trên thân đến cùng có đồ vật gì? Tương lai sắc mặt lão nhân dần dần trở nên có chút âm trầm đứng lên, tại hắn quan sát ra Giang Nguyên trên thân nắm giữ lấy dị bảo chân chính là cái gì trước đó, hắn cũng không tính hành động thiếu suy nghĩ, mà là chuẩn bị trước hết để cho những người khác bên trên. Dù sao hắn sở dĩ lựa chọn tập sát Giang Nguyên, nguyên nhân căn bản chính là vì chính mình còn thừa không có mấy tuổi thọ, cần ác nghịch hoàng đế di cốt đến tiến hành phụ trợ. Còn lại ba người cũng là lộ ra một trận vẻ cảnh giác, cũng không sốt ruột hướng về phía trước công kích Giang Nguyên. Ngũ đại ẩn thế gia tộc liên thủ, cố nhiên là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng chân chính bắt cóc 5 người trở thành một đoàn thể, cũng không phải là cái gì tín niệm cùng tình nghĩa, mà là tình khiết lợi ích, mục đích là Giang Nguyên trên tay ác nghịch hoàng đế di cốt. Thấm vào qua tà thần chi huyết đế cốt, không hổ là tối thiểu giá trị 25 triệu thời đại mới tệ cực phẩm mặt hàng, nhiệm vụ lần này xem ra rất khó giải quyết. Không quan trọng, liền xem như thất bại, chúng ta cũng có biện pháp toàn thân trở ra. Tương lai lão nhân đình chỉ bộ pháp, chúng ta cũng yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Tương lai lão nhân không ngừng nghi kỵ lấy Giang Nguyên trong tay dị bảo đến tuột cùng là cái gì, lại có thể miễn dịch chính mình xế chiều tử khí, mà còn lại ba người cũng không nóng nảy, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Nguyên, để phòng ngừa hắn chạy trốn. Giang Nguyên ngược lại không gấp, mà là nắm thưởng thức lên trên tay mình màu lửa đỏ mặt dây chuyền, Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Hỏa a. Nhìn qua đích thật là rất tinh xảo, hẳn là giá trị không ít tiền. Giang Nguyên lắc lắc Vĩnh Hằng Chi Hỏa mặt dây chuyền, lập tức nhìn thoáng qua trên mặt đất không ngừng co giật Sâm La Chỉ, lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Ngươi mặt dây chuyền rất không tệ, bất quá bây giờ là của ta. Sâm La Chỉ trừng trong mắt, mặc dù nhận thụ lấy đau đớn cực lớn, nhưng hắn lòng tự trọng cùng tiêu ngạo dám lại cưỡng ép khiến cho hắn không muốn phát ra tiếng gào đau đớn. Nhưng Giang Nguyên ánh mắt khinh miệt, lại giống như là một cây bén nhọn không gì sánh được ngân châm, cực lớn đau nhói lòng tự tôn của hắn. Sâm La Chỉ ánh mắt dần dần bước vàng xuống tới, thay vào đó thì là một loại lạnh nhạt, một loại làm ra một chút quyết tâm lạnh nhạt. Giang Nguyên nhưng lại không để ý đến hắn, nếu giống như là một cái có cắp mà ngã trên mặt đất lợn chết, như vậy chân chính trọng yếu địch nhân, tự nhiên là tương lai lão nhân, cùng còn lại ba người. Giang Nguyên, trong tay ngươi chẳng lẽ là có xiếc miệng loại hình dị bảo? Tương lai lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe đồn từ xưa loại này dị bảo sẽ chỉ rơi vào chân chính vương giả trong tay, nếu thật sự là như thế, chúng ta không ngại tạm thời ngưng chiến, lão hủ nguyện ý trả bất cứ giá nào làm cho ngài tha thứ cho ta ngạ mạn. Giang Nguyên hơi nhướng mày, không nghĩ tới tương lai lão nhân đột nhiên tới một màn như thế. Đây là muốn cùng mình hòa đàm, dự định dàn xếp ổn thỏa. A hắn nhận ra chính mình cựu cung phi tinh hình, cho nên không muốn đánh chủ ý của mình. Cái gọi là sẽ chỉ rơi vào vương giả trong tay, thuyết pháp này lại là cái gì ý tứ? Là tương lai lão nhân cảm thấy mình sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên quyết định từ bỏ lần hành động này. Hay là nói, cái này bất quá chỉ là âm mưu của hắn, mục đích bất quá là để cho mình buông lỏng lòng cảnh giác. Giang Nguyên không phải cái ngu muội người, không có khả năng người khác nói cái gì hắn đều tin. Vừa rồi tương lai lão nhân còn khí thế ngất trời, trong miệng lẩm bẩm muốn lấy tính mạng của mình, nhưng sau một khắc lại nói nguyện ý trả bất cứ giá nào tha thứ chính mình ngạo mạn, cái này không khỏi quá mức đột ngột. Giang Nguyên, ngươi nghe ta nói, sở dĩ lời tiên đoán của ta thuật có thể tu luyện có thành tựu, chính là bởi vì sư phụ ta khuyên bảo qua ta, không nên trêu chọc cầm tới xiết miệng dị bảo người. Tương lai lão nhân giơ lên hai tay, như là một cái nâng cờ trắng người đầu hàng. Đã ngươi có thể miễn dịch ta xế chiều tử khí, nói rõ ta bất kỳ thủ đoạn nào đều đối với ngươi không đúng tác dụng, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến nói một chút. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật ở đây chỉ có quỷ thủ người của gia tộc cùng ngươi có to lớn mâu thuẫn, nhưng chúng ta bất quá là bởi vì muốn thời đại mới tệ cùng đế quốc, cho nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Mấy người chúng ta ở giữa, kỳ thật cũng không phải là có không thể điều hòa mâu thuẫn, thực sự không cần thiết đại khai sát giới, đúng không? Mà tương lai lão nhân bên cạnh ba người thì là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, lộ ra một chút mỉm cười ánh mắt. Ba người này đều là ánh mắt tinh minh người thanh niên, phân biệt đại biểu cho ba cái ẩn thế gia tộc, tự nhiên đều là đầu óc cực kỳ linh hoạt, biết được linh hoạt phán đoán thế của người. Chúng ta đều là bị tương lai lão nhân liên lạc tới, kỳ thật chúng ta riêng phần mình gia tộc nội bộ cũng không biết liên quan tới Giang Nguyên tin tức của ngươi, cho nên kỳ thật ngươi có thể không cần phải lo lắng gia tộc bọn ta gây bất lợi cho ngươi. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, kỳ thật chính là thời đại mới tệ cùng đế quốc, nếu một chuyến này chúng ta người đề xuất đều đã quyết định từ bỏ hành động, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục độc thủ. Kỳ thật ta rất sớm đã có chút thưởng thức ngươi Giang Nguyên, ngươi ngay cả quỷ thủ người của gia tộc cũng dám đối phó, xem ra tiền đồ của ngươi thật sự là bất khả hạn lượng. Ba người này cũng không sốt ruột, ngược lại là lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Sâm La chỉ nhìn thấy tình cảnh giờ phút này, không khỏi tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nguyên bản nói xong chính mình năm người liên thủ vây giết Giang Nguyên, nhưng không nghĩ tới tương lai lão nhân lại lâm thời phản bội, nguyên nhân vậy mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái gọi là xiết miệng dị bảo. Về phần người này, nếu quỷ thủ người của gia tộc đối với ngươi vô lễ như thế, không ngại liền đem hắn giao cho ngươi xử trí tốt. Tương lai lão nhân chỉ Sâm La chỉ, khẽ mỉm cười nói. Còn lại ba cái thanh niên cũng là lộ ra xong việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Quỷ thủ người của gia tộc hoàn toàn chính xác sâu không lường được, hay là sớm một chút giải quyết tương đối tốt. Thủ đoạn của bọn hắn có chút quỷ dị, nếu như để đó mặc kệ lời nói, đích thật là khả năng xuất hiện hòa loạn. Chúng ta cùng quỷ thủ giữa gia tộc cũng không có quan hệ thế nào, nhiều nhất cũng bất quá là lần này lâm thời tổ đội mà thôi, không bằng nhân cơ hội này trừ bỏ người này đi. Sâm La chỉ sắc mặt tái nhợt, không chỉ có là trên thân không ngừng thừa nhận đến từ lấy thống khổ hắc kiếm tra tấn, trong đầu càng thêm tức giận tại những người này phản bội. Mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường, kẻ hai mặt. Loại người này từ xưa cũng có, vừa rồi còn lời thề son sắt muốn cùng chính mình cùng một chỗ lấy Giang Nguyên tính mệnh, lấy đi đế quốc. Nhưng trong đáy mắt lại là chuyển đổi trận doanh, trực tiếp đem lưng mình phản. Các ngươi thật chẳng lẽ coi là quỷ thủ người của gia tộc đều là phế vật? Sâm La chỉ trong mắt càng ngày càng thờ ơ. Sâm La anh chết bởi Giang Nguyên chi thủ, các ngươi ngay cả ta cũng dự định bán cho Giang Nguyên. Đối mặt với Sâm La chỉ đạo đức chỉ trích, bao quát tương lai lão nhân ở bên trong bốn người chẳng những không có lộ ra xấu hổ biểu lộ, ngược lại là lộ ra nhìn đồ đần một dạng biểu lộ. Ẩn thế gia tộc ở giữa hợp tác, cho tới bây giờ chính là nhìn lợi ích, đương nhiên sẽ không có bằng hữu chân chính. Người khác cùng ngươi hợp tác, bất quá là cảm thấy hợp tác với ngươi có thể có một miếng thịt ăn mà thôi. Nhưng nếu như người khác có thể cho mình càng nhiều thịt, như vậy tự nhiên muốn cùng người khác hợp tác. Tốt, tốt, tốt. Sâm La chỉ tựa hồ là hạ quyết tâm, trong mắt lạnh nhạt chi ý triệt để nồng nặc đứng lên. Các ngươi không muốn để cho ta tốt hơn, không đem ta quỷ thủ người của gia tộc đặt ở đáy mắt, cái kia tất cả mọi người đừng tốt hơn. Hắn đoán độc không gì sánh được thanh âm, vang vọng tại mỗi người bên hai, tựa như một loại tới từ địa ngục chỗ sâu mình rủa, làm cho người nghe được lưng không khỏi phát lạnh. Bao quát Giang Nguyên ở bên trong năm người, đồng thời trong lòng cảnh giới cảm giác rất là bay lên, tật tốc lui về phía sau. Nhưng Sâm La chỉ đã cắn nát đầu lưỡi của mình, ánh mắt lộ ra là khắc sâu nhất cừu hận chi ý. Ta nguyện ý kính dâng ra ta hết thảy, xin ngài lắng nghe thỉnh cầu của ta, đem cái này tên là Giang Nguyên nam nhân giết chết đi. Nương theo lấy một trận này thanh âm vang lên, Sâm La chỉ thân thể dần dần hòa tan, như là tượng sáp bị nhiệt độ cao hòa tan bình thường, bị hòa tan trong thân thể, đột nhiên bắn ra một trận màu đen hồ quang. Ngay sau đó tương lai lão nhân cùng ba cái ẩn thế gia tộc thanh niên con mắt một trận đau đớn kịch liệt, đều là bị trận này hồ quang lóe sáng tới, phảng phất là bị cảm nhiễm bình thường. Bốn người đồng thời không hẹn mà cùng nói ra, ta nguyện ý kính dâng ra ta hết thảy. Xin ngài lắng nghe thỉnh cầu của ta, đem cái này tên là Giang Nguyên nam nhân giết chết đi. Nhưng nói xong câu đó đằng sau, bốn người liền khôi phục ý thức của mình. Tương lai lão nhân thậm chí còn chưa phản ứng tới, trên người mình đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, liền kinh hãi muốn tuyệt xem đến thân thể mình như là tượng sáp bình thường hòa tan. Mà bên cạnh hắn ba người, đồng dạng là lâm vào loại này quỷ dị không gì sánh được tình cảnh. Sâm La chỉ, ta là lừa gạt Giang Nguyên, chúng ta đều là lừa gạt Giang Nguyên đó à? Tương lai lão nhân hô lớn. Hắn giờ phút này đấy lòng không gì sánh được kinh hãi, thật sự là không biết quỷ thủ người của gia tộc lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Không chỉ có là có thể hiến tế chính mình, thậm chí có thể giữa bất chi bất giác điều khiển chính mình, vậy mà cũng đem chính mình hết thảy làm tế phẩm dâng lên. Nhưng chờ đợi tương lai lão nhân hồi phục Sâm La chỉ, đã dần dần hóa thành bị hòa tan tượng sáp. Mà tương lai lão nhân chính mình cũng là mang theo một trận không cam lòng cùng thống khổ, dần dần trở thành bị hòa tan tượng sáp. Cái này màu đen hồ quang không gì sánh được sáng chói, cũng may Giang Nguyên mang theo người cựu cung phi tinh hình dù cho đem nó hấp thu, cũng không khiến cho mình cùng tương lai lão nhân như vậy lâm vào cổ quái tình cảnh bên trong. Nhưng Giang Nguyên trước mắt lâm vào trong một vùng tăm tối, chỉ có trên tay mình vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyển miễn cưỡng tản ra một chút quang mang. Chương 584, hành đầu ở trong bóng tối. Chương 584, hành đầu ở trong bóng tối. Nơi này là nơi nào? Giang Nguyên hơi nghi hoặc một chút nhìn một vòng bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hắc ám, như là như vực sâu hắc ám, vô biên vô tận lờ mờ. Nếu không phải là mình trên tay có lấy vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền, có thể thoáng chiếu sáng một chút tình huống xung quanh, chỉ sợ Giang Nguyên tựa như là cái mù loà mở dạng, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương không cách nào nửa bước hành động. Nhưng tầm mắt cũng rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ có ước chừng chừng ba thước. Giang Nguyên chân đạp trên mặt đất cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, cho dù đạp lên cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Đây là một cái không biết địa điểm. Quỷ thủ người của gia tộc, đến tột cùng có như thế nào quỷ bí thủ đoạn? Giang Nguyên sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Vừa rồi ta còn tại cái kia một tòa 600 thước cao trung tâm cao ốc, làm sao đông nhiên đến nơi này? Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Cách đó không xa, một đạo cực kỳ hoán độc thanh âm truyền đến, lập tức hấp dẫn lấy Giang Nguyên toàn phó lực chú ý. Ngươi xong, các ngươi tất cả đều xong, ha 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 ha, toàn bộ đều ở nơi này chờ chết đi. Đạo thanh âm này rất quen thuộc, hẳn là vừa rồi quỷ thủ gia tộc Sâm La chỉ phát ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đau đớn, nhưng lại mang theo một cô báo thù rửa hận đằng sau khoái ý mâu thuẫn lại hợp lý trong thanh âm, bao hàm lấy giải thoát rồi cảm xúc. Giang Nguyên trong lòng kinh nghi, hẳn là đây chính là cái gọi là quỷ thủ gia tộc thủ đoạn quỷ dị. Sâm La chỉ không biết sử dụng cái gì thủ pháp, vậy mà đem chính mình di chuyển đến một cái không gì sánh được không gian mở tối bên trong. Nếu như không phải mình trên tay có lấy vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyển có thể tạm thời chiếu sáng lờ mờ, chỉ sợ rất dễ dàng liền mê thất tại mảnh này trong mở tối. Hướng phát ra âm thanh phương hướng đi đến tìm kiếm, hẳn là có thể phát hiện một chút cái gì. Giang Nguyên đáy lòng quyết định chủ ý, hắn xuôi theo lần theo mới vừa nghe đến phương hướng của thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đi đến. Nhưng Giang Nguyên tầm mắt thực sự quá nhỏ, đành phải kiệt lực khống chế tốc độ của mình, đồng thời không ngừng cảnh giới lấy bốn phía. Thẳng đến đi đến một tòa có chút bị hòa tan hình người tượng sắp trước, Giang Nguyên vừa rồi dừng bước. Cái này tượng sắp khuôn mặt cùng tứ chi đã bị triệt để hòa tan, khiến người nhìn không ra chân dung. Giang Nguyên thứ nhất trực giác chính là, cái này có chút mà giống như là hòa tan kem ly. Ai biết, này hình người tượng sắp đột nhiên miệng nói tiếng người. Giang Nguyên, ta là tương lai lão nhân. Giang Nguyên trong lòng cảnh giới cảm giác rất là bốc lên, lúc này liền muốn bước nhanh rời đi, cảnh tượng này thực sự quá quỷ dị. Một cái bị hòa tan tượng sắp, vậy mà đột nhiên miệng nói tiếng người, hơn nữa còn tự xưng là tương lai lão nhân. Chờ một chút, Giang Nguyên, van cầu ngươi, giúp ta một chuyện, ta nguyện ý giao cho ngươi bất kỳ vật gì, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tương lai lão nhân tượng sắp mệt mỏi vô lực nói ra. Giang Nguyên nghe hắn nói như vậy, bước chân lập tức dừng lại. Vậy ngươi nói cho ta biết, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Giang Nguyên ngưng thần hỏi. Đây là Giang Nguyên giờ phút này muốn biết nhất vấn đề, chính mình đến tột cùng là bị Sâm La chỉ thủ đoạn quỷ dị, cho lấy được địa phương nào. Biết rõ điểm này, chính mình mới tốt suy nghĩ đối sách. Nếu như ngay cả chính mình thân ở chỗ nào cũng không biết, vậy nhưng thật sự là quá nguy hiểm. Ai biết Giang Nguyên vừa mới hỏi ra vấn đề này, cái kia tương lai lão nhân tượng sắp như là một đầu thuốc thít cầu tử, vương điệu một tiếng liền khóc ra tiếng. Nó tượng sắp trên khuôn mặt xuất hiện một chút thể dính giọt nước, có chút giống là nước mắt, lại có chút giống như là phổ thông tượng sắp nhựa cao su. Ta nghe người ta nói qua, nơi này gọi Tạt Tạ Rồ, quỷ thủ người của gia tộc có biện pháp cầu thông nơi này cửa vào. Sâm La chỉ dâng hiến chính mình hết thảy, đồng thời hắn còn lấy không biết tên thủ pháp, đem chúng ta cũng cho khống chế chúng ta cũng dâng hiến hết thảy, đem chúng ta toàn bộ truyền tống đến nơi này. Giang Nguyên cau mày, nghe câu trả lời này, trong lòng cực kỳ bất mãn ý. Cái gì là Tạt Tạ Rồ? Giang Nguyên nhíu mày hỏi. Còn có, tình huống của ngươi, ngươi làm sao biến thành tượng sáp? Tương lai lão nhân tượng sáp nói chuyện đứt quãng, tựa hồ mỗi một câu nói, trên người hắn tượng sáp liền muốn nhiều hòa tan một phần, hắn mở miệng khí lực cũng liền càng yếu ớt. Theo như đồn đại Tạt Tạ Rồ là một chỗ nơi chưa biết, nơi này không ánh sáng, chỉ có hắc ám, hết thảy đều tràn đầy bất ngờ, là bí mật dùng để lưu vong đặc thù tội phạm địa phương. Tương lai lão nhân tượng sáp mệt mỏi nói. Lôi Ân gia tộc chính là phòng theo lấy nơi này, sáng tạo đi ra Lôi Ân ngục giam. Về phần tình huống của ta, ta bị Sâm La chỉ ám toán một tay, triệt để dâng hiến chính mình hết thảy, rồi mới đem ngươi lưu đẩy tới nơi này. Giang Nguyên Tảo đã nghe nói quỷ thủ gia tộc thủ đoạn quỷ dị, nhưng không nghĩ tới lại có loại này thần kỳ thủ pháp, có thể đem người biến thành tượng sáp, còn có thể đem chính mình truyền tống đến cái này tên là Tạt Tạ Rồ địa phương. Giang Nguyên gặp hắn có chút phối hợp với chính mình, thế là liền mở miệng nói, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi giúp cái gì? Ba ngươi, giết ta, không phải vậy ta sẽ sống không bằng chết. Tương lai lão nhân tượng sáp vô cùng sợ hãi đạo. Nơi này giam giữ lấy chân chính đại khủng bố, liền ngay cả tất cả ẩn thế gia tộc tộc trưởng cộng lại đều khó có khả năng còn sống ra ngoài, còn sống sẽ chỉ vĩnh viễn nhận không giống người tra tấn, cầu ngươi cho ta một cái giải thoát. Tựa hồ là sợ hãi tại Giang Nguyên không đáp ứng yêu cầu của mình, hắn ngay sau đó lập tức nói bổ sung. Giang Nguyên, ngươi muốn thời đại mới tệ đúng không? Thẻ của ta hảo là 64126548 mật mã là nơi này đầu có ta toàn bộ thời đại mới tệ, tổng cộng là 15 triệu, ngươi nếu mà muốn đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta. Giang Nguyên mặc nhớ kỹ hắn số thẻ cùng mật mã, lập tức nghi ngờ nói, ngươi liền không cố gắng một chút, cũng có thể tìm tới đi ra biện pháp. Tương lai lão nhân tượng sáp khóc thút thít nói, trở thành tượng sáp, liền vĩnh viễn không có khả năng phục hồi như cũ, kỳ thật thân thể ta cùng tinh thần cũng sớm đã bị hiến tế mất rồi, hiện tại chỉ là còn sót lại lấy một tia tinh thần thụ lấy tra tấn mà thôi. Nhưng ngươi khác biệt. Giang Nguyên, ngươi không có đổi thành tượng sát, đủ để chứng minh cựu cung phi tinh hình công nhận ngươi, mà lại ngươi còn có vĩnh hằng chi hỏa làm phụ trợ nguồn sáng, có lẽ ngươi có thể tìm tới cơ hội chạy thoát, van cầu ngươi, giết ta đằng sau, không cần hướng Cuồng Phong gia tộc báo thù, cái này không có quan hệ gì với bọn họ, được chứ? Tục nữ nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Nếu tương lai lão nhân đã chết đi, thời khắc này bất quá là một tia tinh thần chịu đủ tra tấn, Giang Nguyên liền cũng huy động thống khổ hắc kiếm, trực tiếp đem nó tượng sắp chém thành tam đoạn. Xem ở 15 triệu thời đại mới tệ bên trên, ta sẽ không giận chó đánh mèo Cuồng Phong gia tộc. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta ơn giải thoát rồi tương lai lão nhân, phát ra một trận chân thành ý cảm tạ. Lập tức tượng sắp triệt để hòa tan thành sền sệt nước, không ngừng cùng mặt đất tiến hành dung hợp. Tương lai lão nhân sau cùng tinh thần cũng triệt để mất đi, mà hắn sau khi chết đi, thân thể lại bị cái này hắc ám địa phương chỗ không ngừng tồn vệ, tựa hồ hóa thành nó chất dinh dưỡng. Không biết là có hay không là Giang Nguyên ảo giác, hắn cảm thấy bốn phía hắc ám giống như càng thêm âm trầm một chút. Giang Nguyên cảm thấy nơi này thật sự là rất quỷ dị, chỉ muốn mau chóng rời đi. Cú may trên tay nắm lấy vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền, hơi có thể nhìn thấy bốn phía một chút xíu tình huống. Trên mặt đất, giống như có màu trắng ấn ký, đây là ai lưu lại phương hướng tín hiệu a? Giang Nguyên kinh nghi. Hắc ám trên mặt đất có từng đầu nhàn nhạt vết tích màu trắng, có chút giống là phấn biết mạn, lại có chút giống như là sữa bột. Nghe nói tại Hoang Sơn giã lĩnh lạc đường lời nói, kẻ may mắn có cơ hội tìm tới một chút đồng bạn lưu lại tiêu ký, điều này đại biểu lấy có người tồn tại. Đây cũng là còn lại người sống sót lưu lại tín hiệu. Giang Nguyên quyết định đi theo những tín hiệu này đi một chút, hẳn là có thể đủ chạy thoát. Mà đi không bao lâu, Giang Nguyên liền nghe đến một trận thanh âm quen thuộc, cùng ba bộ tượng sát. Giang Nguyên, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay giải thoát đi. Chúng ta không chịu nổi, nơi này có chân chính đại khủng bố, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Giúp chúng ta giải thoát rồi đi, chúng ta bản thể cùng tinh thần đã sớm bị hiến tế, chỉ để lại một tia tinh thần chịu đủ tra tấn. Giang Nguyên một chút liền nhận ra được, cái này ba bộ tượng sát hẳn là trước đây mai phục chính mình tam đại ẩn thế gia tộc thanh niên. Nhưng không nghĩ tới Sâm La chỉ thủ đoạn âm độc như vậy, ngay cả bọn hắn đều bị hiến tế mất rồi. Mà thỉnh cầu của bọn hắn cùng tương lai lão nhân ngược lại là không có sai biệt, nhao nhao thỉnh cầu Giang Nguyên kết thúc rơi bọn hắn cuối cùng một tia dấu ấn tinh thần. Dù sao chân chính nhục thể cùng tinh thần đã sớm hủy diệt, chỉ để lại một tia dấu ấn tinh thần chịu khổ, không khỏi quá mức để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn tựa hồ là sợ hãi lấy Giang Nguyên không đáp ứng, tranh nhau chen lấn đem lá bài tẩy của mình cùng đồ tốt làm thủ lao xét ra. Thẻ của ta hảo cùng mật mã đều ở nơi này, còn có chúng ta gia tộc đạo dẫn thuật, những vật này đều có thể cho ngươi. Gia tộc bọn ta có một cái bao tay, có rất thần kỳ hiệu quả, ta đem nó cho ngươi. Trên người của ta có một cái nhẫn cây, nó có thể mang đến không ít hiệu dụng, ta đem nó cho ngươi, van cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay. Giang Nguyên nghe bọn hắn không gì sánh được sợ hai thỉnh cầu, trong tay thống khổ hắc kiếm giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt liền đem bọn hắn toàn bộ đưa lên hoàng tuyệt lộ. Mà bọn hắn chẳng những không có chút nào oán trách, ngược lại là tràn đầy lòng cảm kích, đối với Giang Nguyên phát ra từ đáy lòng nói cảm ơn. Đa tạ ngươi, nghe đồn Tạ Dỗ có một cái tam đầu quyển, chuyên môn yêu thích tra tấn người vì vui, may mắn không có rơi xuống trong tay hắn. Mặc dù Tạ Dỗ danh xưng tuyệt đối không cách nào ra ngoài, chỉ có thể tiến vào mà không cách nào ra ngoài, nhưng ngươi vẫn là hẳn là thử một lần. Giang Nguyên, hy vọng ngươi tìm tới đi ra con đường. Ba người sau cùng Di Ngôn nói xong, liền cũng hóa thành từng bãi sền sệt nước, cùng Tạ Dỗ mặt đất triệt để dung hợp làm một. Bốn phía hắc ám, tựa hồ càng là sâu thẳm một chút. Giang Nguyên từ ba người trên thân, tổng cộng nhận được 27 triệu tả hữu thời đại mới tệ, tăng thêm từ tương lai lão nhân chỗ ấy đạt được 15 triệu. Tổng cộng 42 triệu thời đại mới tệ, chỉ cần Giang Nguyên có thể từ nơi này địa phương quỷ quái chạy thoát lời nói, như vậy không thể nghi ngờ là có thể trở lại trên đấu giá hội tùy ý tiêu phí. Còn có chút các đại gia tộc chân tàng vật phẩm cùng đạo dẫn thuật, nếu là có thể xuất ra đi bán đấu giá, chỉ sợ có thể bán đi một cái kinh người giá cả. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là mình có thể trở ra đi. Danh xưng tuyệt đối không cách nào đi ra địa phương. Những người này trước khi chết còn muốn dọa ta một hồi a? Hay là nói là thiện ý nhắc nhở? Giang Nguyên lắc đầu. Mà lại nơi này nếu là lưu vong tội phạm địa phương, hơn nữa còn có cái gì tam đầu quyển, chính mình hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Giang Nguyên ôm còn nước còn tắt ý nghĩ, tiếp tục bắt đầu đi bộ tiến lên. Cũng không thể nằm chờ chết. Trên tay vĩnh hằng chi hỏa, tựa hồ bị Tạ Tạ Dỗ quy tắc chỗ vững vàng chế trụ, vẻn vẹn chỉ có thể phát ra cực kỳ yếu ớt quang mang. Ngay tại Giang Nguyên đi sau nửa giờ, chân chính tuyệt vọng sự tình phát sinh. Đây cũng quá đúng dịp đi. Giang Nguyên lắc đầu cười khổ. Trước mắt yếu ớt ánh lửa chiếu dọi xuống, một cái to lớn thú dấu chân xuất hiện tại Giang Nguyên trước mắt. Căn cứ thưởng thức đến xem, cái này thú dấu chân hẳn là họ chó động vật dấu chân. Nhưng nếu như dựa theo bình thường tỷ lệ đến tính ra lời nói, đầu này chó khả năng có voi lớn bình thường hình thể. Vừa mới nghe nói nơi này có một cái tam đầu quyển, nhanh như vậy liền bị ta gặp. Giang Nguyên bất đắc dĩ. Cái này to lớn dã thú dấu chân còn rất tươi mới, hiển nhiên con dã thú kia liền tại phụ cận. Mà Giang Nguyên đã nếm thử qua, mình vô luận như thế nào đều không thể tại tòa tháp này người tạ lọt trên mặt đất lưu lại bất kỳ dấu chân. Hiển nhiên, chỉ có một ít chân chính quái vật kinh khủng mới có thể tại Tạ Tạ Dỗ mặt đất lưu lại vết tích. Giang Nguyên lúc này quyết định rời đi nơi này, một khi đã rơi vào dã thú trong miệng, tự nhiên sẽ trở thành người ta món ăn trong mâm. Nhưng ngay lúc hắn di động ba bước đằng sau, một trận âm trầm thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang vọng tại bên tai. Người tốt, người xa lạ, lần đầu gặp mặt. Giang Nguyên nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy giống như là xiềng xích kim loại ma sát phát ra chói tai âm thanh, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể phát ra tới. Giang Nguyên không có lựa chọn nói chuyện, mà là lựa chọn ngừng lại hô hấp của mình, dốc hết toàn lực không để cho mình phát ra cái gì thanh âm. Đồng thời hắn nắm chặt trên tay thống khổ hắc kiếm, thể nội tám bộ công điên cuồng lưu chuyển, tùy thời có thể phát ra cường hãn nhất một cái công kích. Trong hắc ám, thanh âm cổ quái lần nữa truyền đến, lại mang theo tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Ngươi cùng ta chủ nhân, trên người có tương tự mùi. Ngươi cùng ta tới đi. Giang Nguyên đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Mặc dù có chút vô ý thức hiếu kỳ đối phương chủ nhân là ai, nhưng cùng đi theo đường không rõ người đi, quả thực là muốn chết không thể nghi ngờ. Huống chi, đối phương vô cùng có khả năng chính là cái gọi là Tam Đầu Quyền. Tùy tiện đi theo loại quái vật này đi, quả thực là chẳng sống. Nhưng Giang Nguyên vừa mới quay người, đang chuẩn bị mưu đủ toàn lực chạy, lại phát hiện ngoài ý muốn trên chân của mình chẳng biết lúc nào quấn lên một cây sợi xích màu đen. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ dương dương đắc ý cùng mang theo khoe khoang hương vị lời nói truyền đến. Xiêm xích trật tự, chỉ là ta chủ nhân tân giáo cho ta, thế nào, không sai đi. Giang Nguyên bất đắc dĩ, biết mình cùng đối phương ngạnh thực lực chênh lệch quá lớn, đành phải cảnh giới lấy đi theo đối phương đi. Mặc dù Giang Nguyên thấy không rõ đối phương chân dung, nhưng là có thể nghe tiếng bước chân, tại trong một vùng tăm tối tìm tới phương hướng. Mà trên chân xiềng xích màu đen tựa hồ có thể không ngừng rút đi khí lực của mình, vẹn vẹn chỉ là đi hơn 10 phút, Giang Nguyên liền cảm giác mình thể lực triệt để tiêu hao. Cũng may tựa hồ đã đạt tới mục đích, đối phương đã dừng bước. Mà Giang Nguyên trước mặt cũng xuất hiện một người nam nhân. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Giang Thiếu Thiên, nam nhân cười cười nói. Chương 585, ba cái nhiệm vụ. Chương 585, ba cái nhiệm vụ. Giang Nguyên chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Giang Thiếu Thiên, là trùng hợp sao? Tên của người này, thình lình cùng vị kia đã qua đời Long Quốc chiến thần giống nhau. Trước mắt nam nhân này, vẻn vẹn một cái giống nhau danh tự người sao? Hay là nói, người này chẳng lẽ chính là năm đó vị kia quát tháo phong vân chiến thần? Nhưng truyền ngôn, hắn đã chết đi không ít năm, cho dù là thi thể đều chỉ sợ hóa thành cho bụi đi, lại thế nào khả năng sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của mình? Cái này tên là Tạt Tạ Dồ Hắc Ám địa phương, thật sự là vô cùng kỳ dị. Ngươi, Giang Nguyên miệng ngập ngừng, nhưng vẫn là cũng không nói đến một câu đầy đủ, ngược lại là cẩn thận chu đáo lên nam nhân này. Sâu thẳm trong âm u, Giang Nguyên nương tựa theo trên tay vĩnh hằng chi hỏa mặt dây truyền hào quang nhỏ yếu, dần dần thấy rõ dáng dấp của người đàn ông này. Lưng của hắn thẳng tắp đến như là sơn nhạc, con mắt sắc bén giống như là chim ưng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hấp dẫn người ta nhất chú mục, không thể nghi ngờ là hắn khỏe mắt một đạo hình chữ thập vết sẹo, chẳng những không có phá hư dung mạo của hắn, ngược lại khiến cho hắn tràn đầy thành thục nam nhân mị lực. Giang Nguyên mặc dù đối với nam nhân không có hứng thú gì, nhưng cũng không nhịn được lần đầu tiên đã cảm thấy cái này ngạnh hắn giống như nam nhân khẳng định rất nhận người ưa thích. Trên người hắn có một loại cảm giác an toàn, cho người ta một loại chỉ cần hắn tại, trời sập cũng có hắn trèo chống cảm giác. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Giang Thiếu Thiên cười cười. Hắn như chim ưng ánh mắt sắc bén đảo qua Giang Nguyên trên thân, tựa như muốn đem Giang Nguyên nhìn cái thông thấu, bên trên xuống tới về quét mắt ba lần sau, hắn vừa rồi thu hồi ánh mắt của mình, nhưng hắn thu hồi ánh mắt sau, không khỏi lập tức ngoài định mức nhìn nhiều Giang Nguyên một chút, sắc mặt hơi trở nên có chút cổ quái. Cựu cung phi tinh hình vậy mà tại trên người ngươi, mà lại ngươi hay là Long Quốc nhân, xem ra hai chúng ta duyên phận không cạn a. Giang Thiếu Thiên nhuyễn miệng cười nói. Giang Nguyên trong lòng chấn động, chính mình người mang cựu cung phi tinh hình sự tình vốn là cực lớn bí mật, người biết chuyện này, lác đác không có mấy, mặc dù vừa rồi tương lai lão nhân lúc sắp chết, cũng không biết thông qua được loại thủ đoạn nào được biết chuyện này, nhưng hắn dù sao đã là một người chết, Giang Nguyên cũng không sợ hắn biết. Nhưng chuyện trọng yếu như vậy, Giang Thiếu Thiên thế mà liếc thấy đi ra. Giang Nguyên suy đoán, trước đó tương lai lão nhân mặc dù biến thành tượng sáp, thân thể của hắn cùng tinh thần đều bị hủy diệt, chỉ còn sót lại hạ một sợi dấu ấn tinh thần, nhưng tương lai lão nhân cũng bởi vậy thu được đặc biệt mẫn cảm tinh thần, cảm ứng ra chính mình cựu cung phi tinh hình. Nhưng Giang Thiếu Thiên nhẹ nhõm như vậy liền cảm ứng ra kết quả, đủ để chứng minh nó phi phàm sức cảm ứng. Kết hợp bên trên đầu này thần bí khó lường, có được năng lực phi phàm Tam Đầu Quyền, cũng đem hắn gọi là chủ nhân, chỉ có thể nói rõ, cái này Giang Thiếu Thiên chỉ sợ thực lực sâu không lường được, xa không phải trước mắt chính mình đủ khả năng đối kháng tồn tại. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Giang Nguyên. Giang Nguyên khẽ thở dài một hơi, buông xuống ở trong tay nắm giữ thống khổ hắc kiếm, tiếp lấy liền tự giới thiệu mình. Giang Thiếu Thiên trong miệng lặp lại thì thầm hai lần, Giang Nguyên ánh mắt lập tức rơi vào Giang Nguyên trong tay trên hắc kiếm, phát ra một tiếng hơi ngoài ý muốn tiếng kêu kinh ngạc. Thanh kiếm này, ngươi là từ đâu có được? Phía trên này màu đen hoàn toàn chính là vô số cường giả máu tươi làm lạnh ngưng kết đằng sau nhuộm thành, hơn nữa còn kèm theo lấy rất nhiều loại đau khổ nguyên rủa. Giang Thiếu Thiên chợt nói, cái này nếu như bị chém trúng một kiếm, chỉ sợ người bình thường tinh thần đều muốn bị dày vò đến hỏng mất đi. Thật sự là ác độc ma kiếm. Giang Nguyên suy tư một lát sau, nói cơ duyên xảo hợp lấy được. Giang Thiếu Thiên biết Giang Nguyên không muốn nói tỉ mỉ lai lịch, cũng không có uy hiếp, chỉ là bàn tay của hắn khẽ đảo, Giang Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên đại lực truyền đến, trên tay thống khổ hắc kiếm tự động tuột tay, đã rơi vào Giang Thiếu Thiên trong tay. Giang Nguyên im lặng, mình cùng thực lực của đối phương trình độ chênh lệch quá lớn, cho dù đối phương muốn cưỡng ép cướp đoạt chính mình hắc kiếm, chính mình cũng không có biện pháp. Ai biết Giang Thiếu Thiên cũng không định cướp đoạt dự định, hắn vẹn vẹn chỉ là lấy ra hắc kiếm, tại trên cánh tay của mình phi tốc đâm sau ba kiếm, liền đem hắc kiếm trả lại cho Giang Nguyên. Giang Thiếu Thiên cánh tay bị thống khổ hắc kiếm đâm ba kiếm, nếu là dựa theo Giang Nguyên kinh nghiệm của dĩ vãng, chỉ sợ bị đâm trúng người đã sớm đau đến sống không bằng chết, khẩn cầu chính mình nhanh lên kết nối thống khổ của hắn. Nhưng Giang Thiếu Thiên lại chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho ba đạo máu tươi không ngừng chảy nhỏ xuống trên mặt đất, trên mặt của hắn cũng không có chút động dung. Thật giống như ba kiếm này cũng không phải là đâm vào trên người hắn giống như, không có cảm giác, mảy may không có cảm giác. Giang Nguyên nghi ngờ nói, bị thống khổ hắc kiếm đâm trúng ba kiếm, ngươi liền không đau? Giang Thiếu Thiên trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, đau nhức. Đương nhiên đau nhức, nhưng người sống, ai lại là sẽ không đau? Nhân sinh khổ, chúng sinh khổ, mọi loại đều là khổ. Cùng chúng sinh thống khổ so ra, ta điểm ấy đau nhẹ lại coi là cái gì? Giang Nguyên, ngươi thống khổ nhất thời điểm là khi nào? Vấn đề này, kỳ thật Giang Nguyên Tạo đã suy tư qua không ít lần, bởi vậy hắn không cần nghĩ ngợi hồi đáp, trong túi không có tiền mặt, nhưng ta bụng lại rất đói, bên người còn không người thời điểm. Giang Nguyên không có nói sai nói, mặc dù loại tư vị này hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ qua, nhưng đã từng loại này ký ức lại sâu khắc ở trí nhớ của hắn chỗ sâu. Mấy năm trước đó, hắn ly biệt quê hương, một thân một mình ở nơi khác đến trường. Từ một cái cằn cỗi huyện thành nhỏ, đột nhiên đi tới một cái phồn hoa, xa hoa trụy lạc đại đô thị. Tươi mới vòng sinh hoạt, tạm thời không có giao cho bất kỳ bằng hữu. Gặp được rất nhiều trước đó chưa bao giờ nhìn thấy chuyện mới mẹ bật, trò chơi bí ẩn giết người, mật thất đào thoát, hoa dạng phong phú nổi tiếng internet quẹt thẻ thánh địa. Nhưng cũng yêu trong túi tiền lại dấu tuyết, liền ngay cả bụng đều không thế nào lấp no bụng. Một cái bóng lưng đơn bạc thiếu niên, bụng đối mặt với cả một cái thế giới xa lạ. Một khắc này cảm giác, Giang Nguyên cảm thấy quá mức cực kỳ lâu, ý nguyên rất khó quên. Giang Thiếu Thiên nghe câu trả lời này, cười cười nói, rất chân thành trả lời. Hắn dừng một chút, một lát sau, chuyển đề tài nói, nhưng ngươi biết không, quê hương của chúng ta Long Quốc kỳ thật không ít người cũng cùng ngươi có một dạng tâm tình. Tương lai sẽ có một kiện chuyện nguy hiểm phát sinh, chuyện này sau khi phát sinh, sẽ có càng nhiều người vô tội lâm vào loại này tuyệt vọng trạng thái. Giang Nguyên đã không chỉ một lần nghe người ta nói từng tới thuyết pháp này, tương lai không lâu đằng sau, sẽ có một trận cực lớn biến cố sinh ra. Vô luận là thế tục các tập đoàn, hay là nói có kinh người nội tình nhận thế gia tộc bọn họ, tất cả mọi người trong bóng tối chuẩn bị, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị trận này đại tai nạn đột kích. Giang Nguyên nhịn không được hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Giang Thiếu Thiên lắc đầu nói, thời cơ chưa tới, ta tùy tiện nói cho ngươi, cũng chỉ sẽ để cho ngươi lâm vào chân chính trong tuyệt vọng. Giang Nguyên, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gánh vác lên bảo vệ Long Quốc trách nhiệm, nguyện ý mang cao thượng tín nhiệm, vì Long Quốc hy sinh hết thảy à? Giang Nguyên không chút nghĩ ngợi nói, ta tự nhiên nguyện ý, vì chúng ta Long Quốc tốt đẹp non sông cùng ngàn ngàn vạn vạn bách tính, ta tự nhiên nguyện ý. Giang Thiếu Thiên vỗ tay cười nói, tốt, không hổ là cựu cung phi tinh hình công nhận người. Hắn nhìn chăm chú Giang Nguyên hồi lâu, mặc dù cực kỳ thưởng thức Giang Nguyên quả quyết thái độ, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trên người ngươi đạo dẫn thuật, hẳn là nguồn gốc từ cổ Long Quốc tám bộ công đi. Bên ngoài tám bộ cùng bên trong tám bộ kiêm tu, đã có chút hương vị, đáng tiếc luyện tập thời gian quá ngắn, cho dù đi một chút đường tắt, nhưng hỏa hầu hay là kém một chút. Nghe Giang Thiếu Thiên đánh giá, Giang Nguyên không khỏi trong lòng run lên, bản đầy đủ tám bộ công, đồng dạng là lá bài tẩy của mình một trong, nhưng hắn lại chỉ là quét mắt vài lần, liền đem lá bài tẩy của mình một trong cho hoàn toàn xem thấu. Thực lực của người này, thật sự là cùng mình không tại một cái thứ nguyên. Giang Thiếu Thiên đốn đông nhiên, thản nhiên nói, thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ rất khó đối phó bên ngoài những cái kia ẩn thế gia tộc, chớ nói chi là tại đại tai nạn bên trong bảo hộ Long Quốc. Ngươi tạm thời lưu lại, hoàn thành ta đưa cho ngươi ba cái nhiệm vụ, đợi đến thực lực của ngươi triệt để tăng lên đằng sau, ta lại nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài đi. Giang Nguyên nghe được hắn nguyện ý vì mình tăng thực lực lên, hơn nữa là vì trong tương lai đại tai nạn bên trong bảo hộ Long Quốc, cũng tịnh không có ý định chối từ. Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề, để Giang Nguyên rất khó nhịn được. Ngươi là có hay không chính là vị kia đã từng quát tháo phong vân Long Quốc chiến thần Giang Thiếu Trời? Tình trạng của ngươi bây giờ, đến tột cùng sống hay chết? Giang Nguyên hỏi chính mình đấy lòng vấn đề. Truyền ngôn, Giang Thiếu Thiên Tạo đã chết đi nhiều năm, nhưng ở cái này quỷ dị tạt tạ rộ bên trong, chính mình vẫn sống sờ sờ gặp được một cái tự xưng là Giang Thiếu Thiên người. Cái này thật sự là rất khó để cho người ta tiếp nhận sự tình. Thật lâu không nói tam đầu quyển, lại là bỗng nhiên bao hàm lấy tức giận mở miệng nói, đồ vô lễ, ai cho phép ngươi gọi thẳng chủ nhân của ta danh tự, hẳn là ngươi muốn khinh nhờn hắn vinh quang. Giang Nguyên chỉ cảm thấy một trận mùi huyết tinh không ngừng phiêu đãng tiến vào miệng của mình cùng trong lỗ mũi, để cho mình cảm giác có chút buồn nôn. Vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyển tản ra hào quang nhỏ yếu, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cái xích hồng mắt thú chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, đồng thời khoảng cách càng ngày càng gần, hiển nhiên là tam đầu quyển mở ra chính mình miệng lớn, không ngừng tiếp cận chính mình, phảng phất một giây sau, Giang Nguyên liền muốn trở thành một đầu này tam đầu quyển món ăn trong mâm. Nhưng ngay sau đó, Giang Nguyên liền rõ ràng nhìn thấy đến, Giang Thiếu Thiên bình tĩnh mà đưa tay trưởng lật lên, một trận huyết đục mùi lập tức nồng nặc đứng lên, tam đầu quyển phát ra một trận kịch liệt tiếng kêu rên, liên tiếp, mặc dù tạt tạ rộ một vùng tăm tối, Giang Nguyên vĩnh hằng chi hỏa cũng chỉ có thể thấy rõ một chút tầm mắt, nhưng Giang Nguyên có thể xác định một sự kiện, tam đầu quyển bị Giang Thiếu Thiên lật ra cái tay, liền đã bị đánh đến máu thịt bé bét. Cái này gọi Giang Nguyên người, hắn là của ta đồng tộc. Giang Thiếu Thiên hờ hững nói, ngươi muốn lấy tôn kính thái độ của ta, đồng dạng đi tôn kính hắn, rõ chưa? U ám bên trong, truyền đến tam đầu quyển cung kính mà hèn mọn thanh âm. Là, chủ nhân. Giang Thiếu Thiên lập tức quay đầu, đối với Giang Nguyên cười nói, tạc tạ dồ nơi này diện tích rất lớn, liền ngay cả ta cũng không có thăm dò hoàn tất. Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ của ta lời nói, cần đi đến mấy cái rất xa xôi địa phương đặc thù, ngươi có thể thử thuần phục tam đầu quyển, để hắn trở thành tọa kỵ của ngươi, tiết kiệm ngươi thể lực. Giang Nguyên im lặng, hắn biết cái này có lẽ chính là Giang Thiếu Thiên cho chính mình nhiệm vụ thứ nhất, thuần phục tam đầu quyển, làm nó trở thành tọa kỵ của mình. Về phần vấn đề của ngươi thôi. Giang Thiếu Thiên lộ ra thần bí ý cười. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta, chờ ngươi thực lực tăng lên tới đầy đủ trình độ, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, hiện tại còn quá sớm. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không có lựa chọn tiếp tục truy vấn, mà là đơn giản trực tiếp hỏi, phải chăng chỉ cần ta đánh bại tam đầu quyển, khiến cho trở thành tọa kỵ của ta, ngươi liền sẽ chính thức bắt đầu cho ta ba cái nhiệm vụ. Giang Thiếu Thiên vỗ tay cười cười nói, thông minh. Bất quá tam đầu khuyển thực lực nhưng so sánh ngươi cao hơn nhiều, ngươi muốn giải quyết nó cũng cần tốn hao nhất định công phu. Giang Nguyên bình tĩnh nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Giang Thiếu Thiên thật sâu nhìn Giang Nguyên một chút, nói hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta, vì tốt cho ngươi, cũng vì tất cả chúng ta. Giang Nguyên được an trí tại một chỗ an toàn gian phòng, trong phòng có nước và thức ăn, chậm rãi vì đó khôi phục thể lực. Mà giờ khắc này, xa xa Giang Thiếu Thiên cùng tam đầu khuyển đối diện nhìn, chủ nhân, tên nhân loại này thật đáng giá ngươi phó thác. Tam đầu khuyển máu mũi chảy ròng, vừa mới bị Giang Thiếu Thiên đánh cho máu thịt bé bét, hiện tại cái mũi hay là thật đau. Thực lực của hắn quá yếu ớt, liền ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, thật có thể đối phó được những người kia à? Tam đầu khuyển trong giọng nói tràn đầy một loại khinh thường cùng kinh miệt, nhớ lại Giang Nguyên, tựa như là nhớ lại một con kiến. Giang Thiếu Thiên không nói gì, chỉ là cười sờ lên tam đầu khuyển đầu chó. Thật lâu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh nhạt, mệnh cách của hắn, ta nhìn không thấu. Giang Thiếu Thiên thản nhiên nói. Tam đầu khuyển lập tức lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi, thất thanh nói, làm sao có thể? Ngài vậy mà đều nhìn không thấu mệnh cách của hắn, cái này không nên, không nên, không nên đó a. Giang Thiếu Thiên lắc đầu cười cười nói, thế giới này rất lớn, tạc tạ dô diện tích lớn đến đáng sợ, liền ngay cả chúng ta trước mắt cũng chỉ thăm dò không đến 1/10, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái ta nhìn không thấu mệnh cách người lại có cái gì đáng đến kinh hãi. Tam đầu khuyển nơm nớp lo sợ nói, đây không phải trùng hợp, cái này nhất định không phải trùng hợp, mỗi lần đến đại tai nạn tiến đến trước, đều sẽ xuất hiện một chút mệnh cách cực kỳ người cổ quái, loại người này có lẽ chính là tai nạn căn nguyên a. Giang Thiếu Thiên lắc đầu nói, nhưng loại người này cũng chính là có tiềm lực nhất cùng hy vọng người, hắn lại là ta đồng tộc đồng hương, ta rất khó không cá cược một thanh. Tam đầu khuyển gần như sắp khóc lên, nghẹn ngào nói, thế nhưng là ngài sinh mệnh cũng đã còn thừa không có mấy, nếu quả như thật muốn vì hắn tiến hành nhiệm vụ, tăng lên thực lực của hắn, chỉ sợ ngài tuổi thọ kịch liệt tiêu hao, sẽ chỉ còn lại không đủ 1/10. Giang Thiếu Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng nuốt ve tam đầu khuyển đầu, thật lâu, mới chậm rãi nói, một chút xíu hy sinh đáng là gì? Sau này sẽ có càng nhiều người hy sinh, nhưng chỉ cần cam đoan quê hương của chúng ta cùng chủng tộc tồn tụ, tử vong lại coi là cái gì đâu? Tam đầu khuyển cực kỳ khó có thể lý giải được nói, người khác chết sống, cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Ngài sao phải vì người khác hy sinh chính mình? Giang Thiếu Thiên lắc đầu tự rêu nói không thông, ta làm sao lại cùng ngươi trò chuyện cái này, xem ra ta cũng thật sự là lớn tuổi. Chương 586, uy hiếp Giang Nguyên thông qua đơn giản đồ ăn cùng thích hợp nghỉ ngơi, bổ sung nhất định thể lực qua đi, trực tiếp thẳng đứng ở tam đầu khuyển trước mặt. Tạc tạ dồ hắc ám mê vụ ở khắp mọi nơi bao phủ tầm mắt, đen kịt là nơi này chủ đề vĩnh hằng. Giang Nguyên vẹn vẹn lờ mờ có thể nương tựa theo trên tay vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền, miễn cưỡng thấy rõ tam đầu khuyển móng vuốt. Tam đầu khuyển thật sự là quá to lớn, đừng nói là nó cái kia ba cái đầu, liền ngay cả trên thân thể của nó lông tóc, Giang Nguyên đều rất khó lấy thấy rõ. Dù sao Giang Nguyên cùng nó so ra, tựa như là một con kiến cùng một con voi lớn thể tích so sánh. Giang Nguyên, ta có lời nói thẳng, ngươi trực tiếp từ bỏ đi, ta không có khả năng chủ động giúp ngươi. Tam đầu khuyển đấy lòng cực kỳ không cam lòng trở thành Giang Nguyên tọa kỵ. Cũng không phải bởi vì nó thuần túy trướng mắt Giang Nguyên thực lực, trên thực tế, là một đầu trung thành tuyệt đối sùng vật, chỉ cần chủ nhân Giang Thiếu Thiên ra lệnh, vô luận là bất luận kẻ nào muốn nó trở thành tọa kỵ, nó đều sẽ y theo lấy chủ nhân hành động đi tiến hành. Nhưng một khi Giang Nguyên hoàn thành ba cái nhiệm vụ, cũng liền mang ý nghĩa Giang Thiếu Thiên cần hao phí đại lượng tuổi thọ là Giang Nguyên tăng thực lực lên. Tại trung thành tam đầu khuyển xem ra, cho dù thế giới hủy diệt cũng không quan trọng, chỉ cần mình chủ nhân thân thể khỏe mạnh trường thọ, như vậy hết thảy đều có thể tiếp nhận. Nhưng nếu vì cái gọi là hòa bình, cần hy sinh chính mình chủ nhân đại lượng khỏe mạnh, thậm chí là cần kính dâng ra chủ nhân sinh mệnh, như vậy tam đầu khuyển liền cực không cam lòng. Thế giới có thể hủy diệt, nhưng mình chủ nhân tuyệt không thể chết. Nó là một đầu trung khuyển, vẹn vẹn đối với chủ nhân của mình ôm lấy tuyệt đối trung thành. Đối với nhân loại cái gọi là kính dâng cùng hy sinh, nó căn bản khinh thường mảnh đầu một chút, hoặc là bảo hoàn toàn không thể nào hiểu được. Tóm lại, chủ nhân của mình sinh mệnh lớn hơn hết thảy. Mạng người khác, đối với nó tới nói cùng con kiến không có gì khác nhau. Nhưng mình chủ nhân sinh mệnh, nhưng lại xa xa thắng qua sinh mệnh của mình. Nó thà rằng chính mình tử vong, cũng không nguyện ý chủ nhân của mình nhận chút nào tổn thương. Về phần cái gọi là nhân loại vận mệnh, cái này cùng nó một chút quan hệ cũng không có, hoàn toàn không tại nó suy tính phạm vi bên trong. Bởi vậy tam đầu khuyển lung lay cái đuôi của mình, chậm rãi nói Giang Nguyên, ngươi muốn cho ta trở thành tọa kỵ của ngươi. Trung thực nói cho ngươi, nếu như ta không nguyện ý, ngươi cả đời này cũng không có khả năng làm được. Mà ta cũng không ngại trung thực nói cho ngươi, ta không có khả năng trợ giúp ngươi, bởi vì ta không hy vọng chủ nhân của ta bởi vì nhân loại bận mệnh mà lựa chọn tính dâng hy sinh. Tam đầu khuyển lập trường rất rõ ràng, nó cũng rất đơn thuần cùng thẳng thắn, dù sao cũng là một con chó con, không có nhân loại nhiều như vậy con quấn quấn tâm tư, bởi vậy, nó trực tiếp liền lựa chọn cùng Giang Nguyên ngả bài. Nói thẳng, chúng ta không thể nào. Chủ nhân của mình Giang Thiếu Thiên nếu như kính dâng cùng hy sinh, có lẽ thật sự có thể che chở ở nhân loại, bảo vệ Long Quốc. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa sẽ vĩnh viễn đã mất đi chủ nhân, đây là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Tam đầu khuyển ý nghĩ rất đơn giản, coi như nhân loại chết hết, diệt vong, nó cũng không hy vọng Giang Thiếu Thiên bởi vậy hy sinh. Giang Nguyên cười cười, nói một cách đơn giản nói trên đời không có tuyệt đối không có khả năng, sẽ không thể có thể đánh phá sự tình, chúng ta bình thường xưng là kỳ tích. Mà trên thực tế, trên lịch sử loài người kỳ tích cũng không ít. Tam đầu khuyển lông mày dần dần nhíu lại, hắn phát hiện trước mắt tên nhân loại này tín niệm có chút kiên định. Kiên định tín niệm, thường thường là nhân loại chiến thắng pháp bảo một trong. Nhưng không có quan hệ, tuyệt đại đa số người tín niệm kiên định, bất quá là bởi vì không có từng chịu đựng chân chính ngăn trở. Rất nhiều rất kiên định người gặp chân chính ngăn trở đằng sau, thường thường rất khó lại ôm lấy kiên định tín niệm. Giang Nguyên, ngươi muốn phục tùng ta, ta không ngại dẫn ngươi đi gặp một người. Tam đầu khuyển không gì sánh được ngạo mạn nói, hy vọng ngươi nhìn thấy chuyện kế tiếp đằng sau, như cũ có thể bảo trì một phần này kiên định tín nhiệm, mà sẽ không để cho ta cảm thấy ngươi là buồn cười thằng hề. Giang Nguyên bình tĩnh nhẹ gật đầu, thẳng đến tam đầu khuyển con ngươi màu hoàng kim càng ngày càng gần, đem chính mình điêu tại trong một lúc, Giang Nguyên mới cuối cùng thấy rõ con ngươi của nó, này đôi con ngươi màu hoàng kim bên trong, viết đầy khinh thị, khinh thường, ngạo mạn, cùng một sợi không hiểu cừu hận. Đem ta điêu ở trong miệng, là bởi vì ta không có tư cách ngồi cưới ngươi a. Giang Nguyên cười cười. Nói thực ra, bị một cái cự hình chó điêu ở trong miệng cảm giác thật cảm thụ không được tốt cho lắm, không chỉ có phải nhận thụ lấy cái này tam đầu khuyển trong mồm truyền đến kịch liệt mùi máu tươi, còn muốn thời khắc đề phòng nó sắc bén không gì sánh được răng không cẩn thận đem thân thể của mình trực tiếp xuyên qua. Hừ, có thể làm cho ta ngầm ngươi, đã là ta cho ngươi lớn nhất nhân từ cùng tha thứ tam đầu khuyển kiêu ngạo mà nói ra. Nếu như không phải chủ nhân của ta, ta hiện tại sẽ chỉ đem ngươi cốt ca cốt két nuốt vào, ngay cả xương cốt đều không thừa dưới loại kia. Giang Nguyên nhìn xem đầu này chú quyển, không khỏi cảm giác có chút buồn cười, mặc dù nó không gì sánh được khinh thị chính mình, nhưng lại vì chấp hành Giang Thiếu Thiên mệnh lệnh, không thể không ngậm chính mình. Loại này trên miệng rất không tình nguyện, nhưng là thân thể nhưng lại không thể không rất thành thật cử động, đủ để cho thấy nó trung thành. Càng trung thành chó, thường thường càng để cho người ta yên tâm. Giang Nguyên không khỏi đối với trước mắt con quái vật khổng lồ này, lên đem nó thu làm chính mình sủng vật dự định. Bất quá còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, tam đầu quyển trong miệng ngậm Giang Nguyên, ước chừng chạy hơn 10 phút đằng sau liền ngừng lại. Phía trước người kia, ngươi hẳn là nhận biết đi, tam đầu quyển lung lay đầu, đem Giang Nguyên để xuống. Giang Nguyên bị ngôn ngữ của nó hấp dẫn, lập tức lặng lẽ tiếp cận phía trước, mà trên tay vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền đã sớm bị hắn cho cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại, dù sao tại không gì sánh được hắc ám địa phương cầm một chiếc đèn, cho dù là không gì sánh được yếu ớt đèn, cũng là phi thường dễ thấy. Mà phía trước người, Giang Nguyên cũng xác nhận biết, nói chính xác, nếu như không phải là bởi vì người này, Giang Nguyên cũng sẽ không bị chuyển tống đến tạt tạ rồ nơi này đến. Cảm thụ sống không bằng chết đi, sau đó hóa thành ta chất dinh dưỡng, thẳng đến có một ngày gia tộc của ta các tiền bối đến đây, ta tự nhiên sẽ được cứu vớt, mà các ngươi sẽ tại này vĩnh thê an nghỉ, đụng phải vô cùng vô tận thống khổ. Phản phất là ác ma nỉ non như nói mê, người này phát ra trong thanh âm tràn đầy oán độc, còn có một cỗ mâu thuẫn khoái ý thanh âm này vô cùng quen thuộc, Giang Nguyên trước đó còn nghe được qua không ít lần, thật sự là quá có nhận ra độ. Sâm La Chỉ. Người này đương nhiên đó là quỷ thủ gia tộc Sâm La Chỉ. Ngày đó, ngũ đại gia tộc liên thủ vây quét Giang Nguyên, lại bị Giang Nguyên xảo diệu hóa giải. Tương lai lão nhân đưa ra hòa đàm, còn nguyện ý lấy hy sinh Sâm La Chỉ làm đại giá, tại lòng tự trọng điều khiển, Sâm La Chỉ trao đổi tạt tạ rồ, đem tất cả mọi người truyền tống tới nơi này. Mà tương lai lão nhân cùng còn lại ba người đã hóa thành tượng xác, đồng thời bị Giang Nguyên chém giết. Nhưng Sâm La Chỉ lại như cũ may mắn còn sống sót lấy, mà lại tựa hồ còn chuẩn bị ẩn nút đứng lên, chờ đợi quỷ thủ gia tộc trưởng bối đến đây cứu hắn. Giết! Giang Nguyên trong mắt sát cơ lộ ra, người này nếu cho mình tạo thành phiền toái lớn như vậy, nếu không phải là chính mình gặp Giang Thiếu Thiên, chỉ sợ liền muốn vĩnh hằng quanh quẩn một chỗ tại cái này hắc ám địa phương quỷ quái. Nhưng tam đầu khuyển thấp giọng cười nói, hắc hắc, ngươi muốn giết hắn? Đừng nội, có là người cùng ngươi đoạt đâu. Giang Nguyên không khỏi có chút dừng lại, nắm chặt trên tay hắc kiếm, tiếp tục quan sát đến. Trong hắc ám, mặc dù rất khó coi đến rõ ràng vật gì, nhưng Giang Nguyên đã sớm không ngừng thử qua đem tám bộ công vận chuyển tại trong ánh mắt của mình, bởi vậy, giờ phút này Giang Nguyên cũng có thể ngắn ngủi, ước chừng giống như là cái độ cao cận thị người quan sát đến bốn phía. Mà Sâm La Chỉ khí tức trên thân, tựa hồ so với chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, mạnh lên rất rất nhiều. Người này có đặc biệt bí pháp, tại tạt tạ rồ hấp thu không ít năng lượng, có thể tăng phúc không ít thực lực của mình, cho dù hắn chỉ là một bộ tượng xác, nhưng hắn thực lực kỳ thật cùng ngươi không sai biệt nhiều. Tam đầu quyển trêu tức mà nhìn có chút hạ hê thanh âm vang lên bên tai bờ. Giang Nguyên khẽ nhíu mày, quả nhiên quỷ thủ người của gia tộc nội tình cực kỳ phong phú, trừ có thể câu thông cái này không hợp thói thường địa phương quỷ quái tạt tạ rồ bên ngoài, vẫn còn có bí pháp có thể ở chỗ này như cá gặp nước giống như tăng trưởng thực lực. Căn cứ tương lai lão nhân bốn người tình huống đến xem, Sâm La Chỉ hẳn là giờ phút này cũng là dâng hiến thân thể cùng tinh thần, chỉ còn lại có một sợi dấu ấn tinh thần chiếm cứ lấy tượng xác. Nhưng hắn thông qua lấy đặc biệt bí pháp, vậy mà tại không ngừng hấp thu tạt tạ rồ lực lượng, khiến cho trong lúc mơ hồ cùng mình tám bộ công tiêu chuẩn tương xứng. Nay cũng không phải bởi vì Giang Nguyên tám bộ công là cái gì tạp bài hóa, thật sự là bởi vì Giang Nguyên nắm bắt tới tay thời gian tu luyện quá mức ngắn ngủi, tăng thêm lại là đi đường tắt tiến hành tu luyện, bản thân căn cơ nội tình hay là yếu đi chút. Tại tạt tạ rồ nơi này, Sâm La Chỉ thực lực có thể bị trên phạm vi lớn cường hóa, Giang Nguyên cũng chưa chắc có 100% khả năng có thể bắt được. Đang lúc Giang Nguyên tự hỏi đối sách, làm sao có thể đủ lấy cái giá thấp nhất có thể bắt được thời điểm, tam đầu khuyển thấp giọng nói, hắc hắc, tới. Nương theo lấy một đạo bén nhọn không gì sánh được tiếng vang, Giang Nguyên chậm rãi đem chính mình tám bộ công thôi phát đến cực hạn, bao trùm tại trên ánh mắt của mình, tốt dốc hết toàn lực thấy rõ trước mắt sự vật. Khi hắn thấy rõ phát sinh trước mắt hết thảy, lập tức một loại một cái lộ bộ, vô ý thức cảm giác dùng cả mình dâng lên trong lòng. Nện, một cái hình thể to lớn nện, đột nhiên phá đất mà lên. Đây là một cái sinh trưởng vô số cánh tay màu sắc rực rỡ nhẹ, tam cái sắt thái lộng lẫy mắt kép tham lam nhìn chăm chú bốn phía hết thảy, bộ mặt của nó có chút giống là mặt người, toàn thân tản ra thai ách cùng khí tức kinh khủng, lông xù thân thể cùng vô số bén nhọn gai ngược, để cho người ta nhìn liền không rét mà run. Bách tí chu ma, đây là tạt tạ rộ một loại phổ biến quái vật, nhưng mà này còn là một cái ấu niên thể, thực lực so thành niên thể yếu đi tối thiểu gấp 3 trở lên. Tam đầu khuyển nhìn có chút hạ hê thanh âm lại lần nữa vang lên. Sâm La Chỉ tượng sáp sợ ngây người, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng chính mình phải làm thế nào đối mặt đáng sợ như vậy nện, chống chân là cái kia tuyệt vọng giống như hình thể, vượt qua trên trăm con cánh tay, liền để hắn cảm thấy một trận tuyệt vọng. Sâm La chỉ tượng sắp thất thanh nói, không có khả năng, nơi này là tạt tạ rô bên ngoài, tại sao có thể có loại này chu ma, có người dở trò, nhất định có người dở trò a. Bách tí chu ma cũng sẽ không quản hắn nhiều như vậy, không nói đến nó căn bản nghe không hiểu Sâm La chỉ ngôn ngữ, dù là nghe hiểu được thì như thế nào. Bất quá là một trận mỹ vị món ăn trong mâm thôi, ai lại sẽ để ý một mảnh ngon miệng bánh mì đã từng nói lời gì đâu. Bách tí chu ma dễ như trở bàn tay liền quán xuyên Sâm La chỉ thân thể, tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, nhất là cái kia trên trăm con sắc bén chân nện, một khi động tác, tựa như là trên trăm thanh đao kiếm đồng thời bắn nhanh mà ra, trực tiếp liền đem Sâm La chỉ cho hóa thành một bãi tượng sắc nước. Nhưng Sâm La chỉ cũng không có chút nào giải thoát ý cảm kích, mà là không gì sánh được oán hận tự lẩm bẩm, ta không cam tâm, có người động tay chân, vì cái gì nơi này sẽ có loại con nện này, đây là tạt tạ rổ khu hoạch tâm mới có đồ vật, dựa vào cái gì ta muốn chết. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có một trận bách tí chu ma tiếng cười quái dị. Nha ha 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 ha. Tựa hồ là hồi lâu không có như vậy ngon miệng mỹ vị, bách tí chu ma cực kỳ thỏa mãn cười. Không được hoàn mỹ chính là, thật sự là có chút ít, đồ ăn này là rất mỹ vị, đáng tiếc còn chưa đủ nhét cái răng, nếu như càng nhiều một chút, liền hoàn mỹ. Đang lúc bách tí chu ma trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy, cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, nó bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về hướng Giang Nguyên phương hướng, lập tức, nó cái kia sắp thái lộng lẫy trong mắt ép, dần dần hiện ra một cỗ khát vọng cùng tham lam cảm xúc. Giang Nguyên trong lòng run lên, trong tay nắm chặt hắc kiếm, Sâm La chỉ hấp thu tạt tạ rộ lực lượng, có thể cùng mình tương xứng, nhưng hắn liền ngay cả bách tí chu ma một giây đồng hồ đều chống đỡ không đến. Nếu như đổi lại là mình, Giang Nguyên ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cái này bách tí chu ma thực lực sâu không lường được, chính mình có lẽ chỉ có buông tay đánh cược một lần, dốc hết toàn lực mới có thể sống sót. Nhưng y theo hợp lý tình huống suy đoán, chính mình xác suất lớn sẽ chết. Yên tâm đi, mặc dù bách tí chu ma là ta đặt ở nơi này, nhưng ta không phải là đến tiễn ngươi chết. Tam đầu khuyển thản nhiên nói. Ngay sau đó phát sinh một màn, lập tức để Giang Nguyên con ngươi thích chặt, tam đầu khuyển lưỡi biếng mở ra miệng to như chậu máu, lập tức một trận gió bao giống như hấp lực dâng lên, phong bạo hạch tâm chính là đầu lưỡi của nó. Bách tí chu ma thậm chí còn không kịp phát ra cái gì kêu rên, liền đã hóa thành tam đầu khuyển đồ ăn, bị giác hút của nó không ngừng mà cắn vào, phát ra một trận giòn thanh âm. Nó bị ăn, vừa mới một cái kia đáng sợ bách tí chu ma, lại ngay cả tam đầu khuyển tùy ý há miệng ra đều ngăn cản không nổi, trực tiếp liền biến thành nó món ăn trong mâm. Tam đầu khuyển không nhanh không chậm đánh cái nấc, hiện tại ngươi hiểu không? Giữa chúng ta thực lực sai biệt căn bản không có khả năng để cho ngươi thành công. Tam đầu khuyển mở to con ngươi hoàng kim, miệt thị mà chế rêu nói. Nhưng để nó cảm thấy tức giận là, Giang Nguyên trong mắt cũng không hiện ra sợ hãi cùng sợ sệt cảm xúc, thân thể vẫn như cũng là thẳng tắp mà trực tiếp, như là một cây trực tiếp trường đường. Hiển nhiên, tín niệm của hắn cũng chưa vì vậy mà dao động. Ngay cả bách tí chu ma cũng bất quá là ta há miệng sự tình, ngươi cùng Sâm La chỉ trình độ không kém quá nhiều, chẳng lẽ liền không sợ à? Tam đầu khuyển lạnh lùng nói. Giang Nguyên lắc đầu nói, nhân loại đặc thù chính là trí tuệ, lực lượng cũng không đại biểu hết thảy. Ngay gần đây, Giang Nguyên không ngừng tìm hiểu cuốn sách, đã sớm có hoàn toàn mới lý giải, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ tín niệm của mình. Chương 587, dồn vào tử địa. Chương 587, dồn vào tử địa. Giang Nguyên bình tĩnh mà tự tin lời nói, cũng không có thắng được tam đầu khuyển lớn tiếng khen hay, ngược lại khiến cho tam đầu khuyển trong mắt lộ ra khinh thường cũng kinh thị, thậm chí thấp giọng mắng một câu nói, mạnh miệng tiểu quỷ, sớm biết liền để ngươi bị bách tí chu ma ăn tính toán. Tôn nghiêm cùng vinh quang, cho tới bây giờ đều là lưu truyền tại cường giả ở giữa lời gian. Đối với kẻ yếu mà nói, bất kỳ tự tin cùng quyền nói chuyện, đều giống như dùng để trang trí đồ chơi áo giáp, không có chút nào lực uy hiếp. Giang Nguyên ngay cả một cái ấu niên bách tí chu ma đều không thể đối phó, lại thế nào khả năng thắng được tam đầu khuyển coi trọng cùng tán thành đâu? Không có thực lực hứa hẹn, thấy thế nào đều làm sao giống như là tại mạnh miệng. Lời tuy như vậy, tam đầu khuyển cũng không dám chính diện chống lại chủ nhân của mình mệnh lệnh, mặc cho bách tí chu ma đem Giang Nguyên giết chết, như vậy không thể nghi ngờ chính là mình nổi. Giết Giang Nguyên loại sự tình này, không thể nghi ngờ sẽ làm tức giận đến chủ nhân của mình, vi phạm chủ nhân ý nguyện, cái này hiển nhiên cùng nó tín niệm không hợp. Không qua sông Nguyên muốn thuần phục nó, không thể nghi ngờ cũng là một trận thiên phương giả đàm giống như trò cười. Ta chỉ sùng bái cường giả tam đầu khuyển thanh âm nhàn nhạt, mang theo một loại vô cùng kiên định kiêu ngạo. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể thuần phục ta, trở thành chủ nhân của ta. Mà thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu, liền chỉ là một cái ấu niên bách tí chu ma đều có thể giết chết ngươi, ta không có khả năng tán thành ngươi, càng không khả năng trở thành tọa kỵ của ngươi. Giang Nguyên thản nhiên nói, vậy chúng ta có thể đợi lấy thấy kết quả, rửa mắt mà đợi. Tam đầu khuyển nhìn xem Giang Nguyên tự tin như vậy thái độ, đáy lòng cũng là không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Dù sao mình ra chủ nhân ánh mắt là cực kỳ tốt, nếu Giang Nguyên có thể bị chủ nhân của mình coi trọng, có lẽ còn tưởng là thực sẽ chế tạo một chút phiền toái không nhỏ. Nhưng tam đầu khuyển tín niệm cực kỳ kiên định, bất luận cái gì sẽ tổn thương chủ nhân của mình sự tình, đều khó có khả năng để nó phát sinh. Nếu như Giang Nguyên coi là thật hoàn thành ba cái nhiệm vụ, như vậy Giang Thiếu Thiên liền muốn hao phí 89 phần 10 sinh mệnh vì đó tăng lên lực lượng, cái này hiển nhiên là tam đầu khuyển tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận hiện thực. Chúc ngươi thành công, cuồng vọng tự đại tiểu tử. Tam đầu khuyển cười ha ha lấy, trước khi đi vẫn không quên niệm ai một trận Giang Nguyên. Giang Nguyên cũng chưa hề đụng tới, chỉ là một tay bước cảm, tại trong đầu suy tư đứng lên. Rất nhanh, ánh mắt của hắn có chút sáng lên, hiển nhiên là đã nghĩ đến nhất định phương pháp. Cách đó không xa trong bóng tối, Giang Thiếu Thiên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, bao quát tam đầu khuyển không phối hợp, cùng nó đối với Giang Nguyên làm ra đủ loại khiêu khích, còn có nó mang theo bách tí chu ma uy hiếp sự tình, hắn toàn bộ xem ở đáy mắt. Tam đầu quyển vì mình sinh mệnh, đương nhiên không chịu phối hợp Giang Nguyên. Giang Thiếu Thiên yên lặng thở dài. Hắn cũng không tính ra tay trợ giúp Giang Nguyên, bởi vì đây là một đạo ban đầu khảo thí, mặc dù đạo này khảo thí rất gian nan, thậm chí có thể nói khó được không thể tưởng tượng nổi, khó được có chút làm người tuyệt vọng. Tam đầu quyển thực lực rất mạnh, cho dù tại rộng lớn Tạt Tạ Dụ bên trong, nó cũng coi như được là một thành viên không sai đại tướng. Cho dù là Tạt Tạ Dụ khu hoạch trong lòng, trải rộng rất nhiều thành niên bách tí chu ma, Tam đầu quyển cũng có thể nương tựa theo xuất sắc tốc độ xuất nhập tự nhiên. Giang Nguyên thực lực trước mắt, hiển nhiên là không có khả năng cùng Tam đầu quyển đánh đồng. Loại thực lực này chênh lệch, có chút giống như là một con kiến cùng một con voi lớn chênh lệch. Đạo này khảo nghiệm độ khó, không thể nghi ngờ là có chút BT. Nhưng cường giả chân chính là có thể làm việc người khác không thể. Nếu như ngay cả đạo khảo nghiệm này đều không thông qua được, như vậy tương lai trận kia đại tai nạn, Giang Nguyên cũng chỉ sẽ là biến thành một con pháo thí, biến thành cường giả chân chính đá kê chân thôi. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua những khảo nghiệm này đi. Giang Thiếu Tiên lắc đầu thở dài. Bằng không mà nói, trận kia đại tai nạn chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được. Vì Long Quốc, ta nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy, cho dù là chính mình hết thảy sinh mệnh. Tam đầu quyển lười biếng nằm thẳng tại rộng lớn nhỏ trên vùng bình nguyên, mặc dù Tạt Tạ Dụ quanh năm không có chút nào ánh nắng, cái này khiến đáy lòng của hắn rất không hài lòng, nhưng nghĩ đến chủ nhân của mình còn tại bên cạnh mình, Tam đầu quyển liền cảm thấy một trận từ đáy lòng thỏa mãn. Mặc dù kiến thức của nó có chút cằn cỗi, nhưng đã từng nghe Giang Thiếu Thiên nói qua, loài chó sinh vật trời sinh cảm giác an toàn liền so mặt khác động vật thấp hơn nhiều, bởi vậy loài chó sinh vật thường thường rất cần chủ nhân làm bạn cùng dốc lòng chăm sóc, mà đáp lại cho loài chó sùng vật chủ nhân, dĩ nhiên chính là không gì sánh được trung thành. Tam đầu quyển lung lay cái đuôi, đáy lòng hy vọng chủ nhân có thể vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh mình. Về phần cái gọi là thế giới hủy diệt, cái gì cái gọi là quốc gia phá diệt, cái này cùng nó đều là quá mức xa xôi sự tình cùng tình cảm, nó mảy may cũng lý giải không được, cũng căn bản liền không muốn lý giải. Chỉ cần có chủ nhân ở bên người, như vậy cho dù là không có ánh nắng Tạt Tạ Dụ, cũng là một người thế gian thiên đường tịnh thổ. Chỉ là quấy rầy nó nghỉ ngơi khách không mời mà đến rất nhanh liền tới. Tam đầu quyển nhíu mày, nhìn cách đó không xa có chút giống là một cái huyết nhân Giang Nguyên, tao mày nói, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy máu? Chẳng lẽ ngươi một mình xâm nhập Tạt Tạ Dụ khu hội tâm? Giang Nguyên giờ phút này toàn thân đều là màu đỏ tươi vết máu, liền ngay cả mái tóc màu đen cũng đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, trên người có mấy đạo thật sâu vết thương, mặc dù không tại chí mạng vị trí, nhưng cũng có chút nghiêm trọng. Giang Nguyên thương thế rất nghiêm trọng, Tam đầu quyển không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này ngây thơ nhân loại tự tiện như toàn khiêu chiến lấy Tạt Tạ Dụ khu hội tâm những cường giả kia a? Tạt Tạ Dụ khu vực hạch trong lòng, thế nhưng là có đếm không hết quái vật, trong đó người nổi bật thậm chí căn bản không phải Tam đầu quyển có thể so sánh địch nổi được trung cực quái vật. Ngươi bắt đi một cái ấu niên bách tí chu ma. Giang Nguyên đưa ngón trỏ ra, chỉ Tam đầu quyển. Ta bị một cái thành niên bách tí chu ma tập kích, nó có lẽ là cái kia ấu niên thể phụ mẫu. Tam đầu quyển ngạc nhiên không thôi, cả kinh nói, cái này, những cái kia bách tí chu ma làm sao có thể biết là ta làm? Chẳng lẽ là ta không cẩn thận lưu lại dấu vết gì? Tam đầu quyển có chút kinh nghi bất định nhìn xem chính mình móng vuốt, vẹn vẹn chỉ có bộ phận dung lượng đại não, thật sự là khó mà suy nghĩ rõ ràng cái vấn đề này mấu chốt. Giang Nguyên chỉ Tam đầu quyển thân thể, nhắc nhở, lông tóc. Tam đầu quyển chột dạ suy tư một hồi, còn thật sự có thể là nó lưu lại lông tóc, đưa đến bách tí chu ma báo thủ, nói như vậy, đều là chính mình nổi. Nhưng rất nhanh nó đã tìm được một hợp lý thuyết pháp, liền lập tức ngạo mạn nói, mặc dù ngươi là bởi vì ta khuyết điểm bị công kích, nhưng cái này cũng có chính ngươi nguyên nhân. Giang Nguyên liếc Tam đầu quyển một chút, hỏi, nguyên nhân gì? Tam đầu quyển một mặt tiếc hận cùng đau lòng nói, ngươi thụ thương nguyên nhân. Đó chính là bởi vì ngươi thực sự quá mức nhỏ yếu. Mọi người đều biết, nhỏ yếu chính là một loại lớn nhất tội ác, mà ngươi không có thực lực chống cự những cái kia bách tí chu ma công kích, cho nên mới sẽ biến thành một cái huyết nhân. Cho nên ta cảm thấy ngươi hẳn là phải thật tốt nghĩ lại một chút chính mình lười biếng cùng ngu xuẩn, vì cái gì không có tốt hơn thực lực đến chống cự công kích của đối phương. Nghe bộ này người bị hại có tội luận, Giang Nguyên không có lựa chọn cùng nó tranh luận, mà là bình tĩnh nói, vậy ta nếu như nói cho Giang Thiếu Tiên, là bởi vì ngươi khuyết điểm mới đưa đến ta thụ thương, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nghe nói như thế, Tam đầu quyển trong lòng nhất thời dâng lên không tốt ý nghĩ. Chủ nhân nếu như biết mình là một cái hội phạm sai lầm sủng vật, hắn có thể hay không ghét bỏ chính mình? Có thể hay không chính mình từ đây liền sẽ mất đi chủ nhân sủng ái, mà chủ nhân cũng sẽ ngược lại sủng ái mặt khác sủng vật? Nghĩ tới đây, Tam đầu quyển thân hình dừng lại, khí tức cứng lại, lập tức trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ, nói không cho phép ngươi nói cho ta biết chủ nhân đây hết thảy, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhấm nháp trên đời tuyệt vọng nhất thống khổ. Giang Nguyên không nhìn Tam đầu quyển uy hiếp, mà là thản nhiên nói, vậy ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta. Tam đầu quyển sững sờ, lập tức ôm bụng phá lên cười, thậm chí có chút cười đến đau bụng. Ngươi sẽ không phải coi là dùng loại này nhảm chán lý do, liền có thể uy hiếp ta thần phục với ngươi, trở thành tọa kỵ của ngươi đi. Thật sự là buồn cười. Vượt quá Tam đầu quyển ngoại ý muốn chính là, Giang Nguyên bình tĩnh lắc đầu nói, yêu cầu của ta cũng không phải là cái này. Tam đầu quyển có chút hăng hái mà nhìn xem Giang Nguyên, tựa như là đang nhìn một cái có chút thú vị đồ chơi, hỏi, vậy ngươi nói một chút, yêu cầu của ngươi đến tột cùng là cái gì? Giang Nguyên chỉ thân thể của mình, trên thân thể đã hiện đầy máu tươi, còn có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Ta muốn ngươi giúp ta báo thù, giết một cái thành niên bách tí chú ma. Giang Nguyên đạo. Tam đầu quyển nạo mạn nhìn thoáng qua Giang Nguyên, trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra một tia khinh thị, nhân loại à, cừu hận chính là các ngươi bản tính, vì cừu hận không tiếp uy hiếp ta, dùng cái này đổi lấy thỉnh cầu trợ giúp của ta cơ hội, thật sự là đê tiện sinh vật. Việc rất nhỏ, Tam đầu quyển cười to nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta rất nhanh liền đi săn trở về, mang theo mấy cái thành niên bách tí chu ma đến cấp ngươi nhục trí. Nhưng nó trước khi đi, Giang Nguyên lại ngăn lại nó, nói ta phải cùng ngươi cùng đi. Tam Đầu Khuyển nghi ngờ nhìn Giang Nguyên một chút, nói vì cái gì? Giang Nguyên bình tĩnh nói, chỉ có nhìn tận mắt những cái kia đối với ta tạo thành tổn thương người thống khổ, đáy lòng ta cừu hận mới có thể giảm bớt một chút. Nghe được Giang Nguyên lý do, Tam Đầu Khuyển không khỏi càng thêm khinh thị Giang Nguyên, càng là nhát gan hèn yếu người, mới có thể lấy loại thống khổ này tra tấn thủ đoạn trả thù lấy địch nhân. Nhưng nhân phẩm chuyện này, Tam Đầu Khuyển cũng không quan tâm, bởi vậy nó gật đầu nói, vậy liền xem ở chủ nhân của ta trên mặt mũi, như ngươi mong muốn. Tam Đầu Khuyển điêu lên Giang Nguyên, bất quá lần này nó coi chừng tránh đi Giang Nguyên vết thương trên người chỗ, tránh cho chính mình sắc bén răng lây nhiễm Giang Nguyên vết thương, nếu không lấy hàm răng của nó kịch liệt độc tính, Giang Nguyên sẽ ở trong vòng một phút khoảnh khắc mất mạng. Giang Nguyên chỉ cảm thấy bên hai, trên mặt từng đợt cơn gió gào thét mà qua, hiển nhiên Tam Đầu Khuyển tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh. Đến khu hạch tâm a? Không có. Đến khu hạch tâm a? Dâu dài, sớm đâu? Hiện tại thế nào? Y miệng, sớm đâu? Hiện tại hẳn là đến khu hạch tâm đi. Đã qua lâu như vậy, để cho ta xuống đây đi. Ngươi vội vã xuống tới làm gì? Nghe ta, nếu không cùng chết. Tam Đầu Khuyển ngộng, có chút khó mà tin được lỗ tai của mình, Giang Nguyên cái này khu nhân loại nhỏ yếu, vậy mà dám can đảm nói ra những lời này. Tam Đầu Khuyển không để ý Giang Nguyên thương thế, một bả vung lấy đem Giang Nguyên ném tới trên mặt đất, chế nhạo nói ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Nguyên vỗ vỗ trên người mình bụi bặm, sau đó nhìn thẳng Tam Đầu Khuyển, thản nhiên nói, ta nói ngươi sau này nếu nghe ta nói, nếu không chúng ta cùng chết. Tam Đầu Khuyển cười to không chỉ, nói hẳn là tinh thần của ngươi xuất hiện vấn đề gì? Chẳng lẽ là không khí nơi này quá kinh khủng, để cho ngươi biến thành một người điên? Giang Nguyên không có trả lời nó, mà là lựa chọn dùng thực tế hành động đến thuyết minh ý nghĩ của mình. Hắn lấy xuống chính mình đeo trên cổ mặt dây chuyền, vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền. Lập tức Giang Nguyên đem chính mình tám bộ công không ngừng rót vào viên này vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền bên trong. Rất nhanh, Tam Đầu Khuyển khuôn mặt lập tức cứng, trên mặt của nó không còn có chút nào khinh thị cùng chế giễu, thay vào đó là bị một cỗ nồng đậm lòng cảnh giác thay thế. Chỉ vì vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền, tại Giang Nguyên tám bộ công quán chú phía dưới, đang trở nên không ngừng càng ngày càng lóa mắt. Mới đầu, đây vẫn chỉ là một viên nho nhỏ hỏa tinh, căn bản không có gì thu hút, nhưng rất nhanh, liền biến thành một đoàn nhỏ trứng bồ câu lớn nhỏ hỏa cầu, đồng thời hỏa cầu này ánh sáng ngay tại dần dần tăng gọn, dần dần rọi sáng ra không ít khu vực. Nơi này là Tạc Tạ Rổ khu hội tâm, nơi này quanh năm không có lấy chút nào sáng ngời, nhưng Giang Nguyên thời khắc này hành động, lại tại là nơi này mang đến quan mang. Dừng tay. Như ngươi loại này hành vi ngu xuẩn, sẽ hấp dẫn đến vô số tồn tại đáng sợ. Tam Đầu Khuyển thấp giọng giận dữ hét. Nhậm Thủy đều biết, tại trong một vùng tăm tối đốt lên một tia sáng, kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện lãng mạn. Đây thật ra là đang tìm cái chết. Bởi vì hắc ám hoàn cảnh bên trong, một khi xuất hiện một sợi ánh sáng, cũng liền đại biểu cho cái này một sợi ánh sáng trở thành hết thảy sinh vật hắc ám cái đinh trong mắt. Cái này có chút giống như là tại trong biển rộng nhỏ xuống một giọt máu, toàn bộ biển cả trong vùng biển đầu cá mập bọn họ đều sẽ nghe tin lập tức hành động, truy tìm lấy máu khí tức đến đi săn. Có thể nói, Giang Nguyên hành vi cùng tự sát không có gì khác biệt. Nhưng đây cũng chính là Giang Nguyên mục đích. Giang Nguyên thản nhiên nói, làm chó của ta, nghe lời của ta, nếu không cùng chết. Tam Đầu Khuyển vừa kinh vừa sợ, giờ phút này nó rốt cục tỉnh ngộ lại, rốt cục ý thức được hết thảy. Ngươi là cố ý thụ thương, dẫn dụ ta và ngươi đi vào Tạc Tạ Rổ hải tâm, lấy thêm sinh tử uy hiếp ta. Tam Đầu Khuyển giống giận, đáng chết, ngươi vậy mà có thể đốt lên quan mang, mà lại phạm vi còn như thế lớn. Là ta chủ quan, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng khuất phục ta? Ta cho ngươi biết, coi như ta chết, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Giang Nguyên mỉm cười hướng dẫn từng bước nói, ngươi chết không sao, nhưng chủ nhân của ngươi có thể hay không vì vậy mà thương tâm đâu. Tam Đầu Khuyển trong lòng căng thẳng, mình cùng chủ nhân làm bạn nhiều năm, nếu là mình chết, chủ nhân chỉ sợ sẽ khổ sở thương tâm một lúc lâu. Giang Nguyên tiếp tục cười nói, ngươi chết không sao, nhưng chủ nhân của ngươi có thể hay không bởi vì cái chết của ngươi đi mà rơi vào trong nguy hiểm đâu. Tam Đầu Khuyển đấy lòng một phòng, chỉ cần Giang Nguyên tiếp tục nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa quan mang, một khi hấp dẫn tới Tạc Tạ Rổ bên trong trí cường giả, chỉ sợ chủ nhân của mình cũng sẽ bị ghi hận lên, mà chủ nhân thiếu khuyết chính mình trợ lực, vô cùng có khả năng rơi vào trong nguy hiểm. Ngươi là ác ma, ngươi là ma quỷ, ngươi là chân chính tà ác. Tam Đầu Khuyển không cam lòng gào thét. Giang Nguyên trong con mắt nổi lên một sợi tàn nhẫn cùng sắc cơ, nói ta chưa từng nói qua chính mình là người tốt lành gì, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tam Đầu Khuyển do dự mãi, đáy lòng quả nhiên là mười không cái xoắn xuýt, nhưng nghĩ tới chủ nhân của mình, nó vẫn cảm thấy Giang Nguyên nói đúng có đạo lý. Một khi chính mình cự tuyệt Giang Nguyên, như vậy chủ nhân không chỉ có sẽ thương tâm, hơn nữa còn khả năng rơi vào trong nguy hiểm. Mặc dù mình nguyện ý vì tôn nghiêm hy sinh, nhưng lại không nguyện ý liên lụy chủ nhân của mình. Giang Nguyên tựa hồ còn cảm thấy kém chút ý tứ, chậm rãi đi vào Tam Đầu Khuyển. Tam Đầu Khuyển chẳng biết tại sao, đáy lòng một trận sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau hai bước, phản phất tiếp cận mình cũng không phải là người thực lực nhỏ yếu loại, mà là một cái tới từ địa ngục các ma. Giang Nguyên lộ ra một sợi nguy hiểm ý cười, nói nhanh làm ra quyết định của ngươi, nếu không trên tay của ta vĩnh hằng chi hỏa muốn triệt để thiêu đốt, đến lúc đó hết thể cũng không kịp. Trên đời rất nhiều chuyện đều chỉ có một lần cơ hội, ta hy vọng ngươi sẽ không làm ra để cho ngươi hối tiếc quyết định. Chương 588, tinh khiết thiếu nữ chương 588, tinh khiết thiếu nữ rầm. Tam Đầu Khuyển nuốt nước miếng một cái, nó đã thật lâu không có áp lực lớn như vậy. Trước mắt thực lực này nhân loại yếu đuối, thật sự là để hắn cảm thấy chấn kinh. Tạc Tạ Rổ quanh năm hắc ám, hỏa diễm quang mang đối với nơi này mà nói, chính là như là cá mập trong biển đầu huyết dịch một dạng. Quang mang là cực kỳ nguy hiểm đồ vật, Tạt Tạ Rồ khu vực hạch trong lòng ẩn giấu tương đương số lượng sinh vật khủng bố, Bách Tí Nện Ma tại những này sinh vật khủng bố trước mặt, tựa như là một cái đáng thương đến đồ chơi chó con, sẽ chỉ mặc người nắm. Cho dù là Tam Đầu Khuyển đang đối mặt trong đó một chút cường hãn đến cực hạn sinh vật khủng bố người nổi bật, cũng chỉ có thể nuốt hận, không cách nào chính diện chống đỡ mà chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Những này sinh tồn ở trong hắc ám sinh vật khủng bố, sớm muộn sẽ bị Giang Nguyên trên tay càng sáng ngời mặt dây chuyền hấp dẫn tới. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Nguyên trên tay mặt dây chuyền lại có thể bắn ra như vậy ánh sáng long lánh. Mặc dù trước đó Tam Đầu Khuyển liền đã phát hiện Giang Nguyên trên tay vĩnh hằng chi hỏa, nhưng bởi vì nhận Tạt Tạ Rồ quy tắc áp chế, quang mang kia cực kỳ yếu ớt, căn bản là không có cách hấp dẫn đến sinh vật gì đến đây. Nhưng Giang Nguyên tám bộ công dốc vào vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền đằng sau, vậy mà giống như là cho một bồi hỏa diễm phun ra một thùng lớn dầu, trực tiếp điên cuồng dẫn đốt ra to lớn ánh sáng. Tiếp tục như vậy nữa, bỏ mặc không quan tâm lời nói, Tam Đầu Khuyển cùng Giang Nguyên đều sẽ trở thành khu hoạch tâm sinh vật khủng bố bọn họ món ăn trong mâm. Những sinh vật khủng bố kia đều là chân chính vương giả, một khi để bọn chúng phát hiện có người tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong nhóm lửa như thế sáng qua mang, không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn với tôn nghiêm của bọn hắn sẽ trả bất cứ giá nào giết chết xâm phạm người Tam Đầu Khuyển, mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn nói hắn hoàn toàn đưa sinh tử cùng ngoài suy xét, hiển nhiên cũng không thực tế, chỉ là nó tôn nghiêm lại không cho phép hắn hướng Giang Nguyên thỏa hiệp. Nhưng Giang Nguyên mỗi một câu liên quan tới chủ nhân lời nói, lại là chính giữa trái tim của nó. Mặc dù ta nguyện ý vì tôn nghiêm chịu chết, nhưng chủ nhân một khi đã mất đi ta Tam Đầu Khuyển trong lòng càng bất an, nhất là khi nó nhìn thấy Giang Nguyên trên tay vĩnh hằng chi hỏa càng sáng ngời thời điểm, nó đáy lòng bất an cơ hồ là bị thôi phát đến mức cực hạn. Giang Nguyên kỳ thật cũng đang đánh cược, đang dùng sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược, bằng không mà nói, hắn cơ hồ không có chút nào phần thắng. Tam Đầu Khuyển rất mạnh, cường hãn đến đủ để cho người tuyệt vọng cấp độ. Cho dù là khủng bố như Bách Tí Nện Ma, có thể trong nháy mắt giết chết Xâm La rừng cấp độ này cao thủ, cũng căn bản đánh không lại Tam Đầu Khuyển hời hợt một cái hô hấp. Đối phó loại này quái vật kinh khủng, chỉ có không thèm đếm xỉa cùng tiến hành một trận đồ hèn nhát trò chơi mới có lấy phần thắng. Ai trước tiên lui rụt, ai trước khiết đảm, như vậy cũng liền đại biểu cho một phương khác thắng lợi. Huống hồ, Giang Nguyên có không ít nắm chắc, Tam Đầu Khuyển đối với Giang Thiếu Thiên trung tâm, nhất định cũng có thể đưa đến không ít tác dụng. Quân thư pháp chi cuốn lên liền ghi lại loại này không ít loại ví dụ này. Có ít người có lẽ có thể vì tín niệm trong lòng đem sinh tử của mình không để ý, nhưng thủy chung tránh không được chính mình nội tâm nhược điểm. Người chỉ cần có yêu mến hoặc chán ghét đồ vật, từ đầu đến cuối liền sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm, tiến tới thông qua nhược điểm tiến hành đả kích chí mạng. Mà tới được giờ phút này, Giang Nguyên trên tay vĩnh hằng chi hỏa nhất định bị rót vào đại lượng tám bộ công, hào quang rực rỡ chói mắt giống như là một viên mặt trời nho nhỏ. Đồ hèn nhát trò chơi đã tiến hành đến hồi cuối, ai nguyện ý thỏa hiệp, ai liền sẽ trở thành bên thua. Giang Nguyên, dập tắt nó đi, nếu không hết thảy thật không thể vãn hồi. Tam Đầu Khuyển hít vào một hơi thật sâu đạo. Nghe được câu này, Giang Nguyên đáy lòng rốt cục thở dài một hơi, hắn biết Tam Đầu Khuyển lựa chọn thỏa hiệp. Ngươi nguyện ý đáp ứng? Giang Nguyên cười nói, ta có thể tạm thời đáp ứng ngươi, nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngươi, nhưng nếu như ngươi ngay cả đạo thứ nhất cửa ải đều không qua được, ta nhất định sẽ trực tiếp ăn ngươi, lấy trả thù ngươi hôm nay hành động. Tam Đầu Khuyển cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra có chút phẫn nộ. Giang Nguyên nghe được nó, lập tức mỉm cười, biết trận này đồ hèn nhát trò chơi kết cục, hẳn tạm thời là lấy chính mình chiến thắng là kết quả, mà chính mình cũng nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ, tạm thời thu phục một cái thực lực cường đại Tam Đầu Khuyển làm tọa kỵ của mình. Nhưng cái này Tam Đầu Khuyển đối với mình độ trung thành, chỉ có thể dùng ít đến thương cảm để hình dung, có thể nói, chỉ cần bị nó chờ đến cơ hội, nó phản loạn khả năng là rất cao. Bất quá đây đều là phía sau cần suy tính sự tình. Giang Nguyên chậm rãi thu hồi chính mình tám bộ công, lập tức vĩnh hằng chi hỏa đã mất đi năng lượng còn chú, lần nữa hồi phục đến phổ thông mặt dây chuyền. Mà bốn phía quang mang cũng dần dần dập tắt, một lần nữa trở về nguyên thủy nhất hắc ám. Đạo thứ nhất cửa ải đến tột cùng là cái gì? Giang Nguyên một bên vẫy vẫy tay, vừa mở miệng hỏi. Chủ nhân của ngươi hẳn là đem đề mục đều nói cho ngươi biết đi. Nhanh một chút mang ta đi tiến hành, ta còn chạy về đi thế giới của mình đâu. Muốn nói Giang Nguyên không đổi, cái kia ngược lại là lời nói dối. Ẩn thế gia tộc hội đấu giá, đây chính là một trận cơ hội khó được. Cuộc bán đấu giá này kết thúc về sau, chính mình liền muốn tiến về linh nhân gia tộc tiến hành tìm bạn trăm năm đại điện. Hành trình này an bài đến có chút chặt chẽ, thật sự là khó mà để cho người ta tính đến quyết tâm đến. Tam Đầu Khuyển đối mặt với Giang Nguyên mắc, hàm răng của nó một trận cắn chặt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn để Giang Nguyên ngồi ở trên lưng của nó. Nó lần này không có lựa chọn đem Giang Nguyên ngậm lên miệng, mà là lựa chọn để Giang Nguyên ngồi ở nó khoan hậu trên lưng. Tam Đầu Khuyển hứa hẹn, luôn luôn đều là thật, làm trái lời hứa loại chuyện này có bội tại bản tính của bọn nó. Nếu hứa hẹn tạm thời tán thành Giang Nguyên làm chủ nhân của mình, nó đương nhiên sẽ không lật lọng. Dùng răng ngậm, là loài chó sinh vật đối với mình đồ ăn cùng hạ vị giả thái độ. Nhưng để cho người ta cưới, liền đại biểu lấy công nhận đối phương, nguyện ý làm cho đối phương làm chủ nhân của mình, dù là chỉ là tạm thời. Ngươi gấp cái gì? Tam Đầu Khuyển trợn trắng mắt, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nói ra. Tạt Tạ Rồ tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, có lẽ ngươi trở lại thế giới kia thời điểm, cũng vẹn vẹn chẳng qua là qua vài giây đồng hồ mà thôi. Lại là dạng này. Giang Nguyên trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Tạt Tạ Rồ nơi này thời gian quỷ dị như vậy, cho dù là mình tại trong nơi này chờ đợi không ít thời gian, nhưng trở lại thế giới bình thường lúc, lại chỉ là giống qua vài giây đồng hồ mở dạng. Như vậy thời gian của mình, chẳng phải là ở chỗ này gần như vô cùng vô tận. Chớ nóng đội cao hứng, Tam Đầu Khuyển dội cho dội nước lạnh, một mặt trịnh trọng nói. Ngươi nhất định phải thông qua ba đạo khảo nghiệm mới có thể trở về thế giới hiện thực, mặc dù cái này ba đạo khảo nghiệm ban thưởng đều rất phong phú, nhưng cái này ba đạo khảo nghiệm độ khó đều là cực cao, không cẩn thận liền sẽ để ngươi mất đi sinh mệnh của mình. huống hồ ngươi dù sao cũng là nhân loại còn sống, tại tạt tạ dô loại địa phương này ở lâu, sớm muộn cũng sẽ ăn mòn thân thể của ngươi, đối với ngươi sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Giang Nguyên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói cuộc thử thách đầu tiên, đến tột cùng là cái gì? Tam đầu khuyển có chút cười lạnh, lập tức liền mở ra bước chân, tại tạt tạ dô khu hoạch trong lòng điên cuồng bộ tập. Không bao lâu, một người một chó liền đã tới một cái nghĩa trang, một cái chôn giấu lấy vô số phần mộ nghĩa trang. Tạt tạ dô đối với rất nhiều người mà nói, là chuyên môn dùng để lưu vong tù phạm địa phương, không ít tù phạm liền bị mai táng tại tòa này nghĩa trang trong phần mộ tam đầu khuyển điếu cái cầm đạo. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đem cái này trong lăng mộ đầu tù phạm toàn bộ giết chết. Giang Nguyên không khỏi ngoài định mức nhìn nhiều tam đầu khuyển một dạng, hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Tam đầu khuyển lộ ra một trận không hiểu ý cười, nói nội dung là rất đơn giản, chỉ là để cho ngươi quét sạch lăng mộ này bên trong tù phạm, nhưng độ khó khăn thôi. Hắc hắc, các ngươi một hồi liền biết. Giang Nguyên nghe được tam đầu khuyển lời nói, không khỏi đáy lòng trầm xuống. Nghe nó khẩu khí, có thể bị lưu đày tới tạt tạ rổ tù phạm, hiển nhiên đều là ẩn thế gia tộc bên trong người nổi bật, thực lực chỉ sợ so Sâm La chỉ cường lên mấy cái cấp độ, cho dù là Bách Tí Nện Ma Đô chưa hẳn so ra mà vượng. Mà lần này, Giang Nguyên không cách nào lại dựa vào cái gọi là trí tuệ cùng dũng khí, dù sao hắn rất khó siêu tập đạt được liên quan tới đối phương tin tức. Nói cách khác, đây là một trận thuần túy so đấu lấy ngạnh thực lực tác chiến. Giang Nguyên hít sâu một hơi, trong tay dẫn theo hắc kiếm, rốt cục vẫn là lựa chọn dậm chân bước về phía trước. Tam đầu khuyển hắc hắc cười không ngừng, trực tiếp nằm xuống, chờ đợi thưởng thức Giang Nguyên cho hay. Làm đạo thứ nhất nhiệm vụ nói rõ, nó làm tọa kỵ không cách nào tiến vào tòa này nghĩa trang, mà nó vì trả thù Giang Nguyên, kỳ thật cũng che giấu một chút sự thật. Tòa lăng mộ này là có danh tự, tên là Trọng Bình Lăng. Vẹn vẹn chỉ có phạm vào tội lớn ngập trời, cùng hung cực các phạm nhân, mới có tư cách bị giam giữ ở chỗ này, trở thành một bồi trong phần mộ một thành viên. Nơi này tội phạm dữ dội trình độ, cho dù là Bách Tí Nện Ma tới, cũng chỉ sẽ bị bọn hắn cho sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Trong đó người nổi bật, thậm chí ngay cả Tam Đầu Khuyển cũng chưa chắc có nắm chắc đối phó. Liên nhìn tiểu tử này vận khí thế nào, Tam Đầu Khuyển hắc hắc cười không ngừng, cơ hồ không ngậm miệng được. Thế mà cùng ta chơi đồ hèn nhát cho chơi, hơn nữa còn lợi dụng ta cùng chủ nhân quan hệ đối với ta tiến hành uy hiếp, thử, lần này ngươi là chết chắc. Không biết sẽ dẫn đầu chọn đến cái nào phân mộ, nếu như chọn đến mạnh nhất cái kia phân mộ, giải phóng ra ngoài tội phạm chỉ sợ sẽ lập tức đem hắn thuần sát đi. Tam Đầu Khuyển có chút hăng hái xem xét một màn này đặc sắc tiết mục. Giang Nguyên thời khắc này tình huống, rất như là một cái đang tiến hành rút thẻ người chơi. Trước mắt có số lượng vượt qua 50 cái phần mộ, mỗi cái trong phần mộ đầu hiển nhiên đều có khác biệt khó khăn địch nhân. Giang Nguyên thể nội tám bộ công điên cuồng lưu chuyển, trực giác nói cho hắn biết, những phần mộ này bên trong có sinh vật cực kỳ đáng sợ. Chính mình bình thường rút thẻ thất bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhưng nếu như tại đôi này trong phần mộ đầu rút thẻ thất bại, chỉ sợ sẽ đối mặt một chút kẻ địch cực kỳ khủng bố. Giang Nguyên nương tựa theo trực giác của mình, cuối cùng tuyển định một cái không lớn không nhỏ phần mộ chồng. Hắn là trải qua nhất định suy nghĩ mới quyết định xuống, quá lớn trong phần mộ đầu, khẳng định chôn giấu sinh vật cực kỳ khủng bố. Nhưng quá vắng vẻ quá nhỏ trong phân mộ, có lẽ là một loại chướng nhãn pháp, mục đích đúng là vì che giấu chân chính sinh vật lợi hại. Cho nên lựa chọn một cái không lớn không nhỏ phân mộ, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay lúc Giang Nguyên chuẩn bị rút lên mộ bia thời điểm, Tam Đầu Khuyển đột nhiên cảm nhận được một trận kịch liệt tim đập nhanh, một loại cực kỳ cảm giác bất an theo nó đáy lòng bay lên. Nó từ Giang Nguyên chọn lựa cái kia trong phân mộ, cảm giác được một loại chân chính đại khủng bố. Giang Nguyên, ngươi muốn chết à? Tam Đầu Khuyển thầm mắng một câu, lập tức liền muốn bung ra chân chạy trốn. Nó bản ý chính là muốn hô chết Giang Nguyên, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới liền ngay cả mình cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Lúc đầu Tam Đầu Khuyển còn muốn lặng lặng thưởng thức Giang Nguyên là như thế nào bị xử lý, nhưng giờ phút này nếu là chính nó không chạy lời nói, có lẽ ngay cả Tam Đầu Khuyển chính mình cũng sẽ bị trong phần mộ đầu quái vật đều trực tiếp nghiền nát. Rốt cuộc là thứ gì, làm sao cho ta cảm giác gáp bách mạnh như vậy? Tam Đầu Khuyển mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền chạy trốn tốc độ cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Chỉ sợ tạt tạ rổ khu hoạch tâm mấy cái sinh vật khủng bố bất quá cũng như vậy đi. Nhưng nó chạy một hồi, liền tự động ngừng lại. Tam Đầu Khuyển đáy lòng một trận lạnh buốt, cảm giác tựa như là có một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu đổ vào xuống, để nó trực tiếp tới lạnh thấu tim. Bởi vì nó phát hiện chính mình mảy may cũng không thể động đậy, hiển nhiên là bị cái gì không biết tên tồn tại cho trói buộc lại. Giang Nguyên, ngươi đến cùng đào cái thứ gì đi ra? Tam Đầu Khuyển đáy lòng điên cuồng gào thét, cảm giác hố người không thành, mình cũng phải cường điệu. Giang Nguyên giờ phút này cũng có một chút ngộng, chính mình chẳng qua là rút ra một cái mộ địa, nhưng lại có một đôi như bạch ngọc ngọc thủ thon dài phá vỡ bùn đất. Ngay sau đó, chính là một trận bụi đất tung bay. Giang Nguyên xuất ra chính mình mang theo người vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền, chậm rãi rót vào tám bộ công, hào quang nhỏ yếu ngắn ngủi chiếu rọi lên bốn phía bộ dáng. Khi khói bụi tản ra đằng sau, rơi vào Giang Nguyên trước mặt, lại là một cái niên kỷ ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ. Đó là cái rất tinh khiết thiếu nữ, trên người nàng mặc dù có chút bụi bặm, nhưng ánh mắt lại sạch sẽ giống như là một đầu thanh tịnh dòng suối. Trên thân vẹn vẹn chỉ là bình thường quần dài trắng, lại bị nàng sạch sẽ thanh lịch khí chất chỗ cho nhiễm, truyền ra một loại da sóng biết mà không yêu cảm giác. Nhưng nàng tinh thần lại là có chút mơ mịt, con ngươi của nàng có chút tán dã. Hiển nhiên thần trí có chút không rõ ràng lắm. Nơi này là chỗ nào? Ngươi là ai? Ta là ai? Thiếu nữ nhìn về phía Giang Nguyên, tựa hồ hy vọng Giang Nguyên cho nàng một cái trả lời. Giang Nguyên, phong cách vẽ này giống như không đúng lắm nha. Chính mình là đến mở ra phong ấn, từ đó diện sát quái vật, làm sao đống nhiên đi ra một cái tiểu muội muội, mà là đầu óc còn không tỉnh táo lắm bộ dáng. Hẳn là đây là quái vật giả trang, mục đích đúng là để cho mình phất lờ, sau đó thừa cơ xử lý chính mình. Giang Nguyên không gì sánh được hoài nghi nhìn thoáng qua thiếu nữ này, cũng không lựa chọn trả lời nàng. Ngươi làm sao không trả lời ta? Thiếu nữ nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy xâm phạm, địa vị của mình nhận lấy chất vấn, trên người nàng khí thế đột nhiên leo lên không ít. Giang Nguyên thể nội tám bộ công điên cuồng lưu chuyển, nếu không phải là có tám bộ công hộ thân, chỉ sợ tại chỗ liền bị khí thế của nàng bắt buộc đến hai chân mềm nhũn không thể. Thời khắc mấu chốt, Giang Nguyên linh cơ khẽ động, nói nơi này là nhà của chúng ta, ta là của ngươi ca ca, ngươi là muội muội của ta. Thiếu nữ mờ mịt không hiểu, vừa chỉ những cái kia còn lại ngôi mộ, hỏi, vậy chúng ta trong nhà tại sao có thể có nhiều người như vậy? Bọn hắn đều là chúng ta huynh đệ tỷ muội sao? Giang Nguyên đột nhiên lắc đầu, nói bọn hắn đều là trong nhà của chúng ta còn dán, cần bị chúng ta quét dọn. Chương 589, Cường Hãn thiếu nữ chương 589, Cường Hãn thiếu nữ Giang Nguyên kiểm không chân thật đáng tin nói muội muội, ngươi có lẽ là bởi vì một chút ngoài ý muốn, dẫn đến ký ức xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như ngươi có không nghĩ ra địa phương, ta có thể cho ngươi nói một câu. Làm một tên tỉnh trưởng lão thủ, Giang Nguyên tự nhiên là ra mặt dày như tường thành, thuận miệng bứt lên láo đến như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nếu thiếu nữ này rõ ràng tinh thần có một ít vấn đề, nhìn nàng con ngươi tan rã trình độ, tựa như là một cái mới vừa từ bệnh viện tâm thần đi ra bệnh hoạn, như vậy chẳng lừa dối nàng gia nhập trong đội ngũ của mình. Dù sao Giang Nguyên cảm giác trong phạm vi, cái này vừa mới bị chính mình từ mộ bia bên trong móc ra nữ nhân, khí tức cực kỳ đáng sợ, cho dù là vừa rồi cầm trong tay vĩnh hằng chi hỏa, cùng tam đầu khuyển chơi lên đồ hèn nhát trò chơi rằng có lẫn nhau thời điểm, Giang Nguyên cảm giác được khí tức cùng cảm giác gáp bách đều không có thiếu nữ này mang tới cường hãn. Thực lực của nàng chỉ sợ không thể khinh thường. Cùng nàng chính diện cứng rắn, chẳng thông minh một chút, khai thác đại lừa dối phương thức. Ca. Thiếu nữ rất mờ mịt, có chút giống như là một cái vừa mới ra đời ấu thú, ánh mắt tinh khiết giống như là một đoàn thanh thủy. Nàng lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt mấy lần cái từ này, cũng không có tùy tiện tin tưởng Giang Nguyên lời nói, mà là từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Giang Nguyên. Tạt tạ dù bên trong không có con mình, nhưng nàng trên thân tựa như quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt hào quang trắng đoán, khiến người ta cảm thấy có một cỗ từ đáy lòng không giống bình thường. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là của ta ca ca? Ta làm sao biết ngươi không phải đang lừa gạt ta, thu hoạch tín nhiệm của ta, lợi dụng ta? Thiếu nữ ánh mắt nhìn qua rất thông minh, hiển nhiên trí lực trình độ cũng không thấp, nếu như không có ký ức hỗn loạn lời nói, chỉ sợ so tuyệt đại đa số người đều muốn thông minh được nhiều. Mặc dù đã mất đi ký ức cùng bình thường tinh thần năng lực suy tính, nhưng nàng vẫn như cũ không phải một cái có thể mặc người điều khiển con rối. Nàng tràn đầy linh khí trong mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên, tựa hồ nếu như Giang Nguyên không cách nào cho ra một câu trả lời hài lòng, nàng liền sẽ cho một trận lôi đình đả kích. Giang Nguyên ý niệm trong lòng như là địa thiểm, rất nhanh liền nghĩ ra 7-8 loại thuyết pháp, lâm trận năng lực ứng biến có chút cường hãn. Ta có quan minh, ta có thể chế tạo quan minh, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Giang Nguyên mỉm cười, lấy ra chính mình vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền. Đương theo lấy hắn tám bộ công rót vào đằng sau, vĩnh hằng chi hỏa dần dần sinh ra sáng ngời, tại vô biên vô tận trong bóng tối cực kỳ lóa mắt. Mà trên người của ngươi cũng có được một cỗ hào quang nhàn nhạt, hiển nhiên đây chính là chứng cứ. Giang Nguyên không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Giang Nguyên trên tay vĩnh hằng chi hỏa, trong đầu giống như có một đoàn bột nhão ngay tại cuộn, mặc dù nàng đã mất đi rất nhiều ký ức, trong đầu số lượng không nhiều ký ức cũng là phá thành mảnh nhỏ, nhưng nàng trong lúc mơ hồ nhớ kỹ một chuyện rất trọng yếu, lửa cùng chỉ là rất trọng yếu vật rất trọng yếu, nhất là tại tạt tạ rổ cái này quanh năm hắc ám địa phương. Ánh sáng. Trên người của ta vì cái gì có một tầng như có như không ánh sáng? Thiếu nữ tự lẩm bẩm, giơ lên chính mình bàn tay trắng non cẩn thận quan sát đến. Làn da của nàng rất sáng bóng, thậm chí có thể dùng thánh khiết để hình dung, vô luận là khuôn mặt hay là trên tay một tơ một hào tì vết cũng không có, mà tầng cạn làn da dưới đáy có một lớp hào quang mông lung. Giang Nguyên lúc này lớn tiếng nói, trên người ngươi quan mang, kỳ thật chính là ta mặt dây chuyển cho lời chúc phúc của ngươi. Nếu không ngươi muốn làm sao giải thích tại cái này không có chút nào sáng ngời địa phương, hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi cùng ta trên người có một tia sáng đâu. Thiếu nữ lâm vào một trận trầm tư, nàng cảm thấy Giang Nguyên nói đến có một tia đạo lý, nơi này là tạt tạ rổ, một cái không có chút nào quang mang địa phương, nhưng hết lần này tới lần khác trên người mình cùng hắn trên thân có một sợi ánh sáng. Có lẽ hắn cũng không phải là tại hoàn toàn lừa gạt lấy chính mình. Nhưng thiếu nữ hiển nhiên không có dễ gạt như vậy, tiếp tục đối với Giang Nguyên truy vấn, trừ cái đó ra đâu? Ngươi còn có cái gì chứng cứ? Giang Nguyên cười cười, tùy ý giơ lên cổ tay mình, sau đó vây vây tay, ra hiệu thiếu nữ đến gần chính mình. Thiếu nữ ngưng thần để phòng Giang Nguyên, trên người nàng lực áp bách cực kỳ cường hãn, Giang Nguyên thậm chí cảm giác mặt đất đều tại nương theo lấy nàng từng bước một bước chân mà đang không ngừng rung động. Máu của ta cũng không bình thường, nó có thể bổ sung thân thể của ngươi, đây chính là chúng ta ở giữa có người thân chứng minh a. Giang Nguyên mỉm cười, đưa tay trên cổ tay cắt một đạo nhàn nhạt vết thương, nương theo lấy một tiểu đạo máu tươi tràn ra, thiếu nữ con mắt cũng là có chút sáng lên. Nàng ngửi thấy một loại rất thơm mùi, không phải cùng loại với hoa hương khí, cũng bất loại giống như thức ăn hương khí, mà là một loại càng thêm có khuynh hướng bản năng mùi thơm. Mà mùi thơm này căn nguyên chính là Giang Nguyên trên cổ tay vết thương, trong vết thương đầu máu tươi tựa hồ có cực kỳ tươi đẹp hương vị. Giang Nguyên mỉm cười, hào phóng giơ lên cánh tay của mình, nói ngươi có thể nếm thử nhịn. Thiếu nữ chần chờ một chút, nhưng vẫn là bị Giang Nguyên máu tươi trên tay hương vị hấp dẫn, chậm rãi hướng về hắn tới gần. Ngay từ đầu, nàng vẫn còn có chút thận trọng, chỉ là chậm rãi từ Giang Nguyên trong cánh tay gạt ra một chút máu tươi, sau đó dùng nàng như bạch ngọc ngon cái dính mấy giọt đặt ở trong miệng của mình. Nhưng từ thiếu nữ đầu lưỡi hơi liếm đến máu tươi đằng sau, nàng lập tức liền không nhịn được, trong mắt tách ra một cỗ sáng ngời, có chút giống như là một cái thưởng thức được bánh kẹo tiểu cô nương. Nàng không kiềm được. Giang Nguyên chỉ cảm thấy trên cánh tay một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, lập tức chính mình trên cánh tay trong vết thương, máu tươi liền bị không ngừng hút đi, dần dần chảy vào thiếu nữ trong mồm. Cũng may thiếu nữ tại ban sơ xúc động qua đi, hay là lý tính chiếm cứ thượng phòng, cũng không đem Giang Nguyên máu tươi triệt để hút sạch, mà là cho Giang Nguyên lưu lại một bộ phận. Dù là như vậy, Giang Nguyên cũng cảm giác mình thân thể vô cùng suy yếu, hiển nhiên là trong thời gian ngắn bị rút lấy quá nhiều máu tươi đưa đến. Bất quá có bỏ ra, tự nhiên là có hồi báo. Giang Nguyên rõ ràng nhìn thấy đến, thiếu nữ tại uống chính mình đại lượng máu tươi đằng sau, hiển nhiên đối với mình địch ý không có sâu như vậy, ngược lại bắt đầu có vẻ hơi đối với mình tạo dựng lên bước đầu tín nhiệm. Luyện tập 8 bộ công đằng sau, thân thể huyết dịch sẽ dần dần biến thành một loại chân quý bảo dược, xem ra cái này 8 bộ công hoàn toàn chính xác không có gạt ta. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng. 8 bộ công tu luyện là bên ngoài 8 bộ cùng bên trong 8 bộ, cũng chính là đem thân thể trong ngoài 16 bộ tiến hành rèn luyện, mà thân thể tiềm năng bị dần dần khai phát sau khi đi ra, máu tươi cũng sẽ dần dần chuyển hóa trở thành một chủng loại giống như dược vật chất lỏng. Đối với người bình thường mà nói, tu luyện 8 bộ công đằng sau máu tươi có không ít hiệu dụng, kéo dài tuổi thọ cùng bách bệnh không sinh đều là thường gặp. Cũng bởi vậy, không ít tu luyện 8 bộ công người tuyệt sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài, tránh cho chính mình trở thành không ít tâm tư thuật bất chính người món ăn trong mâm. Không qua sông Nguyên đầu góc có chút linh hoạt, nếu ẩn chứa 8 bộ công huyết dịch là bảo dược, vậy dĩ nhiên cũng là chính mình lấy ra lừa dối người vô liếng. Chỉ bất quá liền liên giang nguồn gốc từ mình cũng không có nghĩ đến, thiếu nữ này sẽ như thế khát vọng máu tươi của mình, lúc đầu chỉ tính toán đút cho nàng một chút xíu, nhưng nàng lại cưỡng ép uống vào hơn phân nửa. Ngươi khả năng không phải một cái người xấu, thiếu nữ không gì sánh được nghiêm túc nói ra. Như vậy ngươi là tin tưởng ta? Giang Nguyên mỉm cười. Không, thiếu nữ lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy cho ta thức ăn người, hẳn là sẽ không là cái gì người xấu. Giang Nguyên bất đắc dĩ, xem ra chính mình cái này đại lừa dối không có tốt như vậy khi, thiếu nữ này mặc dù đã mất đi ký ức, đồng thời còn có chút mờ mịt, nhưng cuối cùng không phải cái đầu đất, không có dễ dàng như vậy bị chính mình lừa dối. Bất quá thiếu nữ hiển nhiên giải trừ đối với hắn cảm giác áp bách, hiện tại Giang Nguyên ở trước mặt nàng đã không cảm giác được ban sơ loại kia như giẫm trên băng mỏng cảm giác. Giang Nguyên suy tư một hồi, lập tức lại có ý nghĩ mới. Ngươi còn muốn uống mau sao? Giang Nguyên rất hào phóng cười nói, nếu như muốn, có thể tùy thời cùng ta nói. Thiếu nữ liếc một chút Giang Nguyên, tựa hồ là minh bạch Giang Nguyên ý nghĩ, nàng vượt lên trước một bước nói ra, ngươi muốn cho ta làm gì? Yên tâm đi, ta sẽ không uống chùa đồ vật của ngươi. Giang Nguyên chỉ vào trong lăng mộ đại lượng ngôi mộ, cười nói, muội muội à, trong nhà chúng ta những này gián chuột có thể nhiều lắm, ngươi không ngại đưa các nàng dọn dẹp một chút, làm một chút việc nhà. Thiếu nữ nghe được Giang Nguyên gọi nàng muội muội, vô ý thức liền có chút cảm giác không đúng kỉnh, nhưng nghĩ đến vừa rồi Giang Nguyên trên cánh tay máu tươi tư vị, nàng lập tức lại liếm môi một cái, làm một cái tiểu ăn hàng, nàng quyết định tạm thời nhẫn mại xuống sông Nguyên muội muội xưng hô. Ngươi đem bọn hắn mộ bia rút ra đi, thiếu nữ thản nhiên nói. Còn có, ngươi có thể gọi ta Huỳnh. Giang Nguyên một bên giống như là nhổ củ cải giống như rút lên mộ bia, vừa nói, tốt, Huỳnh muội. Huỳnh trợn trắng mắt, cảm giác Giang Nguyên cái này không quá người đứng đắn có chút đáng giận, bất quá liên tưởng đến trên người hắn máu tươi tư vị, nàng quyết định tạm thời không so đo xưng hô. Giang Nguyên cố ý chọn lựa một cái rất lớn mộ bia đến nổ, hắn hy vọng tốt nhất rút ra một cái lớn càng tốt, càng hung manh càng tốt. Thiếu nữ này mình mặc dù tạm thời đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng là thực lực lại mạnh đến mức khoa trương, Giang Nguyên trong lòng có dự cảm, liền ngay cả tam đầu khuyển có lẽ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cho nên tốt nhất rút ra một cái lớn, cùng nàng tiến hành một trận lưỡng bại câu thương quyết đấu. Mà không ra Giang Nguyên đó là, cái này đặc biệt lớn mộ bia vừa mới bị rút ra, lập tức liền có một cỗ không rét mà run mãnh liệt cảm giác sợ hãi bốc lên ở trong lòng. Hiển nhiên, lớn thật tới. Một tôn đầu dê thân người ác ma, chậm rãi từ trên bia mộ ngưng tụ thành hình. Ánh mắt của nó cực kỳ lạnh nhạt, Giang Nguyên chưa bao giờ thấy qua loại ánh mắt băng lãnh này, phản phất nó tồn tại chính là vì hủy diệt hết thảy, sát lục hết thảy. Nó vừa mới vừa xuất hiện, lập tức cách đó không xa tam đầu khuyển cũng là toàn thân một trận ác hàn. Đại ác ma nhanh như vậy xuất hiện, 10 cái thành niên bách tí nện ma cũng chưa chắc có thể so với được đại ác ma. Tam đầu khuyển kinh ngạc. Trong tòa lăng mộ này đến cùng chôn lấy bao nhiêu quái vật, cái này cùng chủ nhân phân phó ta không giống nhau lắm a. Đầu dê thân người ác ma nhìn chằm chằm Giang Nguyên trên tay mộ địa, thản nhiên nói, nhân loại hèn mọn, là ngươi đem ta tỉnh lại. Giang Nguyên nổ nước miếng, nói phi, ti ra ngươi đầu, sắp chết đến nơi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Đầu dê ác ma nổi giận, lúc này liền chuẩn bị đem Giang Nguyên cách giết chớ luận. Nhưng nó còn chưa tỉnh táo lại, cũng cảm giác toàn bộ thế giới dần dần giống như là bị đánh nát tấm gương mảnh vỡ một dạng. Thiếu nữ mình xa xa chỉ vào nó, chậm rãi nói, chủ ban cho ngươi sinh mệnh cùng bình quang, ngươi lại dùng ngươi nhỏ hẹp trí tuệ ước đoán chủ nói, kẻ ngu không phối hợp thiên đường. Đầu dê thân người ác ma miệng ngập ngừng, nhưng lại cái gì cũng nói không ra, thân thể của nó cũng giống là một chiếc gương một dạng, bắt đầu từng tầng phát thoái, dần dần trở thành vỡ vụn thấu kính. Vừa mới còn không ai bị nổi đầu dê ác ma, lại tại mình một hiệp phía dưới liền trong khoảnh khắc mất mạng. Thậm chí nó đến chết mới thôi, đều không rõ chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ mình thực lực, thật sự là quá mức khoa trương. Giang Nguyên trong lòng thầm mắng cái này hàng không quá ra sức, vậy mà một hiệp đều không có chống nổi, uổng phí chính mình còn ý đồ lấy ngôn ngữ chọc giận nó, để nó trực tiếp liều mạng, nhưng không nghĩ tới như thế không còn dùng được. Thiếu nữ mình vẹn vẹn chỉ là một chỉ, liền đem đầu dê ác ma xé thành mảnh nhỏ, nàng trắng non bóng loáng trên khuôn mặt không có gợn sóng, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể đồng thời nhiều nổ mấy cái, nhanh lên kết thúc chuyện này, ta còn muốn uống chút máu, vừa rồi không uống no bụng, bây giờ còn có điểm đói. Giang Nguyên dưới chân một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp trượt chân, mình bây giờ thân thể cực kỳ trống rỗng, hiển nhiên cũng là bởi vì mới để cho nàng uống đại lượng máu tươi đưa đến, nhưng nàng vậy mà nói không uống no bụng. Máu của ta cũng không phải nước máy, không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Giang Nguyên bất đắc dĩ, bất quá hắn rất nhanh phát hiện đầu dê ác ma sau khi tử vong, còn sót lại một chút năng lượng màu đen vờn quanh tại bốn phía, hắn lúc này vui mừng quá đỗi. Những này năng lượng màu đen, hẳn là có thể đủ bị chính mình hấp thu, trở thành tầm bổ tám bộ công chất dinh dưỡng. Đáng tiếc là, những năng lượng này có chút thưa thớt, vẹn vẹn chỉ có đầu dê ác ma lưu lại một phần nhỏ mảnh vỡ. Bất quá đối với Giang Nguyên mà nói, những này còn sót lại nồng độ năng lượng vừa vặn, quá cao lời nói ngược lại không quá thích hợp chính mình hấp thu. Hắn một bên rút ra một địa, một bên lấy tám bộ công không ngừng hút vào một cái kia đầu dê ác ma còn sót lại năng lượng, cả người lực lượng ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Ma nửa nằm dạp trên mặt đất tam đầu quyển, thời khắc này đáy lòng tựa như là có một khối đá lớn để ép. Đầu dê thân người đại ác ma, nàng vậy mà nói giết liền giết, ngay cả ta đều chưa hẳn có thể đối phó được loại kia đại ác ma à. Giang Nguyên, ngươi đến cùng móc ra cái thứ gì? Tam đầu quyển trong lòng sợ hãi không thôi. Có thể giết chết đại ác ma, chỉ có so đại ác ma còn kinh khủng hơn tồn tại. Tam đầu quyển trên thân cũng không khỏi sợ sệt nổi một lớp da gà. Nó hiện tại cảm giác cái này trọng hình lang xương mù nồng nặc, bên trong ẩn giấu bí mật lớn đến đáng sợ, căn bản không phải mình có thể lý giải được. Nhanh kết thúc đi, cái này Giang Nguyên ba cái nhiệm vụ thực sự quá khoa trương. Tam đầu quyển trong lòng cầu nguyện, lúc này mới nhiệm vụ thứ nhất, tình thế liền đã vượt xa khỏi dự liệu của mình phạm vi. Giang Nguyên nghe thiếu nữ mình đề nghị, theo thứ tự rút lên 5 cái tả hữu cỡ trung một địa, đầu ưng ác ma, đầu chó ác ma, đầu sói ác ma chờ chút lần lượt xuất hiện. Nhưng đồng đều chưa trốn qua mình một lần công kích. Nàng chỉ là giơ tay lên, xa xa chỉ vào những ác ma này, liền đưa chúng nó toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Giang Nguyên nhìn xem bức tràng cảnh này, đáy lòng cảm giác hỏa hầu còn chưa đủ, muốn thêm chút đi mà liệu. Hắn nhìn chuẩn toàn bộ hạng nặng lăng to lớn nhất 5 tôn mộ địa, muốn đưa chúng nó toàn bộ rút lên. Chương 590, một vụ giao dịch chương 590, một vụ giao dịch ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị nhất cử rút lên 5 cái lớn nhất trọng hình lăng mộ bia một trong số đó lúc, thiếu nữ mình bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút. Giang Nguyên thân hình có chút dừng lại, trong tay mộ bia phát ra một trận quỷ dị tử quang, nghiêng đầu sang Trô Khắc hỏi, thế nào? Thiếu nữ mình bụng cô kêu lên, nàng tựa hồ cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, trên mặt không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Vừa mới giết quá nhiều ác ma, tiêu hao đến có chút lớn, cho nên bụng có chút đói bụng, ngươi lại cho ta điểm huyết đi. Thiếu nữ mình hai chân không được tự nhiên dãy rủa nói ra. Giang Nguyên nghe được nàng còn muốn uống máu của mình, không khỏi hơi kém hai mắt tối sầm. Đây không phải vừa mới đã uống a, làm sao đông nhiên lại muốn uống? Máu của mình cũng không phải vô hạn tái sinh, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy để nàng lại uống một lần? Nàng một lần khẩu vị chính là cực lớn. Vừa mới chính mình bèn bèn chỉ là chuẩn bị cho nàng một chút máu mà thôi, nhưng nàng một khi uống chính là khống chế không nổi chính mình, nhịn không được uống nhiều rất nhiều máu tươi. Nhân thể một ngày chế tạo huyết dịch khí quan công năng là có hạn, huống hồ vừa mới liền đã tiêu hao đại lượng huyết dịch, hiện tại Giang Nguyên liền ngay cả đứng đều có chút cảm giác không chịu được nổi, hiển nhiên tiêu hao đại lượng huyết dịch đối với mình cũng là gánh nặng cực lớn. Bất quá, nay cũng chưa chắc nhất định là một chuyện xấu, Giang Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh lại có ý nghĩ mới. Là tiêu hao nhiều làm sao? Ngươi vừa mới đem những ác ma kia xé thành mảnh nhỏ thủ pháp thật lợi hại. Hẳn là rất tiêu hao chính mình à? Giang Nguyên mượn cơ hội thăm dò mà hỏi thăm. Huynh nghe được vấn đề này, trong mắt một lần nữa hiện lên một sợi mê bóng, nói ta cũng không biết cụ thể tiêu hao lớn không lớn, chỉ là hiện tại cũng cảm giác có chút đói bụng, hẳn là cực kỳ tiêu hao thể lực đi. Giang Nguyên tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nhớ hay không liên quan tới những này tác chiến thủ pháp nội dung cụ thể? Nói thật, Giang Nguyên đối với vừa rồi thiếu nữ mình tác chiến thủ pháp cực kỳ trông mà thèm, vẻn vẹn chỉ là xa xa một chỉ, liền có thể đem những cái kia cực kỳ cường hãn ác ma cho xé thành mảnh nhỏ. Nếu như có thể từ nơi này tay của thiếu nữ bên trong đạt được loại thủ pháp này, như vậy không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều chiến lược của mình. Thiếu nữ mình lắc đầu nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi quên ngươi từ bỏ đi, ta nhớ được loại thủ pháp này chỉ có nữ nhân có thể sử dụng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thiếu nữ mình chế nhạo nhìn xem Giang Nguyên đạo, hay là nói, ngươi nguyện ý vì luyện tập loại thủ pháp này, từ một người nam nhân chuyển biến thành nữ nhân sao? Giang Nguyên phi một tiếng, đối với loại này hoang đường trêu chọc, hắn nói thẳng, không có khả năng. Thiếu nữ mình khanh khách cười không ngừng, trong chốc lát như là hoa bách hợp nở rộ. Bốn phía cũng vì đó sáng lên. Nữ nhân cười lên luôn luôn đẹp mắt nhất, nhất là một cái bản thân nhan trị cùng dáng người cũng không tệ nữ nhân, cười lên rất có chủng nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc xúc động. Chỉ là Giang Nguyên giờ phút này đáy lòng hơi có chút xa xút, không cách nào cầm tới cường đại tác chiến chi pháp, để đáy lòng của hắn có chút điểm mà thất vọng, cho dù là lại thế nào nữ nhân xinh đẹp, hắn tạm thời cũng không có tâm tình gì thưởng thức. Bất quá thôi. Kỳ thật ta còn nhớ rõ một chút nam nhân dùng tác chiến thủ pháp, mà lại hiệu quả mảy may cũng không thể so với ta vừa dùng kém. Thiếu nữ mình đột nhiên đạo. Ân. Giang Nguyên nghe nàng nói như vậy, không khỏi đáy lòng thất vọng quét sạch sành sanh, ngẩng đầu nhìn về hướng mình. Chỉ là ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền nguyện ý đem ta nhớ được tác chiến thủ pháp toàn bộ tặng cho ngươi. Huynh có chút xoay người, trắng non hai tay chắp sau lưng, cười mỉm nói. Giang Nguyên sờ lên cánh tay của mình, bất đắc dĩ nói ra, ngươi chính là muốn uống máu đúng không? Nói thẳng là có thể. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Giang Nguyên đã ý thức được thiếu nữ này mình chính là một cái tiểu ăn hàng, chỉ cần cho nàng ăn đến, như vậy thì có thể cực lớn thu hoạch nàng hảo cảm, đồng thời để nàng làm một ít chuyện. Nhưng chỉ cần để nàng đói bụng. Hoặc là không cho nàng ăn đến, nàng thái độ đối với ngươi liền sẽ dần dần lãnh đạm đứng lên. Đơn giản tới nói, cái này hoàn toàn là cái ăn hàng, chỉ cần có ăn, liền có thể để nàng nghe lời. Ai ngờ thiếu nữ mình lắc đầu, nói ta muốn để cho ngươi giúp ta tìm về ký ức, ta muốn biết mình đến tột cùng là ai. Nàng lập tức bổ sung một câu, nói đương nhiên, máu cũng là nhất định phải uống. Giang Nguyên nghe được yêu cầu của nàng, trong lòng ngược lại là có hơi có chút do dự, nữ nhân này thực lực cực kỳ cường hãn, chính mình dưới mắt chẳng qua là chiếm nàng mất đi ký ức tiện nghi, lại thêm chính mình tám bộ bảo huyết có thể nuôi nấng được nàng, bởi vậy mới có thể miễn cưỡng để nàng đứng tại chính mình bên này. Một khi để nàng khôi phục ký ức, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đều là khó bảo toàn. Dù sao mình cùng nàng thực lực, kỳ thật căn bản không tại một cái vị diện bên trên, nếu là bị nàng biết mình lừa gạt nàng, như vậy chỉ sợ nàng dưới cơn nóng giận, lại không cần bận tâm hậu quả gì, chỉ sợ sẽ đối với mình sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu như mình cự tuyệt nàng, chỉ sợ nàng ngay sau đó liền muốn cùng mình trở mặt. Mình bây giờ không nhiều ưu thế một trong, chính là nàng không biết mình thực lực cụ thể, mà lại chính mình còn có thể cho nàng cung cấp máu tươi làm đồ ăn. Giang Nguyên suy tư một lát sau, nói ta có thể đáp ứng giúp ngươi tìm về ký ức, cũng có thể định kỳ cho ngươi một chút máu làm đồ ăn bổ sung, nhưng là ta điều kiện tiên quyết là có 3 cái điều kiện, ngươi nhất định phải toàn bộ đáp ứng ta, một cái cũng không thể cự tuyệt. Thiếu nữ mình gật đầu nói, có thể, vậy ngươi không ngại nói một chút điều kiện của ngươi đi. Giang Nguyên chậm rãi nói, thứ nhất, ngoại trừ ngươi nhớ kỹ tác chiến thủ pháp, ngươi còn muốn tận lực đem ngươi nhớ kỹ sự tình đều nói cho ta biết, dạng này ta mới có thể giúp ngươi tìm về thân phận của mình. Thứ hai, máu của ta tiêu hao quá nhanh, ngươi cũng nhất định phải bảo hộ an toàn của ta, đồng thời giúp ta khôi phục huyết nguyên. Thiếu nữ mình gật gật đầu, nói những này còn không tính quá phận. Thứ ba đâu? Giang Nguyên trầm ngâm thật lâu, mới nói, thứ ba, nếu như ngươi khôi phục ký ức, ngươi nhất định không có khả năng giết ta. Nghe vậy, thiếu nữ mình lộ ra hàm răng trắng đoán, lập tức từ từ đến Giang Nguyên bên người, nàng có chút ngẩng đầu, đem bỗng nhiên vươn ra đầu lưỡi tại Giang Nguyên trên khuôn mặt nhanh chóng liếm lấy một ngụm. Huỳnh có chút nguy hiểm cười nói, ta có thể không nỡ giết chết một cái có thể không ngừng sinh sữa bỏ sữa. Giang Nguyên nghe được nàng làm càn như vậy cho đùa, không khỏi toàn thân một trận nổi da gà. Bởi vì hắn vừa mới có thể xác nhận một việc, Huỳnh cũng không phải là tại chiếm hắn tiện nghi, nàng lẹ lưỡi tại trên mặt của mình liếm lấy một ngụm. Trên thực tế tựa như là Giang Nguyên tại hôn một ngụm bánh mì xúc xích một dạng, hoàn toàn là lấy một loại đối đãi chính mình thức ăn thái độ. Giang Nguyên toàn thân không rét mà run, thiếu nữ này mình vừa mới chỉ sợ là đối với mình động sắc cơ, kém chút liền muốn đem máu tươi của mình trực tiếp hút khô, nhưng là cân nhắc đến tát ao bắt cá đạo lý, nàng mới tạm thời chế trụ chính mình nuốt xúc động. Nữ nhân này thực sự quá nguy hiểm. Hy vọng đợi lát nữa móc ra vài tôn chân chính đại ác ma, đem nàng cho liệu một cái lưỡng bại câu thương mới tốt. Giang Nguyên tâm cái bệ tình lấy. Nếu không nàng một khi tâm tình không tốt, chỉ sợ sẽ đem máu của ta cho hút khô không thể. Giang Nguyên đầu óc rất rõ ràng, cũng sẽ không tự luyến đến cho là có thể nương tựa theo trong khoảng thời gian ngắn nam nhân của mình mị lực đem nó chinh phục. Thiếu nữ mình sợ dĩ nguyện ý nghe mình, bất quá là bởi vì chính mình có thể cho nàng cung cấp máu tươi làm đồ ăn. Loại quan hệ này là cực kỳ không bền chắc, thậm chí có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải dưới mắt thật sự là không có biện pháp, Giang Nguyên cũng sẽ không khai thác loại sách lược này. Uống đi. Giang Nguyên vén tay áo lên, đem chính mình vừa rồi cắt làn da vết thương lần nữa bày biện ra đến. Nhớ kỹ số lượng vừa phải, ta đã không có nhiều máu. Thiếu nữ mình không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, tốt, ta sẽ tận lực uống ít một chút. Lời tuy như vậy, nàng hé miệng bắt đầu nhấm nháp lên Giang Nguyên máu tươi sau, lập tức liền không khống chế nổi chính mình. Giang Nguyên chỉ cảm thấy máu tươi của mình đại lượng sói mòn, mà lại là liên tục không ngừng sói mòn, thẳng đến Giang Nguyên cảm giác mình thể nội huyết dịch thiếu nghiêm trọng lúc, nàng vừa rồi thu hồi miệng của mình, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Ngay tại Giang Nguyên coi là kết thúc thời điểm, ai ngờ nàng lại mở miệng. Đừng như vậy hẹn hỏi, lại cho ta uống chút. Huỳnh đột nhiên nói ra, liền uống một chút. Giang Nguyên nghe được nàng, không khỏi hai mắt tối sầm, thiếu nữ này rõ ràng tựa như là một con ma men đại thúc, miệng đầy ba đều là lại đến một chén thuyết pháp. Ta thật không có bao nhiêu máu. Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, lại uống xuống dưới ta liền không có mệnh. Thiếu nữ mình cũng là lông mày cao chặt, nói công kích của ta cực kỳ tiêu hao thể lực cùng máu tươi, ngươi bây giờ lượng máu hoàn toàn không đủ để chèo chống ta giết chết toàn bộ dưới mộ bia ác ma. Giang Nguyên thu hồi chính mình cánh tay, giang tay ra nói vậy làm sao bây giờ? Thiếu nữ mình suy tư một hồi, nói nếu không cho ngươi bồi bổ. Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, nơi này có thứ gì có thể bổ huyết? Trừ hắc ám chính là ác ma, chứ bên ngoài hẳn là còn có con chó. Nâng lên tam đầu quyển, Giang Nguyên liền có chút hận đến hàm răng ngứa, nó vừa rồi rất rõ ràng chính là tại hố chính mình, mà lại xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên chính là vứt xuống chính mình chạy trốn. Thiếu nữ mình con mắt lập tức sáng lên, nói bên ngoài có đầu chó. Vậy thì thật là tốt, đem nó đem linh nhử cho ngươi bồi bổ thân thể, máu của ngươi hẳn là khôi phục được rất nhanh. Cách đó không xa tam đầu quyển dọa đến toàn thân một cái kịch liệt giật mình, nó đã sớm cảm giác được không thích hợp, bởi vậy tại nghe trộm lấy Giang Nguyên động tĩnh bên này. Nhưng không nghĩ tới vừa nghe một hồi, liền nghe đến cái này hụ chết cho không đền mạng tin tức. Giang Nguyên hán một chút, nói con chó này chủ nhân cùng ta có giao tình, liền bỏ qua nó đi. Thiếu nữ mình nét miệng, nói vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, không phải vậy lại nổ cái mộ địa, khảo vấn một chút nơi này đại ác ma. Bọn chúng hẳn là đối với nơi này có rất sâu hiểu rõ, biết không ít tình báo. Thiếu nữ mình cảm thấy cái chủ ý này còn có thể, liền đồng ý nói vậy ngươi nổ đi, lần này ta sẽ lưu tay. Giang Nguyên đi tới một chỗ lớn nhất trước mộ địa, chuẩn bị đem nó trực tiếp rút lên. Nương theo lấy một trận quỷ dị tử quang lấp lóe, một cái toàn thân bị mê vụ màu đen bao khỏa lão đầu tử dần dần ngưng tụ thành hình. Hắn có chút không màng danh lợi mà nhìn xem bốn phía hết thảy, ánh mắt trong tầm mắt không vui không buồn, tựa như một tòa tượng đá pho tượng. Chủ vận chuyển thế giới thời gian cùng không gian, chủ nói, cái kia giản mua chắc chắn mục nát. Thiếu nữ mình lần nữa xa xa một chỉ, bị mê vụ màu đen bao khỏa lão nhân, lập tức hai cánh tay cùng hai cái chân nhau nhau đứt gãy thành mê vụ, hóa thành cho bụi. Giang Nguyên thấy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẹn vẹn chỉ là một chỉ liền nhẹ nhõm phế đi một cái hạng nặng lăng chi cơ giả, loại thủ pháp này thực sự quá mức thần kỳ. Mê vụ lão nhân bị phế hai tay hai chân đằng sau, nhưng lại không có chút nào tức giận, chỉ là cười cười, nói những người trẻ tuổi kia, các ngươi không giết ta, nếu lưu ta một mạng, hẳn là muốn từ trên người ta bộ lấy một chút tin tức đi. Thiếu nữ mình giơ lên cái cằm, phủi tay nói, thật là một cái thông minh lão đầu, bất quá tuổi đã cao liền xem như sống đến một con chó trên thân, con chó này hẳn là cũng có chút đầu óc. Mê vụ lão nhân cười nhạt cười, cũng không để ý tới thiếu nữ này khinh miệt chế giễu, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Giang Nguyên trên thân, lập tức mê vụ lão nhân lộ ra một chút trịnh trọng biểu lộ, nói người trẻ tuổi, ngươi làm sao lại cùng nữ nhân này xen lẫn trong cùng một chỗ? Nàng là thế gian nhất không từ người, cùng nàng xen lẫn trong cùng nhau người, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Giang Nguyên trong lòng nhảy một cái, lão nhân này tựa hồ là biết một chút cái gì liên quan tới thiếu nữ mình sự tình. Thế gian nhất không từ người. Thiếu nữ mình lập tức nghe vậy giận dữ, sát khí đằng đằng nói, ngươi mới là người chẳng lành. Ta lệnh cho ngươi đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra, không phải vậy ta lập tức giết ngươi. Mê vụ lão nhân lườm nàng một chút, bình thản nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ta hiện tại còn sống nhiệm vụ chỉ có một cái, bất quá cùng ngươi không có quan hệ gì, ta cùng tên tiểu tử này có lời muốn đàm luận. Thiếu nữ mình gặp lão đầu tử này vậy mà chỉ muốn cùng Giang Nguyên nói chuyện, mà quyết định coi nhẹ chính mình, không khỏi đáy lòng càng thêm tức giận. Giang Nguyên đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, nếu hắn muốn cùng ta đơn độc nói chuyện, vậy ngươi tạm thời tránh một chút, ta một hồi cho ngươi uống máu. Thiếu nữ mình lúc đầu mọi loại không tình nguyện, nhưng là nghe được Giang Nguyên hứa hẹn, không khỏi nhớ tới mỹ vị máu tươi tư vị, không khỏi liếm môi một cái. Nhớ kỹ cho thêm ta uống chút, còn có. Thiếu nữ mình hung tợn nói, ta một hồi nhất định phải cái này cuồng vọng lão đầu tử sống không bằng chết. Giang Nguyên gặp nàng sát cơ bốn phía bộ dáng, không khỏi cảm thấy cực kỳ đau đầu, bất quá thiếu nữ mình nhìn xem máu tươi phân thượng, hay là quyết định tạm thời tránh một chút. Đợi đến chỉ còn lại có Giang Nguyên cùng mê vụ lão nhân thời điểm, mê vụ lão nhân vừa rồi thăm thẳm thở dài một hơi, nói người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, nhất định phải cách nữ nhân kia xa một chút, nàng là hết thảy họa loạn căn nguyên, là hết thảy bất hạnh khởi nguyên, cùng với nàng nhất định không có kết quả gì tốt. Giang Nguyên nhịn không được hỏi, nàng hiện tại nếu không tại, vậy ngươi không ngại nói thẳng, nàng đến tuột cùng là ai? Mê vụ lão nhân cười cười, nói người nàng cố nhiên không tại, nhưng nàng tương lai nhất định có biện pháp có thể nghe trộm đến ta lời nói hiện tại, ta tuyệt đối không thể giúp nàng. Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, vậy ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Mê vụ lão nhân thấp giọng, nói ta ở chỗ này chờ cực kỳ lâu, mục đích đúng là đợi đến một cái giống như ngươi mệnh cách người đặc thù. Ta nguyện ý bị ngươi tự tay giết chết, đồng thời đem tinh thần của ta năng lượng toàn bộ cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Giang Nguyên nghe được chính mình mệnh cách sự tình, không khỏi nhìn nhiều hắn một chút, hỏi, chuyện gì? Mê vụ lão nhân trong mắt tinh mang lấp lóe nói có cơ hội nhất định phải giết nữ nhân kia còn sống là một cái cực lớn tai họa ngầm. Chương 591, màu tím đen mặt dây chuyển chương 591, màu tím đen mặt dây chuyển Giang Nguyên không khỏi tức giận đến hàm răng ngứa, cái này mê vụ lão nhân tựa hồ biết không ít liên quan tới thiếu nữ mình sự tình, nhưng hắn lại không nguyện ý nói thẳng đi ra, chỉ vì hắn cho là thiếu nữ mình tương lai có được có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian năng lực, có lẽ sẽ đem hắn hôm nay lời nói ra đánh cắp đến. Cái này khiến Giang Nguyên cảm giác có chút khó có thể tin, coi là thật có người có thể từ tương lai đánh cắp đi qua tin tức. Cái này không khỏi quá mức thần kỳ. Ngươi không nói rõ ràng lời nói, ta rất khó đáp ứng ngươi. Giang Nguyên cũng không muốn như vậy mà đơn giản đáp ứng hắn, chính mình cần từ trên người hắn bộ lấy càng nhiều tin tức hơn. Vì cái gì nói nàng là hết thảy họa loạn căn nguyên? Ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Mê vụ lão nhân thở dài một hơi, nói ta bị giam giữ tiến vào nơi này, đồng thời bị xử phạt vô hạn hình phạt, cũng là bởi vì ta sử dụng cấm kỵ dự ngôn thuật thôi diễn tương lai, biết được không ít liên quan tới tương lai chân tướng. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi biết một số việc, có thể sẽ hối tiếc, ta có thể cho đề nghị của ngươi chính là nhất định phải giết nữ nhân kia, nếu không hết thệ cũng không kịp. Giang Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra nói cho dù ta tin tưởng ngươi, cho dù ta hiện tại đáp ứng ngươi, ta cũng không nhất định có cơ hội giết được nàng, thực lực của nàng quá mạnh. Tính đến cho đến trước mắt, Giang Nguyên thấy qua vô số cường giả bên trong tự mình người xuất thủ bên trong, chỉ sợ chỉ có thiếu nữ này mình thực lực khoa trương nhất. Nàng bèn bèn chỉ là cách không một chỉ, liền có thể sống sờ sờ đem tòa này trọng hình lăng đại ác ma xé thành mảnh nhỏ, Giang Nguyên có thể rõ ràng đến cảm giác được. Cho dù là 10 cái bách tí chu ma đều khó có khả năng so ra mà vượt một tôn đại ác ma, cho dù là tam đầu khuyển thực lực, chỉ sợ cũng liền cùng những này đại ác ma khó phân trên dưới. Nhưng chúng nó tại thiếu nữ này mình trước mặt, yếu ớt giống như là một khối pha lê bình phong, chỉ cần nhẹ nhàng một đập, lập tức liền nát. Lấy chính mình thực lực trước mắt đến xem, chỉ sợ liền ngay cả bách tí chu ma đều chưa hẳn đối phó được, lại thế nào khả năng hoàn thành đánh giết thiếu nữ này mình nhiệm vụ đâu. Mê vụ lao nhân nghiêm mặt nói, ngươi là cựu cung phi tinh hình công nhận người, mệnh cách của ngươi cùng nàng cực kỳ cùng loại. Dù ai cũng không cách nào suy tính, ngươi cùng nàng tựa như là âm hòa dương một dạng, nàng là hết thảy tai nạn, mà ngươi có lẽ có cơ hội kết thúc tai nạn. Giang Nguyên không khỏi bất đắc dĩ nói, đây đều là ngươi suy tính, mặc dù ngươi nói mệnh cách của ta hoàn toàn chính xác rất đặc thù, nhưng là ngạnh thực lực bên trên là không có cách nào giải quyết nan đề, ta hiện tại không cách nào giết chết nàng. Mê vụ lao nhân thở dài nói, ta biết cái này rất khó, nếu như không khó, cũng sẽ không có nhiều người như vậy vì vậy mà bể đầu sức chán. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, một khi có cơ hội nhất định phải giết chết thiếu nữ này. Hiện tại thân thể của ta hơn phân nửa bộ phận đều bị phế, ngươi giết ta đằng sau, ta sẽ đem tinh thần của mình năng lượng tận lực bảo tồn lại tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của ngươi. Giang Nguyên nhìn thẳng hai con mắt của hắn nói nàng nhất định phải chết. Mê vụ lão nhân không gì sánh được chân thành nói, nếu như nàng không chết, như vậy chết sẽ là ngươi, hơn nữa còn bao gồm rất nhiều người vô tội. Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, ngươi đến tột cùng là ai? còn có làm sao lại tại trọng hình lăng bên trong? Mê vụ lao nhân cười cười nói, ta là ai kỳ thật cũng không trọng yếu, cực kỳ lâu trước kia, ta bởi vì sử dụng cấm kỵ dự ngôn thuật mà bị lưu đày tới Tạt Tạ Rồ, lại bởi vì đắc tội một chút tồn tại mà bị giam áp tại trọng hình lăng. Giang Nguyên không khỏi tò mò hỏi, tại sao là cấm kỵ dự ngôn thuật? Mê vụ lao nhân trầm mặc thật lâu, nói bởi vì loại này dự ngôn thuật đại giới cực lớn, ta thi triển đằng sau, toàn cả gia tộc người bởi vì mà chết rồi vượt qua một nửa. Giang Nguyên nguyên bản còn đối với loại này cấm kỵ dự ngôn thuật thật cảm thấy hứng thú, nhưng nghe đến đại giới này đằng sau, lập tức giống như là nhìn thấy bẩn không thể nghe thấy đồ vật một dạng, lập tức lui về sau ba bước. Mê vụ lao nhân lắc đầu cười khổ nói, ta khi đó tuổi còn rất trẻ, cũng không biết loại này dự ngôn thuật tác dụng phụ lớn như vậy, cũng xứng đáng ta bị lưu vong ở trong bóng tối, cũng xứng đáng ta bị giam giữ tại hạng nặng lăng. Chỉ là ta vì chỗ tội, vẫn là hy vọng có thể lưu một ít gì đó cho hậu nhân, người trẻ tuổi, nếu như ngươi nguyện ý đáp ứng ta tận lực giết chết thiếu nữ kia, ta nguyện ý dạy ngươi một môn bí pháp. Giang Nguyên tà liếc hắn một chút, nói bí pháp gì? Có tác dụng a? Ta sao có thể cam đoan ngươi không phải đang lừa gạt ta? Dù sao mình vừa mới lừa dối một thiếu nữ, hiện tại rất khó không liên tưởng đến mê vụ lão nhân là đang lừa dối chính mình. Nếu quả thật có cái gì lợi hại bí pháp, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị thiếu nữ mình cho nhị đồng phục? Chỉ sợ cái gọi là bí pháp, cũng bất quá là nói ngoa đồ vật mà thôi. Mê vụ lão nhân cười ha ha, nói giáo ta là có thể dạy cho ngươi, nhưng ta cũng chỉ là biết làm như thế nào luyện tập, có thể hay không luyện thành được công, đó còn là xem chính ngươi tạo hóa. Giang Nguyên liền vội vàng hỏi, vậy ngươi thành công không? Mê vụ lão nhân huyễn hóa ra một cánh tay, sau đó đưa ngón trỏ ra, dựng lên cái một. Giang Nguyên suy đoán nói, ngươi thành công, đã luyện thành trọn vẹn bí pháp. Mê vụ lão nhân lắc đầu, Giang Nguyên bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chỉ luyện thành 1/10, cho nên ngươi mới đánh không lại thiếu nữ kia. Mê vụ lão nhân tiếp tục lắc đầu, Giang Nguyên cau mày nói, ngươi chỉ luyện thành một chút xíu, liền ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Mê vụ lão nhân mỉm cười, nói ta ngay cả bí pháp này một chữ đều xem không hiểu. Lạch cạch. Giang Nguyên kem chút dưới chân một cái lảo đảo té lăn trên đất, thầm nghĩ lao đầu tử này cũng là 10 phần hố hàng. Mê vụ lão nhân không gì sánh được nghiêm túc nói ra, mặc dù ta một chữ cũng xem không hiểu, nhưng đây là tổ tiên của ta lưu truyền xuống bí pháp, nghe nói mỗi qua 1000 năm sẽ xuất hiện một cái thánh nhân có thể đốn ngộ huyền bí trong đó. Giang Nguyên giang tay ra nói, ngươi tổng sẽ không nói ta chính là cái kia 1000 năm xuất hiện một cái thánh nhân đi. Mê vụ lão nhân cũng có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ta cũng không biết ngươi có phải hay không, nhưng mệnh cách của ngươi rất đặc thù, mà lại có thể có được cựu cung phi tinh hình tán thành, ta cảm thấy ngươi cho dù không phải, tương lai hẳn là thành tựu cũng khác biệt bình thường. Như thế nào? Đáp ứng ta đi, tận lực giết chết thiếu nữ kia mình. Ta liền nguyện ý đem ta hoàn chỉnh tinh thần năng lượng toàn bộ cho ngươi, còn kèm theo một bộ bí pháp. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, kỳ thật cảm giác giao dịch này chính mình hay là rất kiếm lời. Dù sao lão đầu tử này lập tức liền muốn làm trận qua đời, chính mình đến tuột cùng có hay không giết chết thiếu nữ mình, kết quả hắn cũng không biết. Coi như mình cuối cùng không thể giết chết thiếu nữ mình, hắn cũng không thể từ trong vách quan tài nhảy dựng lên đánh đầu gối của mình đi. Tương đương nói mình phong hiểm, kỳ thật chỉ là lương tâm của mình có thể hay không qua ý phải đi. Mà hắn cho mình chỗ tốt, lại là thật sự bị chính mình cầm tới tay. Không nói đến hắn không ngừng khoác lác cái gọi là bí pháp, chống chân là hắn hoàn chỉnh tinh thần năng lượng, liền đã rất để Giang Nguyên tâm động không dứt. Giang Nguyên tám bộ công chính là có thể thông qua hấp thu tinh thuần tinh thần năng lượng mà thu được tăng vọt, nhưng phổ thông cường giả bị đánh giết đằng sau, thường thường có thể để lại tinh thần năng lượng kỳ thật chỉ là mảnh vỡ, liền ngay cả khi còn sống hoàn chỉnh tinh thần 1/10 đều không đạt được. Bởi vậy Giang Nguyên cho dù là có cái gọi là đường tắt có thể đi, nhưng cũng đi được cũng không phải là rất nhanh. Nhưng một khi đạt được mê vụ lão nhân hoàn chỉnh tinh thần năng lượng, như vậy chính mình không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng trưởng thành, nói không chừng có thể đạt tới Bách Tý Chu Ma, thậm chí là đạt tới tam đầu khuyển cấp độ thực lực. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Giang Nguyên gật đầu nói. Mê vụ lao nhân vui mừng quá đỗi, nói tốt, vậy ta hiện tại liền dạy cho ngươi bộ bí pháp này, ngươi cẩn thận dụng tâm nghe cho kỹ. Thiên hành có đạo, ta không biết nó mệnh, cường biết là. Hắn lưu loát niệm tục lấy cái gọi là bí pháp, lại là mảy may cũng không ngừng nghỉ, chọn vẹn niệm hơn 8000 chữ mới ngừng lại được. Mà Giang Nguyên nghe được hoa mắt vắng đầu, cơ hồ liền ngay cả nguyên một câu đầy đủ đều nghe không hiểu. Rất nhiều chữ ý là biết được, nhưng là tổ hợp thành làm một câu nói, lập tức liền xem không hiểu. Không qua sông Nguyên mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn thân thể từ khi tu luyện tám bộ công đằng sau, tiềm năng lại bắt đầu từng bước khai phát, ký ức năng lực cũng có cực lớn cải thiện. Mặc dù hắn nghe không hiểu, lại đại thụ rung động, nhưng hắn hay là cưỡng ép ký ức xuống dưới. Ngươi cũng nhớ kỹ đi, lặp lại cho ta nghe một lần. Mê vụ lao nhân nhắc nhở nói. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng 3-4 lần, bảo đảm từng chữ đều chuẩn xác không sai đằng sau. Mê vụ lao nhân rốt cục lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Sứ mệnh của ta hoàn thành, ta chuộc tội liền dựa vào ngươi người trẻ tuổi, nhớ kỹ. Nhất định phải giết cái kia vạn ác chi nguyên. Mê vụ lao nhân cuối cùng nói một câu nói. Sau đó, thân thể của hắn liền bắt đầu tầng tầng tăng dã, như là một gốc khô héo cây cối, dần dần chết giả. Giang Nguyên ánh mắt cực kỳ nhạy cảm, lập tức minh bạch, kỳ thật sớm tại thiếu nữ mình một chỉ kia phía dưới, mê vụ lao nhân sinh mệnh kỳ thật đã như là nến tàn trong gió, hắn sở dĩ còn có thể giáng chống đỡ lấy cùng Giang Nguyên nói xong sau cùng một đoạn văn, thật sự là thực lực của hắn gượng chống lấy. Một khi hắn buông lỏng thân thể liền lập tức liền bắt đầu tính hủy diệt sụp đổ. Không bao lâu, Giang Nguyên liền thấy một đoàn đen tuyền tinh thần năng lượng phiêu phủ ở trước mắt của mình. Cái này cùng vừa rồi những ác ma kia sau khi chết để lại mảnh vỡ so ra, thật sự là lớn hơn nhiều nhiều, trên lệch liền cùng bóng rổ cùng trứng bồ câu thể tích tương đối kém không nhiều. Giang Nguyên đem nó chậm rãi hấp thu đằng sau, lập tức cảm thấy mình thân thể tràn đầy không ít, trước kia bởi vì đại lượng mất máu mà đưa đến có chút đầu não choáng váng cùng con mắt mơ hồ, cũng dần dần hóa giải đứng lên. Toàn bộ thân thể tại căng bọt tám bộ công thấm vào phía dưới, bắt đầu tỏa ra một cô mãnh liệt sinh cơ. Thân thể của người khôi phục. Thiếu nữ mình chẳng biết lúc nào đã trở về, hơn nữa nhìn Giang Nguyên cánh tay, không khỏi hai mắt phát sáng. Nàng có thể rất rõ ràng đến cảm giác được, Giang Nguyên thể nội máu tươi đạt được nguồn bổ sung dồi dào, hiển nhiên là bởi vì hấp thu mê vụ lão nhân tinh thần năng lượng đằng sau, thân thể lại sinh ra biến hóa cực lớn. Giang Nguyên giờ phút này toàn thân khí chất rực rỡ hẳn lên, con ngươi mở khuyết ở giữa, tràn đầy một cỗ sắc bén khí khái hào hùng, hiển thị rõ cao thủ khí chất. Ta muốn uống máu, thiếu nữ mình bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn kêu lên. Giang Nguyên thân thể lắc một cái, kém chút một cái không có ngồi vững vàng trực tiếp ngã sấp xuống dưới, lúc này mới vừa mới uống qua, tại sao lại muốn uống? Giang Nguyên tà liếc nàng một chút, nói ngươi coi ta là động cơ vĩnh cửu, có thể vô hạn lượng sinh máu. Thiếu nữ mình lộ ra bạch sâm sâm răng, cười nói, ngươi vừa mới đã hấp thu không ít đồ tốt, hiện tại máu cũng không thiếu, nhanh cho ta chút máu. Giang Nguyên bất đắc dĩ, dưới mắt thực lực của mình mặc dù đạt được không cạn tăng lên, nhưng tạm thời còn không phải thiếu nữ mình đối thủ, đành phải lộ ra cánh tay của mình, hướng về nàng đưa tới. Bất quá thiếu nữ mình cũng không có vội vã mở hút, mà là đột nhiên hỏi, vừa mới lao đầu tử kia nói gì không? Giang Nguyên mập mờ suy đoán hồi đáp, không nói gì, hắn chỉ nói muốn để ta bảo vệ hắn hậu đại, liền nguyện ý đem hắn hoàn chỉnh tinh thần năng lượng cho ta. Thiếu nữ mình a một câu, cũng không có nói thêm cái gì, lập tức liền bắt đầu một trận mỹ vị hút máu hành trình. Thẳng đến Giang Nguyên lần nữa cảm thấy hoa mắt bắt đầu, con mắt có chút mở thời điểm, nàng vừa rồi đình chỉ lại miệng. Hiển nhiên, Giang Nguyên lại bị hút bắt đầu thiếu máu. Còn có 4 tòa mộ địa, ngươi mau đưa bọn chúng đều rút ra đi, hiện tại máu của ta đủ, hẳn là có thể trực tiếp giải quyết những này con rắn bọn họ. Thiếu nữ mình hai tay quanh tay cười nói. Giang Nguyên không nói gì, mà là ngồi xuống chậm một hồi lâu, vừa rồi đem chính mình thiếu máu mang tới đủ loại đầu choáng váng hoa mắt cho tạm thời đã ngừng lại một chút. Thiếu nữ mình khẩu vị thật sự là không nhỏ, mỗi khi đi qua một lần hút máu, trong cơ thể mình HP liền sẽ sắp khô kiệt mà dẫn đến thiếu máu. Mặc dù thiếu máu tư vị không dễ chịu, nhưng là cái này đạo thứ nhất cửa ải hẳn là không có vấn đề gì. Giang Nguyên thầm cười khổ, cũng không biết đạo thứ hai cửa ải cùng đạo thứ ba cửa ải độ khó, phải chăng lại là một cái khác tầng cấp. Giang Nguyên một bên rút lên một địa, một bên đấy lòng không khỏi cảm thấy một chút gợn sóng. Những này bị phong ấn ở trọng hình lăng bên trong sinh vật đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nếu không phải là mình đánh bậy đánh bạ móc ra một cái rất thích máu tươi của mình thiếu nữ, chỉ sợ còn muốn lâm vào không gì sánh được tình cảnh nguy hiểm. Giang Thiếu Thiên cho chính mình 3 cái khảo nghiệm, độ khó thật sự là quá bê tê. Đang lúc Giang Nguyên suy tư thời khắc, dưới tay cũng chưa ngừng, hai tay nhấp đồ, đã có 3 cái cự hình mộ bia bị chính mình rút lên. Mà tại thiếu nữ mình dưới một chỉ, bọn chúng kết quả đều là vừa mới được phóng thích đi ra, ngay cả một câu đều không có tới kịp nói, liền biến thành bụi bặm, sau đó bị Giang Nguyên hấp thu tinh thần của bọn nó năng lượng mạnh mẽ. Mặc dù những mảnh vỡ tinh thần này số lượng cùng chất lượng đều còn kém rất rất xa vừa rồi mê vụ lão nhân giao cho mình, nhưng dù sao có thể góp gió thành bão. Giang Nguyên bắt chước làm theo, không ngừng rút lên một địa, mà thiếu nữ mình đang hấp thu đầy đủ máu tươi đằng sau, cũng là trực tiếp một trận điên cuồng công kích, hai người trực tiếp đem trọng hình lăng cho lật cả đáy lên trời. Rất nhanh, trọng hình lăng thanh lý làm việc liền đã đạt tới hồi cuối, toàn bộ trong lăng mộ tuyệt đại bộ phận mộ bia đều đã nhưng bị thanh không, chỉ còn lại có cuối cùng một tòa mộ địa, Giang Nguyên lập tức đem nó rút đứng lên, chỉ là lần này thiếu nữ mình cũng không xuất thủ, bởi vì mộ bia này bên trong cũng không có bất luận kẻ nào, chỉ có một đám lửa. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường mang đến sáng ngời hỏa diễm, mà là một đoàn màu đen sâu thẳm hỏa diễm. Mà ngọn lửa này thiêu đốt không đủ vài phút thời gian, liền dần dần hóa thành một cái màu tím đen mặt dây chuyền. Giang Nguyên cảm thấy có chút kinh nghi, bởi vì cái này màu tím đen mặt dây chuyền cùng mình đính hàng chi hỏa mặt dây chuyền tiểu dáng không có sai biệt, hiển nhiên tựa như là một cái song bào thai một dạng. Chương 592, đồng tộc đồng hương chương 592, đồng tộc đồng hương. Giang Nguyên nhặt lên viên này màu tím đen mặt dây chuyền, tỉ mỉ cùng mình đính hàng chi hỏa mặt dây chuyền bắt đầu so sánh. Cả hai vô luận là đường vân kiểu dáng hay là tính chất xúc cảm đều là cực kỳ kinh người tương tự, trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác nhau. Trong chốc lát, Giang Nguyên đáy lòng trăm ngàn nỗi nghi hoặc không ngừng băng lên, liên quan tới viên này màu tím đen mặt dây chuyền có rất nhiều nghi vấn. Mặt dây chuyền này là ai để lại đây? Chẳng lẽ là cường giả nào đó gì vậy? Như vậy cường giả này đi đâu? Hắn là đã chết, hay là nói thoát khốn? Hắn tại sao muốn cố ý lưu lại viên này mặt dây chuyền? Mấu chốt nhất một chút, chính là viên này màu tím đen mặt dây chuyền cùng mình đính hàng chi hỏa ở giữa có quan hệ ra sao? Đang lúc Giang Nguyên suy tư thời khắc, thiếu nữ mình lại là thuốc giục nói, ngươi nhìn chằm chằm thứ này làm cái gì đây? Chúng ta đã thanh lý xong nơi này, hay là rời đi nơi này đi? Ta rất không thích nơi này. Nàng tựa hồ bởi vì tại trọng hình lăng bị phong ấn quá lâu, đối với nơi này có một cỗ bản năng chán ghét. Một tù nhân bị giam giữ tại trong phòng giam, rất không có khả năng đối với nhà tù sinh ra cái gì quyến luyến, ngược lại sẽ không gì sánh được hướng tới thế giới bên ngoài. Thiếu nữ mình giờ phút này chỉ muốn mau rời khỏi cái này nhốt chính mình thật lâu địa phương quỷ quái, thỏa thích hưởng thụ một chút thế giới bên ngoài. Ân, vậy chúng ta đi. Giang Nguyên hồi đáp. Lúc đầu hắn còn muốn thử một lần hướng viên này màu tím đen mặt dây chuyền bên trong quán chú tám bộ công thử một lần, nhìn xem mặt dây chuyền này phải chăng cùng mình vĩnh hằng chi hỏa hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng nếu thiếu nữ mình không ngừng thúc giục, Giang Nguyên cũng chỉ đành tạm thời thu màu tím đen mặt dây chuyền, đem nó cùng vĩnh hằng chi hỏa cùng nhau treo ở trên cổ của mình. Cái này một đỏ một đen treo ở trên cổ của mình, Giang Nguyên chỉ cảm thấy một trận nhàn nhạt ba động kỳ dị không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình, tựa hồ đang chậm rãi cải thiện lấy thể chất của mình. Cũng không biết là hai viên mặt dây chuyền vì để cho thân thể của mình thích ứng bọn chúng mà cải thiện thể chất của mình, hay là chính mình tám bộ công, vì để cho bọn chúng có thể dần dần thích ứng thân thể của mình mà làm ra cải biến. Giang Nguyên vừa đi, một bên dọn dẹp trọng hình lang thu hoạch. Chuyến này, thu hoạch của mình tương đối khá. Thu hoạch lớn nhất, thuộc về với mình tám bộ công đang thu nạp đại lượng tinh thần năng lượng đằng sau, đã có một loại gần như chất biến cải biến. Ban đầu tám bộ công mặc dù lưu chuyển cực kỳ cấp tốc, nhưng là chất lượng tựa như là thanh thủy mở dạng, chất lượng tương đối thấp, nhưng bây giờ tám bộ công mặc dù vận chuyển tốc độ chậm một chút, nhưng chất lượng lại là sền sệt rất nhiều lần, hiển nhiên chất lượng có bay vọt về trước, Giang Nguyên thực lực hiển nhiên đã cùng tiến vào trọng hình. Lăng trước đó, có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là đối đầu cái kia bách tí nhện ma, Giang Nguyên cũng có được tự tin một trận chiến. Mà những thu hoạch khác, chính là mê vụ kia lão nhân cho chính mình tổ truyền bí pháp, mặc dù Giang Nguyên cũng là không quá có thể hiểu được huyền bí trong đó, nhưng có lẽ chung quy có một ngày có thể phái bên trên công dụng. Để cho nhất Giang Nguyên cảm thấy hứng thú, ngược lại là viên này màu tím đen mặt dây chuyền, nó cùng mình vĩnh hằng chi hỏa mặt dây chuyền cực kỳ tương tự, hiển nhiên phía sau cũng có được một đoạn bí mật không nhỏ. Giang Nguyên cùng thiếu nữ mình rời đi trọng hình lang sau, liền thấy tam đầu quyển chính không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất. Sắc mặt của hắn kinh hoàng bất an, tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi giống như, đôi chó đều dựng lên, hiển nhiên là một bộ dáng như lâm đại địch. Sợ hãi, không gì sánh được sợ hãi. Lúc đầu tam đầu quyển cho là Giang Nguyên tại cái này đạo thứ nhất cửa ải, tất nhiên là thập tử vô sinh kết cục. Dù sao trọng hình lăng bên trong giam giữ lấy, cơ hồ đại lượng đều là phạm vào tội lớn ngập trời tội phạm, từng cái thực lực không gì sánh được hung hãn, hoàn toàn có thể đem Giang Nguyên giết chết. Nhưng ngoài ý liệu chính là, Giang Nguyên trực tiếp liền móc lên một cái lai lịch bí ẩn, thực lực kinh khủng thiếu nữ. Tam đầu khuyển cũng không biết thiếu nữ là ai, nhưng nó biết thiếu nữ này cực kỳ đáng sợ, có được một cái không cao hứng liền có thể đem chính mình chém thành muôn mảnh thực lực. Ngươi nằm ngoài nơi này làm cái gì? Giang Nguyên nghi ngờ nói. Trọng hình lăng đã giải quyết, mau dẫn chúng ta đi tới một cái cửa ải đi. Tam đầu khuyển không dám lên tiếng, chỉ là nhìn thoáng qua thiếu nữ mình đằng sau, trong đầu lén lút tự đủ. Chính mình là dám chở ngươi đi tới một cái cửa ải, nhưng mình cũng không dám cùng nữ nhân này có chút nào quan hệ. Trên người nàng uy áp quá mạnh, chống chân là gần như gang tấc trong khoảng cách, tam đầu quyển đã cảm thấy mình đã có chút không chịu nổi, xương cốt đều nhanh muốn nứt ra. Mà lại nữ nhân này trên người hung tính cực kỳ mãnh liệt, giống như một giây sau liền sẽ đem chính mình ăn giống như. Chính mình nói cái gì, đều không muốn cùng nữ nhân này dính líu quan hệ, tốt nhất lập tức liền trượt đến xa xa, trực tiếp phủi sạch quan hệ. Tam đầu quyển chính do dự ở giữa, không biết nên như thế nào mở miệng, sợ đắc tội nữ nhân này. Con chó này. Thiếu nữ mình ngược lại là nói chuyện trước, nàng hai mắt phát sáng, giống như nghĩ tới chuyện tốt gì. Hẳn là ăn thật ngon đi. Thịt chó hương vị có lẽ rất không tệ, ngươi vừa mới không phải nói thiếu máu a? Nếu không hầm con chó cho ngươi bồi bổ đi, bất quá ngươi nói là thành đôn hay là thịt kho tàu hương vị tốt đâu. Thiếu nữ mình hai mắt tỏa sáng hừng hực, gặp được một đầu tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, nàng lập tức trong đầu huyễn tưởng đứng lên thịt chó mỹ rượu tư vị, trong lúc nhất thời vậy mà nhịn không được lưu lại nước bọn, khi nàng duỗi ra cánh tay lau nước miếng đằng sau, lại nói con chó này hẳn là đủ chúng ta ăn một tháng đi, lớn như vậy một đầu. Tam đầu quyền nghe được tê cả da đầu, doa đến vội vàng giơ lên vuốt chó ôm chặt đầu biểu thị chính mình nguyện ý đầu hàng. Ngoan ngoãn, cậu sinh cũng quá thê thảm, cái này còn không có cưới cái lão bà, liền bị người cho thịt kho tàu thanh đôn. Giang Nguyên nhìn nó dọa đến bộ dáng này, không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, vừa rồi vứt xuống chính mình chạy trốn tình huống, Giang Nguyên còn rõ mồn một trước mắt đâu. Ta cảm thấy hay là thịt kho tàu đi, đã nghiền một chút, thịt chó thịt kho tàu hương vị hẳn là rất không tệ. Giang Nguyên cố ý tiếp lấy nói gốc dạ nói ra. Ai, thanh đôn hay là quá nhạt, mặc dù ta gần nhất có chút phát hỏa, tương đối thích hợp ăn thanh đôn, nhưng là cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta cảm thấy hay là đến ăn chút mỹ vị. Thiếu nữ mình nghe được liên tục gật đầu, bình luận, kỳ thật ta cũng cảm thấy thịt kho tàu tốt một chút, tốt nhất thêm chút đi cây ớt, làm một chậu thịt kho tàu cay thơm thịt chó nấu. Tam đầu quyền dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng ôm chặt Giang Nguyên đùi, nói ngươi là chủ nhân của ta, ta đã thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta, không thể ăn ta à, ngàn vạn không thể ăn ta à. Giang Nguyên liếc nó một chút, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi bỏ lại ta thời điểm chạy trốn, giống như cũng không có coi ta là thành là chủ nhân đi. Làm sao? Hiện tại mắt thấy tình huống không đúng, lại bắt đầu gọi ta là chủ nhân. Tam đầu quyền sắp khóc lên, vội vàng nói, vừa mới là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngài liền tha thứ ta lần này đi, ta cam đoan không còn với ngài, đem hết thảy tin tức đều nói thẳng ra, đồng thời tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Giang Nguyên nhìn nó đích thật là đã bị dọa đến lông chó dựng thẳng lên, hiển nhiên cũng không giống là lừa gạt mình, liền cũng quyết định không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Dù sao đây là Giang Thiếu Thiên nhàn rỗi nhàm chán nuôi chó, chính mình cũng không tốt tùy tiện giết ăn, để tránh tổn thương Giang Thiếu Thiên tôn nghiêm. Đối với vị này thanh danh hiển hách, thực lực sâu không thấy đáy Long Quốc chiến thần, Giang Nguyên vẫn ôm lấy nhất định tôn trọng. Nếu không chúng ta hôm nào lại ăn thịt chó đi, ta gần nhất phát hỏa có chút nghiêm trọng, lợi đều có đau một chút. Giang Nguyên đối với thiếu nữ mình nói ra, mà lại ta nghe nói nữ hải tử phát hỏa, rất dễ dàng trên mặt lâu một chút vật nhỏ. Cận hóa thiếu nữ mình vốn đang đối với không ăn thịt chó chuyện này, cảm thấy có chút bất mãn mãnh liệt, nhưng là nghe được Giang Nguyên nói ăn thịt chó phát hỏa, mà lên hỏa chi sau trên mặt lại hội trưởng đổ vỡ, nàng lập tức tựa như là gà con mổ thóc giống như gật đầu nói, đó còn là hôm nào lại ăn đi. Nữ nhân nhất không nghe được lời nói, chính là những cái kia có thể làm cho chính mình biến dạng sự tình. Mặc dù thiếu nữ mình là cái mười phần ăn hàng, nhưng ở đối mặt trên mặt của mình có thể sẽ dài một nhỏ cực đoan phong hiểm bên dưới, nàng quyết định hay là tạm thời kiềm chế lại chính mình ăn hàng bản tính. Tam đầu quyền mắt thấy chính mình tựa hồ trốn khỏi một kiếp, lập tức liền thở dài một hơi, đồng thời nó đối với Giang Nguyên thái độ cũng dần dần khá hơn một chút, nói chủ nhân, chúng ta bây giờ tiến về kế tiếp nơi thí luyện điểm đi. Đây là lần đầu tiên nghe được tam đầu quyền thái độ đối với chính mình như thế cung kính. Giang Nguyên không khỏi cảm thấy một chút hài lòng, cái này cùng trước đây thái độ đã là có một cái không nhỏ chuyển biến tốt đẹp, lập tức, Giang Nguyên liền chào hỏi thiếu nữ mình cùng nhau ngồi lên Tam Đầu Quyển, chuẩn bị tiến về kế tiếp nơi thí luyện điểm. Tam Đầu Quyển trên lưng có cái hung thần, nó lúc này nhu thuận giống như là chó bảo bảo mở dạng, lúc này dốc hết sức, tốc độ cao nhất tiến về mục đích. Trên đường đi, Tam Đầu Quyển đơn giản toàn thân đều nổi da gà, chỉ vì thiếu nữ mình cực kỳ tinh lịch trên người mình bộ vị không ngừng mù đâm, bóp thịt, thậm chí còn lột xuống không ít rễ lông chó, đau đến Tam Đầu Quyển khổ không thể tả. Nhưng nó là dám giận không dám nói, đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng của mình đấu nuốt. Đối với loại này không gì sánh được bướng bỉnh hành vi, Giang Nguyên đối với cái này cũng là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo đầu này chó chết trước đó còn chuẩn bị hố chính mình, có lẽ đây chính là báo ứng đi. Giang Nguyên thậm chí cũng gia nhập một chuyến này kính trong hàng ngũ, không ngừng tại Tam Đầu Quyển trên lưng trò đùa quái đản, lại là bóp thịt chó, lại là nhổ lông chó, đem Tam Đầu Quyển dậy vò đến gần như khóc không ra nước mắt. Hai người một chó ước chừng đi tiếp nửa giờ tả hữu, lúc này mới tại một chỗ bên vách núi ngừng lại. Nơi này là Tử Thân Ngai, dưới vách chính là vực sâu vạn trượng, ai cũng không biết rơi xuống sẽ là tình huống như thế nào, đại khái là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Đầu Quyển tới mục đích sau lập tức thở dài một hơi, một mực cung kính cẩn thận mà hoàn chỉnh giới thiệu nói. Mà Tử Thần trên sườn núi có một cái bảo dương, đạo thứ hai cửa ải chính là muốn thu hoạch bảo dương này bên trong bảo vật. Giang Nguyên nghe được cái này đạo thứ hai cửa ải giới thiệu, lập tức nói chỉ cần cầm tới trong bảo dương đầu bảo vật, liền xem như thông qua được cửa thứ hai. Thiếu nữ mình liếc một chút Tam Đầu Quyển, yêu khẽ nói, khẳng định không có đơn giản như vậy, hẳn là hoặc là có thủ hộ bảo dương quái vật, hoặc là chính là có không ít tồn tại cấm kỵ cùng chúng ta tranh đoạt bảo dương. Tam Đầu Quyển giơ lên vuốt chó, dựng lên cái lai, nói ngài thật sự là thông minh, tranh đoạt bảo dương đối thủ có cực lớn số lượng, chỉ cần tiếp cận bảo dương, bọn chúng liền sẽ đua lên, bất quá cửa này cũng có được một chút đồng đội phụ trợ. Giang Nguyên sờ lên cái cảm giác cửa này tin tức rất ít, nhưng càng ít tin tức, thường thường cũng liền đại biểu cho càng nguy hiểm. Đạo thứ hai cửa ải nội dung rất đơn giản, chính là để cho mình cướp đoạt một cái bảo dương, mà chính mình đối thủ cạnh tranh số lượng rất nhiều, chính mình nhất định phải tại đồng đội yểm hộ phía dưới, thành công cầm tới bảo dương bên trong đồ vật. Giang Nguyên truy vấn, ngươi nói số lượng của địch nhân rất nhiều, cụ thể có bao nhiêu? Tam Đầu Quyển cầm đuốt chó sờ lên đầu chó, dốc hết toàn lực giải thích nói cái này ta còn thực sự không tốt lắm nói. Ngay hẳn là cũng không biết mình tóc số lượng đến cùng có bao nhiêu dễ đi. Giang Nguyên nghe được Tam Đầu Quyển miêu tả này, không khỏi đáy lòng trầm xuống. Đối thủ cạnh tranh số lượng, liền cùng mình tóc số lượng một dạng nhiều. Thiếu nữ mình nhíu mày, nói ta dùng một lần công kích liền muốn tiêu hao không ít máu tươi, Giang Nguyên, máu của ngươi còn có bao nhiêu? Giang Nguyên nghe được lời này, không khỏi kém chút ngã sấp xuống, máu của mình tại đã vừa mới đại lượng nuôi nấng cho thiếu nữ mình, hiện tại liền xem như lại cho chính mình thu nạp một cái mê vụ lão nhân hoàn chỉnh tinh thần năng lượng, thân thể của mình tạo huyết khí quan đều chưa hẳn có thể thừa nhận được như vậy tấp nập đến đại bổ. Giang Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu nói, cửa này ngươi nhìn xem liền tốt, đợi đến khẩn yếu quan đầu thời điểm lại ra tay. Thiếu nữ mình thủ đoạn công kích mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng là tiêu hao máu tươi cũng là cực kỳ kinh người nhiều. Đừng nói chính mình dưới mắt cất giữ máu tươi số lượng cũng không nhiều, liền xem như có đầy đủ máu tươi, chỉ sợ tại đại lượng địch nhân cạnh tranh phía dưới, chính mình một phương này cũng rất khó giành được đến bảo dương. Tam Đầu Quyển nhắc nhở nói ngài không ngại đi trước nhìn xem bảo dương cùng ngài các đồng đội, dạng này có thể tốt hơn tính toán lẫn nhau thực lực của hai bên chênh lệch. Từ khi bị Giang Nguyên cùng thiếu nữ mình gõ một trận qua đi, Tam Đầu Quyển bây giờ trở nên có một chút trung thực cùng trung thành, bắt đầu là Giang Nguyên bảy mưu tinh kế đứng lên. Giang Nguyên cảm thấy nó nói đến cũng có mấy phần đạo lý, liền hỏi, bảo dương cùng phụ trợ đồng đội ở đâu? Tam Đầu Quyển điếu điếu cái cằm, nói ngay tại Tử Thần Nhai chỗ cao nhất. Giang Nguyên thế là liền cùng thiếu nữ mình một lần nữa ngồi lên Tam Đầu Quyển, hướng phía Tử Thần Nhai đỉnh xuất phát. Không bao lâu, Giang Nguyên toàn lực vận chuyển lên 8 bộ công bao trùm tại đôi mắt bên trên, lập tức thấy rõ Tử Thần Nhai đỉnh thật là có một cái cự đại bảo dương. Bảo dương này toàn thân bị hoàng kim cùng màu xanh lá sen lẫn kim loại bao trùm, lộ ra không gì sánh được đến trắng lệ. Mà tại bảo dương này trung quanh, còn có thập tam đoàn không ngừng cháy hừng hực lấy hỏa diễm. Cái này khiến Giang Nguyên cảm thấy có chút giật mình, nói tạt tạ rô bên trong lại có hỏa diễm. Nhưng khi Giang Nguyên xích lại gần xem xét, lại phát hiện những ngọn lửa này cũng không phải là thực thể, mà là tinh thần thiêu đốt phát ra hỏa diễm, cũng không có thực tế tính chút nào ánh sáng cùng nhiệt, vẹn vẹn chỉ có Giang Nguyên toàn lực vận chuyển 8 bộ công lúc mới có thể nhìn thấy những ngọn lửa này. Mà cái này thập tam đoàn hỏa diễm xích lại gần nhìn, Giang Nguyên mới phát hiện cái này trên thực tế là 13 người. 13 cái toàn thân bị ngọn lửa bao quanh hỏa nhân. Khi Giang Nguyên vị trí không ngừng tới gần đằng sau, hỏa nhân bọn họ tập thể cảm ứng được cái gì, nhao nhao mở ra cặp mắt của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nguyên phương hướng, nỉ non giống như lẩm bẩm, đồng tộc, đồng hương.